Chương 619, ảnh thu nhỏ cùng hiện thực va chạm. Chương 619, ảnh thu nhỏ cùng hiện thực va chạm. Tỷ tỷ, sư phụ, các ngươi ở nơi nào a? Kim Linh Tịch thanh âm quanh quẩn trong hoàng cung. Diệp Lạc, chán. Tiểu Tịch, bằng không chúng ta hay là trở về chờ xem, nói không chừng tỷ tỷ ngươi sự tình giúp xong đằng sau liền trở lại. Kim Linh Tịch từ nằm sấp chỗ miệng giếng chi lăng đứng lên, nháy nháy thanh tịnh mắt to, một chút nghi hoặc nhìn Diệp Lạc. Đại lừa gạt, ngươi không phải nói muốn đi tìm sư phụ cùng tỷ tỷ các nàng sao? Diệp Lạc, chán, thật sự là hắn là nói qua muốn đi tìm người, nhưng hắn không có nghĩ qua Kim Linh Tịch thế mà lại như thế không đáng tin cậy. Địa phương khác còn chưa tính, trước đó tốt xấu đi cũng là trong hoàng cung những cung điện khác, cho dù là vứt bỏ, nhưng tốt xấu nhìn qua cũng giống là một người chỗ ở đến phía sau. Kim Linh Tịch dẫn hắn đi tìm người địa phương liền trở nên càng ngày càng tà môn. Trước đó lanh cung còn chưa tính, hiện tại thế mà trực tiếp tới trong giếng cạn mặt tìm người. Nếu là chị vợ thật từ miệng giếng bên trong leo ra, cái kia chẳng phải thành xa đạ cổ sao? Tính toán tiểu tịch, chúng ta hay là trở về chờ xem. Diệp Lạc thở dài, cảm giác để Kim Linh Tịch dẫn hắn đi tìm người thật là khó xử đối phương. Vốn là ngớ ngác, trong hoàng cung có trận pháp cùng cấm chế, thần thức không có cách nào khuyết tán qua xa, đồng thời cũng là vì phòng ngừa thích khách chui vào, về phần tại sao không phải đâm giết. Chán, nếu là thật có năng lực giết được Kim Linh Nguyệt, cái kia trực tiếp để Kim Ô Vương triều phía dưới những người kia đi theo tạo phản là được rồi. Ám sát cũng chỉ cần giải quyết Kim Linh Nguyệt là được rồi. Kim Linh Nguyệt hướng chỗ ấy vừa đứng, cùng cái trong hoàng cung lớn một dạng, đều nhìn không thấy thanh máu loại kia. Hơn nữa còn có một cái tử trung đảng, quốc sư. Hướng Kim Linh Nguyệt phát động công kích, đầu tiên còn cần giải quyết Mạc Hoài Trúc, mà Mạc Hoài Trúc tu vi. Thế nhưng là tại Kim Linh Nguyệt phía trên, thành một cái vòng lặp vô hạn. Muốn lật đổ Kim Linh Nguyệt nhất định phải giải quyết hết Kim Linh Nguyệt bản nhân mới được, muốn giải quyết Kim Linh Nguyệt, còn cần xử lý Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc là ngoài vòng tròn mặt tu sĩ, tu vi đối với thông thiên giới bên trong tu sĩ mà nói, đơn giản chính là hàng duy đặc kích, đi qua chính là đưa đồ ăn. Không phải vậy, vì cái gì tại nhiều năm như vậy trước đó, Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch tỷ mỗi hai người yếu đuối như vậy thời điểm, toàn bộ Kim Ô Vương triều nhưng không ai có thể động được hai người. Nếu như nói Kim Linh Nguyệt là trong hoàng cung lớn buột, cái kia Mạc Hoài Trúc chính là tế bái lớn buột đằng sau ẩn tàng buột. Trừ phi giống như là Kim Linh Nguyệt như bây giờ, chính mình không muốn làm, không phải vậy Kim Ô Vương triều phía dưới những cái kia muốn người tạo phản cũng chỉ có thể bị ép đến chết. Cũng may, một ngày này rốt cục hết khổ. Kim Linh Nguyệt tuyên bố thoái vị, chỉ cần tìm tới tiên đế lưu lại hoàng tử liền có thể khống chế toàn bộ Kim Ô Vương triều. Về phần hoàng tử là ai không có chút nào trọng yếu. Nghe thấy Diệp Lạc nói không đến tỷ tỷ và sư phụ, Kim Linh Tịch lại lôi kéo Diệp Lạc đi trong hoàng cung tham quan, không ngừng kể một chút khi còn bé sự tình. Cuối cùng đi đến một cái nhìn qua rất là cũ nát cung điện. Cung điện này so với chung quanh cung điện nhỏ không phải một điểm nửa điểm, nhưng lại không giống như là những cung điện khác như thế che kín cho bụi, mà là rất chỉnh tề. Xem ra, định kỳ sẽ có người quét dọn. Đại lừa gạt, khi còn bé ta cùng tỷ tỷ, còn có mẫu thân liền ở lại đây. Kim Linh Tịch nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Cũ kỹ cửa gỗ phát ra để cho người ta có chút chua răng thanh âm, một loại không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể gây mất dáng vẻ. Diệp Lạc đi theo Kim Linh Tịch phía sau, nhìn xem hết thảy chung quanh. Hán, gặp qua nơi này, ở trong dòng sông thời gian, phía trước một điểm là đặt phụ nhân di hài địa phương, tại phòng ở trung ương nhất còn trưng bày phụ nhân chân dung. Đại lừa gạt, đây là mẫu thân của ta, có phải là rất đẹp hay không? Kim Linh Tịch đi đến trưng bày phụ nhân chân dung bàn gỗ nhỏ trước mặt, đem phụ nhân chân dung cầm lên, nhìn kỹ, phụ nhân cùng Kim Linh Tịch tại về thần thái có 7-8 phần tương tự, ánh mắt rất ôn nhu. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, ân, cùng tiểu tịch ngươi một dạng xinh đẹp. Kim Linh Tịch ôm phụ nhân chân dung nhìn một lúc lâu, ánh mắt có chút không bỏ, có chút không hiểu thương cảm, cuối cùng đem chân dung thả lại đến nguyên bản vị trí. Đại lừa gạt, ta biết, mẫu thân là bị chung quanh những cái kia kẻ rất xấu hại chết. Trước kia ta không rõ vì cái gì tỷ tỷ đối với người chung quanh như vậy hung. Tỷ tỷ phía sau còn đem những hoàng huynh kia hoàng tỷ giết đi, có chút hoàng huynh, hoàng tỷ đối với ta rất tốt, thường xuyên mời ta ăn cái gì phía sau sư phụ mới nói cho ta biết, những hoàng huynh kia hoàng tỷ mời ta ăn những vật kia bên trong là có độc, mẫu thân cũng nếm qua những vật kia của cuộc. Giờ phút này, Kim Linh Tịch đã lệ rơi đầy mặt, quay đầu, bi thương nhìn xem Diệp Lạc. Nước mắt tựa như là gây mất tuyến chân châu, không bị khống chế từ trên gương mặt trượt xuống. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, tiến lên ôm lấy Kim Linh Tịch. Không có chuyện gì tiểu tịch, đều đi qua, không trách ngươi là ta đem những vật kia cho mẫu thân, là ta. Là ta hại chết mẫu thân. Kim Linh Tịch thân thể không ngừng run rẩy, nói không biết bao nhiêu năm trước đó phát sinh bi kịch. Khi còn bé Kim Linh Tịch ngơ ngác, trong mắt không có người tốt cùng người xấu, chỉ cần là cho nàng ăn, chính là người tốt. Có thể chính là bởi vì quan niệm như vậy, gián tiếp hại chết phụ nhân. Kim Linh Tịch trong thân thể chứa Kim Ô nhất tộc huyết mạch, thân thể cường đại, độc tố cho dù là tiến nhập Kim Linh Tịch thân thể, cũng không có cách nào muốn mạng. Chỉ có thể thông qua số lượng cùng thời gian, từng điểm chấm tích, để độc tố tại Kim Linh Tịch trong thân thể chấm tích xuống tới, đợi đến có một ngày, triệt để bộc phát. Có thể phụ nhân lại là người bình thường, không có nữ nhi mạnh mẽ như vậy thể phách. Cho dù là coi chừng ngàn vạn lần, chỉ cần một lần trúng chiêu, độc tố liền sẽ lưu lại tại phụ nhân trong thân thể, từ từ từng bước xâm chiếm phụ nhân thân thể. Phụ nhân thân thể chính là như vậy bị kéo đổ. Kim Linh Nguyệt cũng không có đem phụ nhân chết uy tội muội muội trên thân, bởi vì nàng biết, cho dù là không thông qua muội muội nàng, những người kia còn có những biện pháp khác. Phụ nhân tại những người kia trong mắt căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, giết chết hai người bọn họ mới là mục tiêu. Thế nhưng là, đại lừa gạt, ta thật rất muốn mẫu thân, ta trong phòng, có thể nghe thấy chỉ có Kim Linh Tịch nước nợ thanh âm. Diệp Lạc ánh mắt không hiểu bình tĩnh, nhìn xem phụ nhân chân dung không biết suy nghĩ cái gì. Không biết bao lâu đi qua, Diệp Lạc cũng đã mê man đi qua Kim Linh Tịch từ trong nhà đi ra. Vô tình nhất là đế vương gia Diệp Lạc ngữ khí mang theo có chút bi thương. Nhiều năm trước đó, phát sinh ở Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch tỷ muội trên thân hai người bi kịch, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Bây giờ, Đại Viêm lại tại trình diễn đồng dạng một màn. Viêm hoàng vị trí tranh đoạt, thái tử tuyển định. Thanh đu sơn mạch, chặt giết. Bỏ mình. Rất nhiều hình ảnh vỡ nát từng chút hiện hiện, dần dần chắp vá ra một bức thê thảm không gì sánh được hình ảnh, trong đầu bên trong hiện ra lít nha lít nhít tin tức, tựa hồ cũng tại chỉ thị Diệp Lạc làm một chuyện. Giết người. Đem những người kia đều giết, Tiêu Tiêu liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chương 620, phân lượng. Chương 620, phân lượng chán. Hẳn là đi bên này đi. Diệp Lạc nhìn xem trước mặt cơ hồ là giống nhau như lúc hai con đường, rơi vào trầm mặc. Cái này Kim Ô Vương triều hoàng cung không khỏi cũng quá lớn, mà lại rất nhiều nơi tu giống nhau như lúc, hắn khủng bố như thế chi nhớ, đều tại một chỗ vừa đi vừa về đảo quanh nhiều lần. Phía sau nằm ngoài trên người hắn ngủ say Kim Linh Tịch cũng không biết là mộng gặp thứ gì, lẩm bẩm một hồi lâu, sau đó bắt đầu cắn người. Diệp Lạc lỗ tai đều bị Kim Linh Tịch cho cắn đỏ lên. Ấy gà trống nhỏ, có một chút hai liền tuyển ai, ân Diệp Lạc điểm tới bên trái, không chút do dự lựa chọn đi bên phải. Hắn đã vừa mới ở chỗ này điểm nhiều lần, kết quả cũng không có điểm ra đi, hắn đã không tin mình. Diệp Lạc xem như phát hiện, hắn người này, trừ số đào hoa tương đối thịnh vượng, cái gì khác đều là yếu một nhóm. Vận khí thì càng không cần nói, chỉ có can thúy diện lại đến một bao là chiếu cố hắn, mặt khác cho tới bây giờ không chúng quá khen. Nương tựa theo chiêu này phương pháp trái ngược, Diệp Lạc thành công từ hoàng cung vòng lập vô hạn bên trong đi ra, đi tới một hoa viên một dạng địa phương. Diệp Lạc, hắn có phải hay không lại đi nhầm? Hắn không nhớ rõ vừa mới Kim Linh Tịch dẫn hắn tới thời điểm, trải qua một mảnh vườn hoa tới. Ân, có người. Quá tốt rồi. Diệp Lạc con Kim Linh Tịch tăng tốc bước chân, vội vàng hướng phía trước cách đó không xa đứng đấy hai người tiến lên. Tiểu Tịch không phải nói không có cung nữ sao, cái này không phải liền là. Cái này lớn như vậy hoàng cung, trời vừa tối liền làm cho cùng cái nhà ma một dạng, nhất là vừa mới Kim Linh Tịch dẫn hắn đi nhìn lấy cung. Như ma, thế mà còn có trước đó người ta treo cổ dùng lụa trắng, điều kỳ quái nhất hay là phía dưới có một bộ thi cốt. Thiếu điều kém chút không cho Diệp Lạc hồn dọa cho bay. Làm sao, nhìn xem có chút quen mắt ta. Hiện tại đã là buổi tối, sắc trời hoàn toàn mờ đi, nhận ra độ giảm xuống. Không phải vậy Diệp Lạc cũng không trở thành cùng cái kẻ ngu một dạng, ở chỗ này chút ít gà trống quá đen, căn bản nhìn không thấy á ngươi tại sao lại ở chỗ này. Kim Linh Nguyệt có chút khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc. Lúc này mới phát hiện, Diệp Lạc thế mà còn đeo muội muội của mình. Nàng vốn đang nói chờ một lúc đi đem Diệp Lạc cho bắt trở về, kết quả muội muội nàng liền đã không thể chờ đợi. Mặc dù Diệp Lạc biết kết nối nàng tẩm cung truyền tống trận pháp, nhưng không có muội muội nàng phụ trợ, Diệp Lạc là không có cách nào khởi động trận pháp. Vậy hạ, nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến, Diệp Lạc sửng sốt một chút, sau đó một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Bệ hạ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kim Linh Nguyệt, câu nói này không phải là nàng hỏi mới đúng không? Nơi này là địa bàn của ta, ngươi hỏi ta tại sao phải ở chỗ này? Kim Linh Nguyệt có chút im lặng trắng Diệp Lạc một chút. Ngươi đem tiểu tịch thế nào? Kim Linh Nguyệt tiến lên, thăm dò muội muội mình thân thể, phát hiện chỉ là trên cảm xúc mặt có chút ba động, trên thân thể cũng không lo ngại. Diệp Lạc chỉ vào một cái phương hướng, tiểu tịch mang ta đi bệ hạ ngươi khi còn bé chỗ ở đi, còn gặp được bệ hạ ngài mẫu thân Kim Linh Nguyệt trầm mặc. Diệp Lạc nói đến đây, nàng liền đã biết là nguyên nhân gì để cho mình muội muội biến thành như vậy. Hay là bởi vì rất nhiều năm trước đó, mẫu thân của nàng chết. Cho ta đi, để tiểu tịch nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kim Linh Nguyệt từ Diệp Lạc trên thân đi đón muội muội của mình. Lay một chút. Chán. Không nhúc nhích tí nào. Người buông tay a. Kim Linh Nguyệt có chút xấu hổ thanh âm truyền đến. Diệp Lạc, bệ hạ, ta hai cánh tay ở chỗ này. Diệp Lạc có chút vô tội nhìn xem Kim Linh Nguyệt, sau đó đem hai cái tay của mình đặt ở trước mặt Hoàng Du một chút. Vẫn còn so sánh hai cái người kéo, kẹp hai lần. Kim Linh Nguyệt thẹn quá hóa giận, dùng sức bóp Diệp Lạc một thanh. Lớn mật, còn dám mạnh miệng. Tin hay không chấm đem ngươi chặt. Diệp Lạc thấy mình muội muội tựa như là càng ưa thích người nào đó cặn bã một chút, Kim Linh Nguyệt chỉ có thể từ bỏ, để cho mình muội muội tại người nào đó cặn bã trên lưng nghỉ ngơi. Bệ hạ, vị này là Ân, người đâu? Diệp Lạc một mặt hoảng sợ nhìn xem Kim Linh Nguyệt bên cạnh, lúc trước tại Kim Linh Nguyệt bên cạnh Mạc Hoài Trúc biến mất. Kim Linh Nguyệt có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Lạc, nơi này chỉ có ta một người, cặn bã ngươi chẳng lẽ việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, nhìn thấy trong lãnh cung những vong hồn kia. Tê, Diệp Lạc hít sâu một hơi, đột nhiên ôm lấy Kim Linh Nguyệt một bàn tay, nuốt nước miếng một cái. Bệ hạ, ngươi biết, ta người này nhát gan, ngươi đừng dọa ta. Trên tay xúc cảm đi ra trong nấy mắt, Kim Linh Nguyệt trên mặt xuất hiện ra một vòng mất tự nhiên, trong ánh mắt hiện lên một tia bối rối, theo bản năng vùng vẫy một hồi. Diệp Lạc ôm chặt hơn nữa. Hừ, thứ không có tiền đồ. Kim Linh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Đúng vậy à, bệ hạ, ta người này không có gì tiền đồ, có thể hay không ôm ta đi, ta sợ sệt. Diệp Lạc nói, lại ôm chặt chút. Kim Linh Nguyệt, Diệp Lạc, bệ hạ, ngươi tại sao không nói chuyện a, bệ hạ. Kim Linh Nguyệt, ngươi muốn chết à? Diệp Lạc, ta có thể không chết sao? Kim Linh Nguyệt. Kim Linh Nguyệt níu lấy Diệp Lạc lốt hai, hướng phía tẩm cung của mình bay đi. Lúc trước chỗ kia đất trống, một bóng người lại một lần nữa xuất hiện. Mạc Hoài Trúc thần sắc có chút quái dị. Tiểu Nguyệt Nguyệt lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Cho nên, vừa mới người kia là tiểu tịch tìm phu quân. Mạc Hoài Trúc thân hình thoát một cái, biến mất ở trong màn đêm, chẳng biết đi đâu. Kim Linh Nguyệt trong tẩm cung. Kim Linh Tịch bị sắp đặt đến trên giường, vẫn không có từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Kim Linh Nguyệt ngồi tại đầu giường, không gì sánh được đau lòng nhìn xem muội muội của mình. ngươi cảm thấy cách làm của ta tàn nhẫn sao? Đem những người kia toàn giết. Kim Linh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kim Linh Nguyệt bây giờ nói, dĩ nhiên chính là giết chết những cái kia có được nhất định liên hệ máu mủ minh đệ tỉ muội. Bệ hạ làm không sai, những người kia không xứng còn sống, nhưng bệ hạ có một chút làm có chút không ổn. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Kim Linh Nguyệt nhíu mày, có gì không ổn? Chuyện này không nên bệ hạ tự mình đến, hẳn là giao cho người khác đến, dạng này bệ hạ mới sẽ không làm nhảm người miệng lưỡi. Chấm không quan tâm. Kim Linh Nguyệt quả quyết hồi đáp. Bệ hạ tâm tính siêu nhiên, là không quan tâm, nhưng tiểu tịch lại dễ dàng thụ những lưu ngôn phỉ ngữ kia ảnh hưởng, bất quá bởi vì tiểu tịch từ đầu đến cuối đều là tin tưởng bệ hạ ngươi, cho nên chưa bao giờ hướng bệ hạ nhắc qua chuyện này, tiểu tịch không nói không có nghĩa là không có. Kim Linh Nguyệt giật mình, Diệp Lạc tiếp tục nói. Tiểu tịch tâm tư tương đối là đơn thuần, bệ hạ năm đó làm những sự tình kia khẳng định là giấu giếm tiểu tịch làm, đối với lúc đó không biết được chân tướng, cho là người chung quanh đều là người tốt tiểu tịch mà nói, bệ hạ cách làm quá tàn nhẫn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chung quanh tất cả mọi người chết, những người kia đối với ngay lúc đó tiểu tịch mà nói, đều là rất không tệ thân nhân, dù là dạng này thân nhân đều hất lên một tầng giả nhân giả nghĩa mặt nạ, nhưng đối với ngay lúc đó tiểu tịch mà nói, nàng nhìn không ra. Kim Linh Nguyệt trầm mặc, nửa ngày mở miệng nói, "Cặn bã, ngươi đây là đang trách ta sao?" "Không, ý của ta là, bệ hạ, những cái kia bị ngươi giết sạch tất cả mọi người phân lượng, đối với tiểu tịch mà nói không sánh bằng ngươi một cái. Từ đầu đến cuối, tiểu tịch đều là tin tưởng ngươi, cho là bệ hạ ngươi là đúng, dù là ngay lúc đó nàng không hiểu hành vi của ngươi, nhưng xưa nay không có hoài nghi, càng không có chán ghét qua ngươi. Tại tiểu tịch trong lòng những hoàng huynh kia, hoàng tỷ phân lượng không sánh bằng bệ hạ ngài một cái, cái kia. Tại bệ hạ trong lòng của ngài, tiểu tịch phân lượng lại nên làm như thế nào, hơn được cái này nữ đế vị trí sao?" Ông một tiếng, Diệp Lạc thời khắc này nói tại Kim Linh Nguyệt trong óc nổ tung. Chương 621, liên tục chấn kinh, Mạc Hoài Trúc không kiềm được. Chương 621, liên tục chấn kinh, Mạc Hoài Trúc không kiềm được trong tập cung, châm có rơi âm thanh. Diệp Lạc thậm chí là có thể nghe thấy hô hấp của mình. Két. Ân. Diệp Lạc ngẩng đầu hướng phía nóc nhà nhìn thoáng qua, hắn vừa vặn giống như là nghe thấy được có tiếng gì đó. Nóc nhà. Mạc Hoài Trúc vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nguy hiểm thật, kém chút nghe lén bị bắt được. Nguyên lai tiểu Nguyệt Nguyệt đống nhiên không đem nữ đế là bởi vì cái này bị treo ngược lên ra hỏa. Mạc Hoài Trúc hai mắt, tại trong bóng đêm đen kịt lóe ra dị dạng kia sáng màu vàng, trong con mắt càng lại như là tinh thần bình thường lập lòe. Trong tầm cung, Diệp Lạc giống như là một đầu côn trùng mở dạng, bị trói đứng lên, trói cực kỳ chặt chẽ, treo ở trên xà nhà. Lay động nhoáng một cái. Mạc Hoài Trúc xem xét cẩn thận Diệp Lạc một phen, phát hiện Diệp Lạc hiện tại dung mạo giống như cũng không là chính mình nguyên bản dung mạo. Bất quá cũng nhìn rất đẹp. Chỉ, tại nàng bình sinh lịch duyệt bên trong, Diệp Lạc xem như trước mấy cái. Tiểu tịch. Bệ hạ. Chán. Thật là loạn quan hệ. Mạc Hoài Trúc có thể nhìn ra được. Kim Linh Nguyệt đối với Diệp Lạc tựa hồ có chút đặc thù, nàng hiện tại còn không xác định, dạng này đặc thù, đến cùng là xây dựng ở Kim Linh Tịch tòa này cầu nối phía trên hay là đơn độc. Nếu như Kim Linh Nguyệt đối với Diệp Lạc đặc thù là xây dựng ở Kim Linh Tịch trên thân, vậy liền không có gì. Dù sao, tỷ tỷ đối với mình muội phu đặc thù một chút, giống như cũng không có cái gì. Kim Linh Nguyệt còn như thế sủng Kim Linh Tịch, càng nói còn nghe được. Nhưng nhìn hiện tại tư thế này, giống như có chút không quá giống a. Không thể nào, chẳng lẽ lại tỷ muội? Khu cụ Mạc Hoài Trúc tựa hồ nghĩ đến một chút không tốt lắm đồ vật, vội vàng ho khan hai lần, đánh gây chính mình tà ác ý nghĩ. Còn tốt tiểu Nguyệt Nguyệt không biết ta bây giờ tại suy nghĩ gì, không phải vậy khẳng định phải mắng chết ta. Mạc Hoài Trúc nhìn chăm chú ngưng thần, tiếp tục xem phía dưới tầm cung. Thật lâu, Kim Linh Nguyệt từ Diệp Lạc nói những lời kêu bên trong tỉnh táo lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua trên giường chính mình ngủ say muội muội. Vậy theo ý của ngươi, ta nên như thế nào? Vậy hạ có thể trước tiên đem vi thần bung ra? Diệp Lạc lung la lung lay nói. Kim Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi dám cùng ta bàn điều kiện? Diệp Lạc, khụ khụ, mở nhỏ trò đùa thôi. Vậy hạ mở mê đà, đừng nóng giận. Kim Linh Nguyệt nhíu mày, không hiểu rõ lắm Diệp Lạc bây giờ nói mở mẹ đạ là có ý gì, nhưng bản năng cảm nhận được, hẳn là lại là trước mặt tên ngu ngốc này cặn bã một chút kỳ quái nói. Vậy hạ không ngại cho mình đừng nghỉ ngơi, ra ngoài đi một chút. Diệp Lạc nói ra rất huyền chuyển. Kim Ô Vương Triều là Kim Linh Nguyệt nhiều năm tâm huyết, Diệp Lạc cũng không có lá gan để Kim Linh Nguyệt từ bỏ Kim Ô Vương Triều. Nói ra bao bị đánh chết. Kim Linh Nguyệt trên mặt đống nhiên xuất hiện Diệp Lạc xem không hiểu thần thái, ý của ngươi là để châm thoái vị? Ta không phải, ta không có. Diệp Lạc điên cuồng lắc đầu. Đừng. Kim Linh Nguyệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đầu cây roi màu đen, đột nhiên huy động một chút, đùng một chút trong không khí nổ vang. Âm bạo tại Diệp Lạc bên tai nổ tung. Người tốt gan to. Bản cung đã sớm hoài nghi thân phận của ngươi, hiện tại rốt cục nhịn không được, lộ ra chân ngựa. Diệp Lạc, nói đi, ngươi là Dương Văn người bên kia, hay là Võ Dũng người bên kia, chờ một lúc chấm cho ngươi hút thành khối thịt sau đưa đến hắn trong phủ đi. Kim Linh Nguyệt đứng dậy, trần trụi chân ngọc, trong tay nắm roi, kéo lấy, đi đến Diệp Lạc trước mặt. Diệp Lạc, nhỏ. Ô ô ô. Tiểu tịch cứu mạng a, tỷ tỷ ngươi muốn quất ta. Diệp Lạc trong miệng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô đối với Diệp Lạc quỷ kêu gọi, Kim Linh Nguyệt sớm có đoán trước, dùng sớm không biết từ nơi nào lấy được một khối khăn tay trực tiếp cho Diệp Lạc miệng ngăn chặn. Kim Linh Nguyệt tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua Diệp Lạc gương mặt, ôn nhuận như ngọc, Diệp Lạc thậm chí là còn ngửi thấy một mùi thơm. Chán. Đừng nói, vẫn rất dễ ngửi. Ô ô ô. Cứu mạng a a a. Ha ha ha, kêu to lên, chờ một lúc liền không có cơ hội. Kim Linh Nguyệt tiếng cười đắc ý quanh quẩn tại trong cung điện. Trên lầu, mắt thấy hết thảy Mạc Hoài Trúc, chẳng lẽ gần nhất tu luyện quá cực khổ, làm sao đều xuất hiện ảo giác? ta làm sao không nhớ rõ Tiểu Nguyệt Nguyệt là cái tính cách này, chẳng lẽ lại ta hiện tại kỳ thật còn chưa tỉnh ngủ, bây giờ còn đang nằm mơ. Ba ba ba. Dưới nóc nhà mặt chuyển đến một trận liên tục nổ vang. Mạc Hoài Trúc đội vàng túi đầu tiếp tục xem xét, chỉ gặp Diệp Lạc giống như là một đầu sâu gió một dạng, không ngừng uốn qua uốn lại. Kim Linh Nguyệt roi quất vào bên kia nổ một chút, Diệp Lạc liền ánh mắt hoảng sợ đội vàng hướng phía một bên khác lắc lư. Không bao lâu, kế tiếp roi lại đến đây. Kim Linh Nguyệt vô số huy động trong roi, sửng sốt một chút đều không có đánh trúng. Mạc Hoài Trúc, hai người này đến cùng đang làm gì? Cùng nói là tại cha tấn Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc cảm giác càng giống là vợ chồng trẻ ở nơi đó tán tỉnh. Nha nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt lúc nào biến thành bộ dáng này? Đùng, lại là một chút nổ vang, chỉ bất quá lần này Kim Linh Nguyệt rút sai lệnh. Mắt thấy vội vàng rút đến Diệp Lạc trên thân, vội vàng Kim Linh Nguyệt thay đổi vết roi, quất vào Diệp Lạc phía trên thân thể. Liên đối hai lần trên cổ tay truyền đến lực lượng, khiến cho roi giống như là một cây đao một dạng, mười phần tùy tiện cắt đứt đem Diệp Lạc treo ở trên xà nhà dây thừng. Diệp Lạc ánh mắt hoảng sợ, hướng phía Kim Linh Nguyệt trên thân bổ nhào qua. Phanh! Cảm nhận được cánh môi bên trên truyền đến mềm mại xúc cảm, cùng thanh hương, Diệp Lạc biết, hắn tựa như là xong. Diệp Lạc bận bịu bắt đầu sâu gióng nhấp nô, cút qua một bên. Vậy hạ Diệp Lạc bị dọa đến bây giờ nói chuyện đều có chút cả lăm. Cô Đông nuốt nước miếng một cái, ánh mắt sợ sệt nhìn xem Kim Linh Nguyệt. Làm sao bây giờ, thật giống như là muốn bị đánh chết. Kim Linh Nguyệt nằm trên mặt đất phủ lên trên thảm đỏ, vẫn như cũng là duy trì vừa rồi bị Diệp Lạc bổ nhào tư thế, ánh mắt dường như có chút mê mang, lại dẫn tinh tế dư vị. Vừa mới đó là, thời gian mấy hơi thở đi qua, Kim Linh Nguyệt rốt cục từ dưới đất ngồi dậy, nhìn xem một bên run lẩy bẩy Diệp Lạc. Hết sức quen thuộc lấy ra một tấm giấy khế ước. Ký. Kim Linh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc lần này thậm chí là không dám nhìn kỹ phía trên bá vương điều khoản đội và nói, ta ký, vậy hạ chuyện này nhất định đừng nói cho tiểu tịch. Kim Linh Nguyệt rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người ở phía dưới tiến hành thuần thục tà ác giao dịch. Trên nóc nhà, Mạc Hoài Trúc, xem ra ta là thật chưa tỉnh ngủ chương 622, không coi là gì đồ vật chương 622, không coi là gì đồ vật thông thiên linh giới. Một cái thân mặc áo giáp màu vàng nóng, cơ hồ là trang bị đến tận răng nam nhân đứng tại trên tường thành cao lớn, nhìn xem thông thiên giới phía ngoài hoang nguyên. Chật, một cái bộ dáng kỳ quái màu trắng bồ câu từ chân trời bay tới. Nam nhân đưa tay, vững vàng tiếp nhận bay tới bồ câu, đem bồ câu trên đùi cột một cái chiếc nhẫn cầm xuống tới. Từ trong nạp giới lấy ra một đạo truyền âm phủ. Sơ qua rót vào linh lực truyền âm phủ bên trong phong tồn thanh âm được phong thích. Võ Dung cao mày nghe xong, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện có chút ấu vàng hỏa diễm, đem truyền âm phủ tiêu hủy. Tiên đế di tử, lại là nữ nhân điên này đang thử thăm dò, hay là trong khoảng thời gian này, mặc kệ là hắn hay là Dương Văn bên kia đều rất an tĩnh mới đối, liền xem như Kim Linh Nguyệt muốn động thủ, cũng không nên là hiện tại. Dương Văn giá hỏa này chẳng lẽ trong khoảng thời gian này chơi gái chơi tròn váng? Rõ ràng như vậy thăm dò cũng nhìn không ra. Truyền âm này phù là Võ Dung cùng Dương Văn ở giữa liên hệ thủ đoạn. Bởi vì hai người thân phận đặc thù, Kim Linh Nguyệt đang nghi, hai người không dám gặp mặt, sợ rơi người miệng lưỡi. Võ Dung biết, cho dù là Kim Linh Nguyệt cũng sớm đã hoài nghi hắn cùng Dương Văn, nhưng ở không có chứng cứ xác thực trước đó, là tuyệt đối sẽ không động hai người bọn họ. Không phải vậy người phía dưới sẽ không phục. Giống như là như bây giờ thăm dò không biết trải qua bao nhiêu lần, bị lừa rồi đều đã không có. Có thể còn sống sót đều là kẻ già đời, Võ Dung cùng Dương Văn hai người càng là kẻ già đời bên trong kẻ già đời, liền xem như muốn làm ra quyết định, cũng là để người phía dưới đi trước. Bất luận như thế nào, tại ngoài sáng, hắn cùng Dương Văn hai người nhất định phải vô điều kiện đứng tại Kim Linh Nguyệt bên này, không thể có chần chờ chút nào. Không phải vậy hạ chẳng chính là bị Kim Linh Nguyệt đánh chết. Võ Dung cũng là hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng thực lực cùng Kim Linh Nguyệt so ra kém không ít. Võ Dung chỉ có hợp thể cảnh trung kỳ thực lực, Kim Linh Nguyệt tại Kim Ô huyết mạch ra chỉ bên dưới có thể đạt tới hợp thể cảnh đỉnh phong, lại càng không cần phải nói còn có Kim Ô nhất tộc đại thần thông ở trên người. Đánh nhau không có bất kỳ cái gì phần thắng, mặc dù không đến mức bị miểu sát, nhưng kiểu chết tuyệt đối sẽ không quá đẹp đẽ. Không phải vậy Võ Dung đã sớm tạo phản, dù sao binh phủ là hắn một nửa, Kim Linh Nguyệt trong tay một nửa. Tại thế lực bên trên nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Chính là chiến lực cao đoan bên này, hắn không phải Kim Linh Nguyệt đối thủ. Mượn đóng giữ biên giới lý do, Võ Dung lần này không có đi Kim Linh Nguyệt đông nhiên triệu tập triều hội. Trong lòng có quỷ, tự nhiên không dám đi, làm không tốt chính là hồng môn yến, Võ Dung không có lá gan này dám được. Thắng không có bất kỳ chỗ tốt gì, thua cái gì cũng bị mất, Kim Linh Nguyệt cũng không phải đồ đần, căn bản không có cách nào lừa gạt. Chỉ có thể chờ đợi, các loại yêu vực như vậy Kim Ô nhất mạch đại yêu cho bọn hắn chi viện. Yêu vực bên kia đại yêu không có khả năng trực tiếp nhúng tay thông tiên giới bên trong sự tình. Không phải vậy chính là trái với ước định, đến lúc đó, tới chính là ngoài vòng tròn mặt ngũ đại tông môn tu sĩ. Chỉ có thể ở âm thầm cho Võ Dung cùng Dương Văn hai người duy trì. Tại Kim Ô nhất mạch duy trì dưới, Võ Dung thời gian dần trôi qua cũng nắm giữ một chút độc thuộc về Kim Ô nhất mạch lực lượng. Trong tay có chút ấu vàng khủng bố hỏa diễm, chính là nhận được Kim Ô nhất mạch huyết mạch ảnh hưởng dưới, dị hóa đi ra, mặc dù không bằng Kim Ô biêm, nhưng cũng là một cái lực sát thương cực lớn thủ đoạn bảo vệ. Xuân tay một cái, Võ Dung thầm mắng một tiếng, khẩn trương trong lòng không có đạt được chút nào làm dịu. Kim Linh Nguyệt mang tới áp bách thật sự là quá mạnh. Võ Dung nhớ kỹ, tại hắn ban đầu nghe nói Kim Linh Nguyệt tên tuổi này thời điểm, vẫn chỉ là một cái tu luyện rất lợi hại, rất có thiên phú nha đầu phiến tử. Kết quả thoáng chớp mắt, đối phương liền thành nữ đế, còn đem Kim Ô Vương triều nhất mạch tất cả hoàng thất huyết mạch khác nhau rửa sạch. Lúc đó tỏ thái độ, xếp hàng toàn bộ cũng bị mất, nếu không phải hắn lúc đó tại thông thiên giới trông coi, khẳng định cũng chọn đội, đến lúc đó khẳng định cũng cùng những người kia một dạng bị Kim Linh Nguyệt thanh tẩy. hy vọng con mụ điên này có thể thật nói được thì làm được, thoái vị. Đến lúc đó, lão tử cũng hưởng thụ làm hoàng đế cảm giác. Lúc trước tại thông thiên giới bên ngoài một chút, trong thời gian ngắn xuất hiện mấy đạo kinh khủng thân ảnh, kém chút không cho Võ Dũng hủ chết. Đây là hắn có thể cảm giác được những cái kia, còn có chút hắn cảm giác không đến. Hắn rõ ràng trông thấy, một cái yêu hoàng tu vi đại yêu, giống như là một đầu côn trùng mở dạng, bị hư không chi trùng xuất hiện khủng bố lợi chảo đè chết trên mặt đất. Nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ hay là, đối phương thế mà ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có. Võ Dũng mắt thấy một trận đại yêu ở giữa nội đấu. Những đại yêu kia mang tới sợ hãi, không kém chút nào Kim Linh Nguyệt mang cho Võ Dũng sợ hãi, vẹn vẹn chỉ là xa xa quan sát, liền đã để hắn cảm nhận được linh hồn sợ hãi cùng run rẩy. Cái này thông thiên giới bên cạnh cũng không an toàn. Ân. Võ Dũng nhíu mày, nhìn cách đó không xa cái kia đạo không ngừng đến gần thân ảnh. Thông thiên giới bên ngoài, thuộc về yêu vực phạm vi trong hoang nguyên, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Bóng người không ngừng hướng phía thông thiên giới phương hướng đi tới, không ngừng phóng đại, tại phóng đại. Đạp đạp đạp. Một người nam nhân xuất hiện. Một cái. Quý công tử. Đối phương thân mang kim bạch hai màu tương giao trường bảo, vào thân do cổ lão phủ văn thần bí sen lẫn mà thành, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, nơi ống tay áo in vân vân giống như đồ án màu bạc, bên hông mang theo đai lưng bạch ngọc, phía trên tựa hồ điêu khắc một loại nào đó dị thú. Lông mày tà phi nhập tấn, đôi mắt hẹp dài lại thâm thúy, trong lúc lơ đãng tựa hồ có tinh thần tại trong mắt lấp lóe, mặt như lao tước, mũi cao thẳng. Trên chân dẫm lên, khắc có mây hỏa diễm văn màu bạch kim trường hoa. Không nhanh không chậm, hướng phía thông thiên giới phương hướng đi tới, đạp đạp đạp, thanh âm cũng không tính lớn, nhưng lại giống như là mỗi một bước đều dẫm tại Võ Dũng trước mặt. Ai? Võ Dũng quát lên một tiếng lớn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, sau lưng hỏa diễm hiện lên. Quý công tử cười nhạt một chút, nhìn xem Võ Dũng ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha, đối phương giễu cợt một tiếng, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía thông thiên giới đi tới. Rõ ràng cất bước con tần suất không có biến hóa, nhưng tới gần tốc độ lại là trở nên nhanh hơn, nguyên bản mấy ngàn thước bên ngoài quý công tử trong chớp mắt liền tới đến ngoài cửa thành. Đưa tay dùng trong tay cây quạt nhẹ nhàng hướng phía cửa lớn điểm một cái. Phanh! Vốn có vô số cấm chế ra chỉ dưới thông thiên giới cửa lớn, cứ như vậy bị đối phương phá vỡ, cửa thành hóa thành mảnh vụn, nổ tung. Võ Dũng con ngươi xô co lại. Phía dưới thủ cửa thành binh sĩ đã vây lại. Chập. Võ Dũng đội vàng từ trên tường thành nhảy xuống, ngăn cản thủ hạ người cùng đối phương nổi xung đột. Võ Dũng thấp giọng dò hỏi, xin hỏi công tử là phương nào người? Võ Dũng đang khi nói chuyện, đem một khối kim ô nhất mạch cho lúc trước lệnh bài của hắn đem ra, dạng này lệnh bài hắn cùng Dương Văn hai người đều có một khối, là thân phận tượng trưng. Vì chính là phòng ngừa yêu vực phía ngoài đại yêu sông thành thời điểm giết lầm. Kim ô nhất mạch, tại yêu vực bên trong cũng là có mặt mũi đại yêu hoàng huyết mạch, hơn nữa còn là phía trên nhất mấy cái kia, chỉ cần là nhận biết, không có khả năng không nể mặt mũi. Kim ô nhất mạch. Quý công tử trong ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc. Võ Dũng đại hỉ, chính là. Đội vàng tự giới thiệu, công tử, tại hạ là Kim ô nhất mạch. Bất quá là không coi là gì đồ vật thôi, liền ngay cả nuôi đi ra nô tài cũng là như thế. Quý công tử nhìn xem Võ Dũng ánh mắt tràn ngập khinh thường, ngựa khí mỉa mai mà ngạ mạn, Võ Dũng mặt lập tức liền lạnh xuống. Chương 623, băng ghế chương 623, băng ghế không bao lâu, triều đình bên kia liền nhận được đến từ thông thiên giới, Võ Dũng cầu cứu. Tin tức trước hết nhất rơi xuống Mạc Hoài Trúc trên tay. Địch tập. Thấy rõ ràng gửi thư phía trên miêu tả, Mạc Hoài Trúc nhíu mày. Tại cơ hồ thời gian hô hấp, trực tiếp đem Võ Dũng cho đánh phế đi. Loại tình huống này chỉ có thể là đại yêu. Tu vị trí ít tại đại thừa kỳ trở lên mới có thể làm đến. Đối phương đây là rất rõ ràng phá hư quy tắc cử động. Là yêu tộc bên kia thăm dò hay là? Theo bản năng, Mạc Hoài Trúc liền muốn đi xử lý chuyện này, nhưng rất nhanh liền nhớ tới đến, hiện tại những chuyện này giống như cùng nàng đã không có quan hệ. Nàng đã không phải là quốc sư, Kim Linh Nguyệt cũng không còn là nữ đế, những chuyện phiền phức này tỉnh, đã không cần các nàng lại đi xử lý. Nhìn phía dưới còn tại uy hiếp Diệp Lạc nữ đế bệ hạ, Mạc Hoài Trúc yên lặng đem truyền tin thu vào, tiếp tục nằm nhồi trên nóc nhà xem kịch. Hắc hắc, hay là cái này để mắt. Đánh trận cái gì? Quả nhiên vẫn là thật là phiền phức, xử lý sự tình cũng tốt phiền phức a. Hay là loại này dưỡng thành có ý tứ? Mạc Hoài Trúc biểu lộ, đã từ ban đầu mê mang, nghi hoặc, không hiểu, biến thành hiện tại vui vẻ tiếp nhận, sau đó lộ ra nụ cười của dì ghẻ. Lấy một loại giòm cảm giác cực mạnh phương thức, nhìn xem chính mình một tay nuôi nấng tiểu Nguyệt Nguyệt, đang đùa giỡn chính mình bảo bối đồ đệ tướng công. Này sẽ không tốt lắm a. Thật mạnh bối đức cảm giác, ấy. Kỳ quái, ta làm sao bắt đầu hưng phấn? Mạc Hoài Trúc sờ lên lồng ngực của mình, phát hiện nhịp tim thế mà tăng nhanh, nàng nhìn thứ này, thế mà cho nàng nhìn hưng phấn. Hắc hắc, để mắt, thích xem. Mạc Hoài Trúc hiện tại rất ngạc nhiên, Diệp Lạc đến cùng là thế nào làm được. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà công hãm nhà nàng tiểu Nguyệt Nguyệt. Nếu không, tính một quẻ. Nói làm liền làm, Mạc Hoài Trúc trực tiếp tại trên nóc nhà lên một cái cuộn, trong tay xuất hiện một chút lân phiến. Những lân phiến này theo đạo lý tới nói hẳn là mai rùa mới đối. Bất quá mai rùa là phàm nhân bên kia phép tính, nàng đây là kỳ lân nhất mạnh phép tính, là có thể nhìn trộm tiên cơ. Những này đều là nàng lân phiến làm ra, mỗi một lần tính đồ vật thời điểm, đều muốn tiêu hao không ít tâm huyết. Quý giá đâu? Người bình thường liền xem như một tính, nàng còn không cho đâu. Trước kia nàng cho Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai người đều tính qua, phía trước còn tốt, thôi diễn đến phía sau liền thôi diễn bất động. Tựa như là bị thứ gì ngăn trở. Phía sau lục tục ngoe lại thử nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Loại tình huống này Mạc Hoài Trúc chỉ có thể định tính là liên lụy nhân quả cùng biến hóa quá lớn, thực lực của nàng không đủ, không có cách nào tính. Cạch cạch cạch. Mạc Hoài Trúc trước mặt trưng bày những lân phiến kia bắt đầu chuyển động đứng lên, tự động sắp xếp thành một cái kỳ quái đồ án. cuối cùng để lên một cây diệp lạc tóc. Đây là vừa mới diệp lạc tại vườn hoa thời điểm, nàng vụng trộm làm tới. Hắc hắc. Từ khi đó bắt đầu, Mạc Hoài Trúc liền đã đang đánh cái chủ ý này. Tới đi, để cho ta nhìn xem có thể đem nhà ta Tiểu Nguyệt Nguyệt hiếp thành người như vậy đến cùng có cái gì chỗ đặc thủ. Mạc Hoài Trúc trong tay kết ấn nhanh chóng biến hóa, cuối cùng đem chính mình một giọt máu nhỏ đi lên. Ông. Ân. Quải bàn bên trong lân phiến chuyển động trong nháy mắt liền ngừng lại, sau đó bắt đầu phát run, không ngừng run run. Tựa hồ đang cùng cái gì làm đấu tranh. Tạch tạch tạch. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, con ngươi xô co lại, không tốt, ta cuộn. Phốc thử. Vừa dứt lời, quải bàn bên trong lân phiến toàn bộ nổ tung, Mạc Hoài Trúc một ngụm máu tươi phun ra, từ trên nóc nhà rớt xuống, đập vào Diệp Lạc trên thân. A, ai đánh lên ta? Diệp Lạc bị đặt ở trên mặt đất, bi vẫn không gì sánh được hô. Kim Linh Nguyệt giật mình, mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, ánh mắt băng lãnh. Thấy rõ ràng đến rơi xuống người kia bộ dáng, Kim Linh Nguyệt trợn tròn mắt, mặt tỉ tỉ. Diệp Lạc vừa định muốn đứng lên, lại bị Kim Linh Nguyệt một cước đạp xuống, Diệp Lạc hiện tại biến thành ghế sofa. Diệp Lạc, tại dạng này ta liền muốn báo cảnh sát a. Ô ô ô, vì cái gì ta xui xẻo như vậy a? Ô ô ô. Mạc Hoài Trúc lau đi khóe miệng máu tươi, đứng dậy, một bộ không có cái gì phát sinh bộ dáng, không có việc gì, vừa mới bắt trộm, không cẩn thận bị đối phương đả thương, các ngươi tiếp tục, ta rất nhanh liền bắt được hắn. Các ngươi, tiếp tục. Kim Linh Nguyệt đại nào ông một tiếng, trống rỗng. Kim Linh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, đem vừa mới nâng đỡ Mạc Hoài Trúc đẩy một cái, ánh mắt xấu hổ giận dữ đồng thời mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi từ lúc nào bắt đầu khụ khụ? Cái kia, đại khái là từ, ai nha, ta nhớ ra rồi, bệ hạ, phía trước có địch tập a. Mạc Hoài Trúc cái khó lo cái khôn, đội vàng đem vừa mới thông thiên giới truyền đến tín điều móc ra. Mạc Hoài Trúc bị Kim Linh Nguyệt đẩy như thế một chút, lại lui về, ngồi ở vừa mới chuẩn bị bỏ dậy Diệp Lạc trên thân. Diệp Lạc, lần này, Diệp Lạc biến thành băng ghế. Hơn nữa nhìn Mạc Hoài Trúc dáng vẻ, giống như không có muốn đứng lên ý tứ. Mạc Hoài Trúc biện pháp thành công, vừa mới như vậy quấy giày một cái, Kim Linh Nguyệt lực chú ý thành công bị tin tức của tiền tuyến hấp dẫn tới. Kim Linh Nguyệt cùng Mạc Hoài Trúc hai người duy trì tư thế như vậy bắt đầu thương thảo. Địch tập. Võ Dũng tên phế vật kia không phải tại thông thiên giới sao? Liền ngay cả một chút yêu thú cấp thấp yêu thú triều đều khống chế không nổi sao? Kim Linh Nguyệt rất là không vui như mày. Mạc Hoài Trúc đầu tiên là điều chỉnh một chút chính mình có chút khí tức hỗn loạn. Sau đó mới mở miệng nói, không phải yêu thú triều, là đại yêu nhập cảnh. Chỉ có tu vi đạt đến yêu hoàng cảnh giới, cũng chính là chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ yêu tộc mới có tư cách được xưng là đại yêu. Đại yêu nhập cảnh, lại là long tộc đại yêu. Kim Linh Nguyệt cau mày hỏi. Mạc Hoài Trúc khẽ lắc đầu, đối phương không có bại lộ chính mình là thủ, Võ Dung tại bị đánh phế đằng sau, đối phương tự động rời đi. Bằng yêu hoàng tu vi, bằng hợp thể kỳ tu vi, Mạc Hoài Trúc nói ra. Kim Linh Nguyệt trầm mặc. Tại thông thiên giới bên trong, triển lộ ra đại thừa kỳ trở lên khí tức, coi như làm là vi phạm với ước định, sẽ bị thông thiên giới bên trong những cái kia ngoài vòng tròn mặt tu sĩ thiết hạ tới cảnh giới phát giác. Kim Linh Nguyệt còn tưởng rằng là đối phương bằng vào trên tu vi nghiền ép, phá hư quy tắc, đem Võ Dũng cho đánh phế đi, không nghĩ tới, lại là tại trong quy tắc. Cho dù là nàng muốn thu thập Võ Dũng, cũng cần phí một chút thời gian. Kết quả, trong tay của đối phương cũng liền chỉ chống mấy chiêu mà thôi. Thực lực này bên trên chiến lệnh đã không thể dùng cách xa để hình dung, quả thực là cách biệt một trời. Đối phương phế đi Võ Dũng liền đi, không có làm cái gì những chuyện khác. Kim Linh Nguyệt có chút không hiểu bộ dáng, chỉ là chỉ từ trên chuyện này, căn bản nhìn không ra đối phương động cơ. Kỳ thật đại yêu tiến thông thiên giới cũng không phải là bí mật gì, chỉ là bình thường đều sẽ ngụy trang, mười phần điệu thấp nhập cảnh, bình thường đều là vì cái gì đồ vật tới. Giống như là Long Vũ loại kia, hoàn toàn là tại Long tộc ra lệnh cùng nhiệm vụ tình huống mới như vậy. Giống như là Thanh Y nữ tử, không biết những năm gần đây vừa đi vừa về chạy bao nhiêu lần thông thiên giới, hay là một chút sự tình đều không có. Thông thiên giới bên trong tu sĩ không có cách nào phát giác, chỉ cần không làm phá hư, bại lộ tu vi, ngoài vòng tròn mặt những tu sĩ kia cũng rất khó phát giác, liền xem như phát hiện cũng nhiều lắm thì đem đối phương cũ chủ, cũng sẽ không đánh nhau. Giống như là lần này xuất hiện táo bạo như vậy nhập cảnh phương thức, còn giống như là lần đầu. Đối phương càn rỡ không biên giới, không chỉ có càn rỡ, hơn nữa còn ngạo mạn mười phần. Nếu không, Tiểu Nguyệt Nguyệt chúng ta đi điều tra một chút. Mạc Hoài Trúc hỏi dò. Kim Linh Nguyệt một chút trầm tư, đang muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên kịp phản ứng tựa như là có cái gì không thích hợp địa phương. Ân, nàng hiện tại là đứng đấy. Mạc Hoài Trúc là đang ngồi nói chuyện cùng nàng, có thể. Nàng nơi này không có ghế mới đối. Kim Linh Nguyệt nhìn xem trên mặt đất, bị xem như ghế ngồi hơn nửa ngày, không nói tiếng nào dịu lạc, tại chỗ đỏ ấm. Ưa thích làm ghế đúng không? Ta để ngươi làm. Kim Linh Nguyệt trần trụi ngọc túc, một cước dâm tại Diệp Lạc nằm dạp trên mặt đất trên tay. Diệp Lạc, chương 624, quý công tử chương 624, quý công tử bệ hạ, ngươi cái này vừa mới cũng không cho ta cơ hội nói chuyện à? Ta nhìn hai người các ngươi vừa mới nói chuyện như vậy đầu nhậm, ta liền không có lên tiếng ý miệng, cản bã. Quốc sư đại nhân, ngươi cũng giúp ta trò chuyện à? Vừa vặn xấu để cho ngươi ngồi lâu như vậy. Khu khu. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Diệp Lạc một mặt sinh không thể luyến, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất khi ghế. Chỉ bất quá lần này ngồi tại hắn cái này ghế trên người thay đổi một cái, biến thành nữ đế đại nhân. Loạn động cái gì, cho ta nằm sấp tốt, vừa mới ngươi không phải rất có thể sao, đã nửa ngày không nói tiếng nào, hiện tại lúc này mới bao lâu, lại không được. Cho ta nằm sấp tốt. Diệp Lạc, gặp Diệp Lạc bắt đầu không thành thật loạn động, Kim Linh Nguyệt lại đạp Diệp Lạc một cước. Kim Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không biết vì cái gì, hiện tại trong nội tâm chính là không thoải mái. Người khác Diệp Lạc chiếm chút món lời nhỏ còn chưa tính, thế mà ngay cả Mạc Hoài Trúc tiện nghi cũng dám. Diệp Lạc thành thành thật thật hợp lý ghế, ánh mắt u oán nhìn xem phía trước cách đó không xa đứng đấy giả chết Mạc Hoài Trúc. Phát giác được Diệp Lạc ánh mắt, Mạc Hoài Trúc mười phần tự giác rời đi tầm mắt của mình, giả bộ như là không nhìn thấy. Khó trách, nàng liền nói vì cái gì trên mặt đất ngã xuống là mềm, ngồi vẫn rất thoải mái. Khô khụ. Căn cứ đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết tinh thần. Mạc Hoài Trúc cự tuyệt Diệp Lạc phát tới tín hiệu cầu cứu. Mạc Hoài Trúc rất nghi hoặc, vì cái gì lần này thôi diễn thất bại, nàng hay là lần đầu gặp được loại tình huống này. Trước kia liền xem như thất bại, nhiều lắm là cũng chính là quải bàn mất đi hiệu lực, cần một lần nữa bày trận, lần này ngược lại tốt, quải bàn đều trực tiếp không có. Nổ tung. Nàng vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì, còn bị không công nổ một chút, thật sự là quá thua lỗ. Phía sau nhất định phải đang tìm cơ hội tính một quẻ. Nàng cũng không tin, một lần không may, còn có thể đến lần thứ hai. Có lẽ là tóc không chính xác, lần sau dùng những vật khác, càng là chuẩn xác, càng là cần cùng nguyên chủ nhân liên hệ mật thiết. Tốt nhất chính là làm điểm thần hồn xuống tới, một kia là được rồi, bất quá Diệp Lạc hiện tại không có tu vi. Thần hồn cũng chỉ có thể từ bỏ, làm điểm huyết hay là rất đơn giản. Khu khu, kia cái gì, bệ hạ, ta còn muốn đi bắt tiểu đầu, liền đi trước, các ngươi từ từ trò chuyện a. Mạc Hoài Trúc lòng bàn chân bôi dầu, trực tiếp trốn đi. Quốc sư chấm đã, vừa mới chuyện của chúng ta đã có nói xong đâu, quốc sư đây là muốn chạy đến nơi đâu. Kim Linh Nguyệt mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười. Đưa tay cho tẩm cung cửa lớn bố trí một đạo cấm chế. Mạc Hoài Trúc, đáng giận, thế mà còn là không có lửa gạt qua. Khu khu, kia cái gì? Tiểu Tịch, ngươi đã tỉnh. Ân. Tiểu Tịch. Nghe thấy muội muội mình tỉnh, Kim Linh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, trực tiếp từ Diệp Lạc trên thân đứng lên, sợ bị nhìn thấy. Kim Linh Nguyệt quay đầu lại trông thấy muội muội mình còn nằm ở trên giường đi ngủ, hô hấp đều đều. Nơi đó có một chút muốn dấu hiệu tỉnh lại. Không tốt, bị chơi xỏ. Kim Linh Nguyệt đột nhiên quay đầu, phát hiện vừa rồi còn tại trước mặt Mạc Hoài Trúc, đã không biết người chạy đi nơi nào. Đáng giận, thế mà đúng vậy a, quá ghê tởm. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, một bên phụ họa, một bên vô vỗ trên người mình cho bụi. Vừa mới Mạc Hoài Trúc từ trên nóc nhà đến rơi xuống, không ít cho bụi tự nhiên ở trên người hắn. Kim Linh Nguyệt mang trên mặt hòa ái dễ gần dáng tươi cười, mỉm cười nhìn Diệp Lạc, "Cặn bã, ta nhớ được ngươi bây giờ tựa như là ghế, ta không nhớ rõ ghế có cao như vậy mới đối, hay là nói, cần ta giúp ngươi?" Diệp Lạc, yên lặng, Diệp Lạc ngừng chính mình ngay tại đập bụi tay, nằm xuống dưới. Thật lâu, trong cung điện lại một lần nữa truyền đến thanh âm. "Bệ hạ, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi một hồi đi, đừng mệt muốn chết rồi thân thể cho bản cung ý miệng, ngươi chừng nào thì gặp qua ghế biết nói chuyện. Hiện tại bệ hạ ngươi liền gặp được. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước?" Diệp Lạc, Kim Linh Nguyệt, cho bản cung nằm sắp tốt, làm ghế liền muốn có ngồi ghế giác ngộ, lại nói chuyện, bản cung xé miệng của ngươi. Diệp Lạc, ô ô ô, ai tới cứu cứu ta, ô ô ô. Cùng lúc đó, hoàng thành, một nhà không đang chú ý trong tiệm sách. Thanh y nữ tử một bàn tay cầm sách, một cái xoa tiện nghi của mình nữ nhi. Thanh y nữ tử thở dài, ấy, làm sao bây giờ, ý đi, mâu thân hiện tại hay là muốn công tử. Chít chít. Ở nơi đó hung hăng cơm khô tiểu phì điệu đầu chi lăng đứng lên, trên đầu xuất hiện một cái dấu hỏi. Tính toán, ngươi hay là tiếp tục ăn đi. Thanh y nữ tử có chút bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình ăn hàng này nữ nhi. Chít chít. Nhận được mệnh lệnh, tiểu phi điểu lại bắt đầu điên cuồng cơm khô, ăn ăn ăn. Ngao du tại thịt khô trong hải dương. Mặt khác cũng còn tốt, chính là mẫu thân nàng lúc nào cũng biến thành cùng với nàng bại hoại cha một dạng, ưa thích bốc nàng. Hai người khác biệt duy nhất chính là trên thủ pháp có chênh lệch chút ít kém. Một cái ôn nhu, một cái chán, giống như là tại vỏ mì đoàn một dạng. Trong tiệm sách đích xác rất ít người, rất an tĩnh, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thanh y nữ tử mới lựa chọn ở chỗ này đọc sách. Không biết bao lâu đi qua, ăn uống no đủ tiểu phì điệu giống như là một đầu cá ướp muối một dạng nằm lên bàn. Tròn vo bụng bị thanh y nữ tử thỉnh thoảng bóp hai lần, một bộ tuế nguyệt tính hảo bộ dáng. Đạp đạp đạp. Tiệm sách bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Công tử muốn nhìn thứ gì sách? Tiệm sách lão bản gặp khách tới rồi, vội vàng tiến lên hỏi. Thanh y nữ tử cũng không ngẩng đầu lên, liền đã nhận ra bên ngoài cái kia làm cho người ta chán ghét thân ảnh, nhíu mày, sách cũng nhìn không vào đi. Cửa ra vào quý công tử từ trong nạp giới xuất ra một túi linh thạch, ném cho tiệm sách lão bản, cửa hàng này ta mua lại, những người khác không cần tiền đến. Tiệm sách lão bản nhíu mày, mở ra cái túi trong tay, lít nha lít nhít, tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Lập tức, tiệm sách lão bản đổi một bộ dáng, trở nên lịnh nọt đứng lên, công tử còn có yêu cầu khác sao? Đem những người khác làm đi ra, bản công tử không muốn nhìn thấy những người kia. Quý công tử một mặt ghét bỏ, nhìn thoáng qua cái này cũ nát tiệm sách, thẳng đến trông thấy trong tiệm sách ngồi thanh y nữ tử lông mày mới giãn ra. Huyền Huyền ngươi chạy thế nào tới nơi này, cũng không nói với ta một tiếng. Quý công tử ngữ khí ôn nhu, cùng lúc trước đối với tiệm sách lão bản thái độ hoàn toàn khác biệt. Quý công tử đi đến thanh y nữ tử ngồi cái bàn nhỏ kia trước mặt, tòa hạ, Huyền Huyền, ngươi biết ta lo lắng nhiều người sao? Một bàn tay hướng phía thanh y nữ tử bàn tay tới. Chương 625, thích gì đổi cái gì chương 625, thích gì đổi cái gì Mạc Lân Tiên, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần, ta sẽ không thích ngươi, ngươi đừng lại quấn lấy ta. Thanh y nữ tử đem trong tay sách trùng điệp đập vào trên mặt bàn, con mắt màu xanh bên trong hiện lên có chút không vui. Thủy Kỳ Lân nhất tộc tiên tri tiêu tử, danh xưng là có thể siêu việt viễn tổ yêu nghiệt. Mạc Lân Tiên những danh hiệu này cùng xưng hào, cũng không phải là dựa vào thổi phồng lên, là đánh ra tới. Thực lực rõ như ban ngày. Yêu bực bên trong đại yêu sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng có thể để cho mình tổ tông hậu bối xuất thủ. Tại yêu vực, định kỳ đều sẽ có nhằm vào những đại yêu kia hậu bối tỷ thí. Tuy nói là tỷ thí, nhưng cùng sinh tử chiến cũng không có gì khác nhau, trừ ra yêu thần huyết mạch hậu đại không ai dám hạ tử thủ, mà khác đại yêu hoàng huyết mạch phía dưới hậu đại đều là tử đấu. Lần trước đại yêu hậu đại trong tỷ thí, Mạc Lân Thiên nhất cá nhân đem tỷ thí cho đánh xuyên qua. Trừ ra mấy cái yêu thần huyết mạch hậu đại, tất cả mọi người cơ hồ đều là bị một chiêu dây. Thanh y nữ tử Lục tỷ lúc đó chính là bại vào Mạc Lân Thiên thủ hạ, đây là tại Mạc Lân Thiên xem ở thanh y nữ tử phân thượng, lưu thủ tình huống, không phải vậy thanh y nữ tử Lục tỷ sẽ bị thương nặng. Cùng là yêu thần huyết mạch, thực lực sai biệt như vậy cách xa. Bắt đầu từ ngày đó, cơ hồ là tất cả yêu thần huyết mạch trên đầu đều xuất hiện một mảnh sương mù. Mạc Lân Thiên tốc độ phát triển quá nhanh, không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể vượt qua các nàng những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm đại yêu. Siêu biệt viết tổ, thật không chỉ là nói một chút mà thôi, là đối phương thật sự có cái này làm được khả năng. Không có khả năng trở mặt, chỉ có thể giao hảo. Lúc này mới có phía sau tổ Long nhất mạch muốn cùng Thủy Kỳ Lân nhất mạch thông ra sự tình. Chỉ tiếc, Mạc Lân Thiên không có đáp ứng. Kết quả này để không ít người ngoài ý muốn, dù sao, đương thời tổ Long thế nhưng là nữ tử, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua. Ai cũng không biết, tổ Long nhất mạch cùng Thủy Kỳ Lân nhất mạch đản sinh hậu đại đến cùng sẽ mạnh đến loại điều nào tình trạng, trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng tổ Long nhất mạch cường đại cơ hội là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Cơ hội tốt như vậy, Thủy Kỳ Lân bên kia thế mà không cần. Huyền Huyền, ta đến cùng là nơi nào làm không tốt? Mạc Lân Tiên cũng không tức giận, mà là hỏi ngược lại chính mình có chỗ nào để thanh y nữ tử bất mãn. Thanh y nữ tử hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ngươi rất tốt, là ta không xứng với ngươi, mong rằng Mạc công tử sớm ngày thay lương vối. Người nào nói Huyền Huyền ngươi không xứng với ta? Mạc Lân Tiên nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Mạc Lân Tiên sau lưng khoác tản ra một chút sợi tóc không gió bắt đầu phiêu động, uy áp kinh khủng quét sạch toàn bộ tiệm sách, chung quanh chỗ ngồi băng ghế, liên đối tiệm sách bức tường không chịu nổi gánh nặng, phát ra thanh âm ca ca. Ta nói, làm sao, ngươi còn muốn đánh ta phải không? Thanh y nữ tử mày liễu nhăn nhăn. Mạc Lân Tiên giật mình, khẽ cười nói, Huyền Huyền, ngươi vẫn là như vậy nghịch ngợm. Thanh y nữ tử ngực một trận chập trùng, muốn mắng chửi người, nhưng lại sợ cho trước mặt Mạc Lân Tiên cho thoải mái đến. Mạc Lân Tiên mặc dù là một bộ người đọc sách bộ dáng, nhưng trong bụng nhưng không có bao nhiêu mực nước, tinh khiết mãng phù một cái. Đầu càng là toàn cơ bắp. Trước đó bị thanh y nữ tử mang qua, nói là ghét bỏ hắn không giống cái người đọc sách, nàng thích đọc sách người. Phía sau liền làm một thân văn nhân trang phục, trong tay còn nhiều thêm cây quạt, trên cây quạt mặt là thủy mặc tranh sơn thủy. Chít chít. Trên bàn nằm thi một hồi lâu tiểu phi điểu, giờ phút này rốt cục sống lại. Thấy mẫu thân của mình giống như không phải rất ưa thích trước mặt nam nhân này, tiểu phi điểu tới một chiêu chim mập dương cánh cộc cộc cộc, nện bước chân ngắn nhỏ liền hướng phía Mạc Lân Tiên vọt tới, không ngừng dùng chính mình chân ngắn nhỏ công kích Mạc Lân Tiên. Cộc cộc cộc. Mạc Lân Tiên nhíu mày, "Huyền Huyền, tiểu tạp chủng này là ngươi nuôi huyết từ sao?" Thanh ý nữ tử, chít chít. Tiểu phi điểu trên mặt hiện ra nghi hoặc. "Tiểu tạp chủng, chẳng lẽ là đang nói nàng?" Thanh y nữ tử thật là bị Mạc Lân Tiên cho tức giận cười, đưa tay đem tiện nghi của mình nữ nhi bắt trở về. Mạc Lân Tiên là cái lăng đầu thành, ra tay không nặng không nhẹ, đợi chút nữa cho nàng nữ nhi đánh chết làm sao bây giờ? Đây chính là nàng cùng Diệp Lạc tình yêu chứng kiến, cũng là Diệp Lạc đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tiểu phi điểu tại thanh y nữ tử trong tay liễu dĩu, nho nhỏ đầu chi lăng rất cao, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, thật giống như là muốn đi tìm không có Mạc Lân Tiên đơn đấu. Thanh y nữ tử không có cách nào, dùng thịt khô ngăn chặn chính mình cái này tiện nghi nữ nhi miệng, cuối cùng mới yên tĩnh xuống. Thanh y nữ tử nhìn xem trước mặt dáng dấp dạng chó hình người, nhưng là chỉ có một bộ túi da tốt Mạc Lân Thiên, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Mạc Lân Thiên, ngươi thích ta địa phương nào?" Mặt, huyết mạch, khí chất Mạc Lân Thiên tận khả năng dùng chính mình trong đầu kho ngôn từ, chắp vá đi ra tiếp cận nhất chính mình suy nghĩ đáp án. "Còn gì nữa không?" Thanh y nữ tử nhẹ gật đầu, nhất nhất đem Mạc Lân Thiên giờ phút này nói những vật này nhớ kỹ. Mạc Lân Thiên ngừng lại, tạm thời chỉ chút này, "Đúng rồi, Huyền Huyền, ngươi thích ta địa phương nào?" "Ta thích ngươi cách ta chỗ rất xa." Thanh y nữ tử không chút khách khí nói ra. Mạc Lân Thiên nhíu mày, suy tư một hồi lâu, mới lý giải thanh y nữ tử vừa rồi câu nói kia ý tứ. "Huyền Huyền, ngươi nói là ngươi không thích ta xuất hiện tại trước mặt ngươi." "Thanh y nữ tử, một cái yêu sao có thể trở thành dạng này? Tu luyện phương này phương diện đích thật là không người có thể địch, trí thông minh phương diện này cũng là không người có thể địch. Quả nhiên, mọi thứ đều là có đại giới." Thanh y nữ tử trong óc hiện ra Diệp Lạc bộ dáng. "Thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài, công tử sáng suốt hơn người, lại không biện pháp tu luyện. Nhân tộc bên này không có cách nào, nhưng ở nàng yêu tộc bên kia có biện pháp, mà lại rất tốt giải quyết. Đem Diệp Lạc trong thân thể huyết mạch thay thế đi, thay thế thành đại yêu huyết mạch, dạng này liền có thể tu luyện." Chỉ là thanh y nữ tử có dự cảm, Diệp Lạc là nhất định sẽ không đáp ứng đề nghị này, Diệp Lạc có ý nghĩ của mình. Thanh y nữ tử thở dài, "Mạc công tử, tiểu nữ tử còn có sự tình khác phải bận rộn, trước hết xin lỗi không tiếp được." Nói, thanh y nữ tử bộ dáng bắt đầu biến hóa, triệt để biến thành một người khác bộ dáng, bình thường, thường thường không có gì lạ, không có chút nào chói sáng chỗ. Đem trước Mạc Lân Tiên nói tất cả thích nàng địa phương, toàn bộ từ bỏ. Thanh y nữ tử dùng không thuộc về mình thô ráp giọng nói ra, "Mạc Lân Tiên, dạng này ta được không, ngươi còn thích không?" Mạc Lân Thiên nhíu mày, trong nháy mắt trả lời không được. Thanh y nữ tử cười, trong ánh mắt xuất hiện niềm ai cùng chế giễu, lắc đầu, không nói gì ôm trong ngực ý ý liễu biến mất trong đám người. Tại thanh y nữ tử hoàn toàn biến mất đợi, Mạc Lân Thiên trên người bạo ngược bắt đầu hiện hiện, nguyên bản thuộc về nhân loại con ngươi biến thành vạ người không gì sánh được yêu đồng, tràn ngập thu tính. Hơi thở trở nên nóng nảy mãnh liệt, trong miệng thở hào hẹn, cả người giống như bốc cháy bình thường. Trên trán bắt đầu xuất hiện một đôi sừng, đâm rách làn da, khóe mắt chung quanh bắt đầu hiện ra lân phiến màu vàng. Đến cùng là vì cái gì? Một tiếng cự thú gào thét từ trong tiệm sách truyền đến. Sau một khắc, trong tiệm sách tất cả mọi người nổ thành huyết vụ. Tiệm sách bên ngoài, một đạo siêu nhiên thân ảnh xuất hiện. Nữ tử thân mang hai màu trắng đen giao nhau đạo bảo, trong con mắt tựa hồ có cái gì đang lưu chuyển, đen trắng không ngừng giao thế biến hóa. Thủy Kỳ Lân nhất mạch. Cơ Mộc Trần có chút đưa tay, cách không điểm vào Mạc Lân Thiên trên trán. Phanh. Tại Mạc Lân Thiên chỗ trán, màu vàng bảo mệnh lân phiến nổ tung. Chương 626, để nghịch đồ yêu sư tôn 100 cái tiểu rượu chiêu. Chương 626, để nghịch đồ yêu sư tôn 100 cái tiểu rượu chiêu. Một tiếng Kỳ Lân kêu rên truyền đến. Vang vọng toàn bộ hoàn thành, phương viên hơn 10 dặm, cơ hồ là tất cả mọi người đều nhận lấy ảnh hưởng. Đại não ông một tiếng, lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Ân. Cơ Mộc Trần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thế mà có thể gánh vác lần này. Đang định lần thứ hai xuất thủ thời điểm, Mạc Lân Thiên sau lưng bỗng nhiên xé mở một khe hở không gian, đem Mạc Lân Thiên bắt đi vào. Còn xin đạo hữu chớ nên trách tội, tiểu bối không hiểu chuyện phá hư quý củ. Trong vết nứt không gian bước ra một viên nhận không gian, một chút tâm ý, nhìn đạo hữu chớ có ghét bỏ. Nói xong đạo vết nứt không gian kia bên trong thân ảnh liền dẫn Mạc Lân Thiên biến mất. Vết nứt không gian cũng biến mất theo. Chiếc nhẫn kia cuối cùng trôi dạt đến Cơ Mộc Trần trong tay. Kiểm tra một hồi trong nhẫn đồ vật, đều là một chút độ kiếp kỳ tu sĩ có thể dùng đến đan dược và pháp bảo, thành ý 10 phần, nhưng đối với nàng bây giờ mà nói, tác dụng không nhiều lắm. Lưu cho Lạc Nhi đi. Cơ Mộc Trần suy tư một lát, cuối cùng làm ra quyết định, ân, lưu cho Diệp Lạc. Về phần hoàng thành này hơn 10 dặm chịu ảnh hưởng địa phương, cũng rất tốt giải quyết, hẳn là còn kịp đi. Cơ Mộc Trần ngữ khí có chút không xác định, dù sao nàng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Vô thượng vĩ lực bắt đầu từ Cơ Mộc Trần trên thân hiện hiện, Thái Hư Long Châu xuất hiện tại Cơ Mộc Trần trong tay, hư hư thật thật, chung quanh bắt đầu hiện ra hư ảnh. Những hư ảnh kia là lúc trước những cái kia mất đi người, chết tại Mạc Lân Thiên trong tay người vô tội. Giờ phút này xuất hiện ở Thái Hư Long Châu bên trong. Vô thượng vĩ lực bắt đầu vận hành, đem Thái Hư Long Châu bên trong hư chuyển biến làm thực. Rất nhanh, lúc trước những người đã chết kia lại một lần nữa sống lại, bất quá mất đi lúc trước ký ức. Đối với những người này mà nói, đã là kết quả tốt nhất, chí ít còn sống. Đem Thái Hư Long Châu thu vào, Cơ Mộc Trần cũng không có trước tiên rời đi tiệm sách, mà là tại trong tiệm sách tìm kiếm một trận, cuối cùng trong tay đều nhiều một quyển sách. Để nghịch đồ yêu sư tôn 100 cái tiểu rượu chiêu ân. Liên bản này, giao xong tiền, Cơ Mộc Trần mang theo sách rời đi tiệm sách, biến mất tại trong đám người. Sau 3 ngày, tại Kim Ô Vương triều biên giới, trên một chiếc xe ngựa. Đối với bốn, Diệp Lạc không ngừng cho đối diện Kim Linh Nguyệt ánh mắt ra hiệu. Kim Linh Nguyệt, Diệp Lạc lông mày đều nhanh nhảy bay lên, kết quả Kim Linh Nguyệt hay là không ra bài. Thiếu điều kém chút không cho Diệp Lạc tức chết. Chị vợ ngươi đến cùng được hay không a? Cái này đều đã thua bao nhiêu đêm? Qua. Kim Linh Nguyệt nói ra. Tôi ấy, đối với năm. Kim Linh Tịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vui vẻ, cầm trong tay hai tấm đối với năm ném đi ra. Kim Linh Tịch hiện tại trong tay liền thừa cuối cùng một lá bài. Nếu là lần này lại thua, hắn lại muốn đi đánh xe ngựa đi. Chơi đánh bài. Đem hướng bên trong những chuyện kia xử lý tốt, thượng vàng hạ cám, tốn không ít thời gian. Hiện tại đã đi tới Kim Ô Vương triều biên giới. Đoán chừng hướng bên trong những đại thần kia cũng không nghĩ tới, lần này Kim Linh Nguyệt lại là đến thật, cũng không phải là thăm dò. Là thật không làm nữa, trực tiếp chạy trốn. Ngắn ngủi loạn làm hỗn loạn sau, Dương Văn làm bộ từ chối nhiều lần, cuối cùng đi ra làm thay mặt quản lý người. Đầu tiên là tại Kim Ô Vương triều cảnh nội hạ lệnh tìm kiếm tiên đế di tử, sau đó lại là một đống mệnh lệnh được đưa ra. Về phần phía sau biến thành bộ dáng gì, cũng không phải là các nàng cần quan tâm, đã triệt để cùng các nàng không có quan hệ. Vô sự một thân nhẹ, Kim Linh Nguyệt hiện tại là trước nay chưa có nhẹ nhõm qua. Cuối cùng, Diệp Lạc, Kim Linh Địch, Kim Linh Nguyệt, còn có Quốc sư đại nhân Mạc Hoài Trúc, cùng một chỗ đi đường. Tìm một chiếc xe ngựa, cho lập tức một chút nhỏ bờ UFF, chạy nhanh chóng. Lúc này mới khởi hành không bao lâu, liền đã đi vào Kim Ô Vương triều biên giới, lập tức liền muốn rời đi. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, không cao hơn 3 ngày liền có thể chạy về Đại Viêm. Bất quá, xe ngựa cần một người khống chế, chí ít khống chế phương hướng chính. Vấn đề tới, ai đi? Không hề nghi ngờ, là không có nhân quyền Diệp Lạc. Tại bài bị Diệp Lạc lấy ra trước đó, vẫn luôn là Diệp Lạc một người ở nơi đó khổ bức đánh xe ngựa. Đuổi người đều sắp nướng ẩn, đã nhanh muốn tiến hóa đến, có thể cùng ngựa tán gẫu trình độ. Diệp Lạc quá đáng thương, Mạc Hoài Trúc thật sự là nhìn không được, lúc này mới đề nghị thay phiên đến. Tại Diệp Lạc cải tiến phía dưới, chơi đánh bài đi ra, người thua đi đánh xe ngựa. Ván trước địa chủ là quốc sư đại nhân, bị Diệp Lạc cùng Kim Linh Tịch hai cái nông dân làm phát nổ, đánh xe đi. Chơi đánh bài quy tắc rất đơn giản, Diệp Lạc đem bài lấy ra đằng sau, cho mấy người đơn giản giảng một chút quy tắc, mấy người lập tức liền lên tay. Sau đó, Kim Linh Tịch một thanh không có thua qua. Thật liên tà môn. Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc, Kim Linh Nguyệt, ba người thay phiên đổi đến thật nhiều lần, cũng chỉ có Kim Linh Tịch một lần không có thua qua. Khi nông dân, địa chủ bị làm bạo, nơi đó chủ, nông dân đầu bị đánh đầu đầy bao. Hiện tại, Kim Linh Nguyệt cùng Diệp Lạc chính là hai cái bị đánh đầu đầy bao nông dân. Diệp Lạc lần này phát hung ác, quyết định đối với nhà mình nhỏ ngu xuẩn ra tay, hắn cũng không tin, Kim Linh Tịch vận khí thật cứ như vậy tốt. Tay cầm đều là thiên hồ bài, lại một lần càng tà môn, bài phát xong, Kim Linh Tịch đoạt cái địa chủ, trực tiếp liền mùa xuân. Lúc đó Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc người đều choáng váng. Sau đó, sờ bài so lớn nhỏ, Mạc Hoài Trúc thua, lại đi ra ngoài đánh xe ngựa. Diệp Lạc phát hiện, mặc dù hắn vận khí không tốt, nhưng Mạc Hoài Trúc cùng hắn so ra, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém, so với hắn còn không may. hắn sở cái tứ xuất đến, Mạc Hoài Trúc dám sở cái ba, liền không hợp thói thường. Diệp Lạc rất có một loại gặp cá mẹ một lứa cảm giác, trong lòng gọi là một cái cao hứng à, quá tốt rồi, rốt cục có người đón hắn ban. Diệp Lạc lần này rõ ràng là địa chủ bài tốt, kết quả sửng sốt không có bắt. Kim Linh Nguyệt một tay phân bài, cũng không dám bắt, cuối cùng trong ánh mắt tràn ngập trí tuệ Kim Linh thì bắt, làm địa chủ. Diệp Lạc kém chút không có cười ra tiếng, quá tốt rồi, rốt cục để hắn chờ đến cơ hội. Nhưng rất nhanh, Diệp Lạc liền không cười được. Kim Linh Nguyệt bài trong tay là thật phân, đối với bốn đều muốn không dậy nổi. Nếu không phải Diệp Lạc tại Kim Linh Nguyệt thượng ra, Diệp Lạc cảm giác nữ đế bệ hạ khả năng một lá bài cũng không ra được, muốn bị đánh cái đầu trọc. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu là hắn dám cho nữ đế bệ hạ đánh cái đầu trọc, chờ một lúc hắn liền sẽ bị kéo đến trong rừng cây nhỏ, đến một trận đỏ phơ lìn lồng bát giác. Khu khu. Tại tốt một phen thao tác bên dưới, Kim Linh Nguyệt bài trong tay rốt cục ra gần sắp xỉ, lập tức liền muốn thắng. Kim Linh Nguyệt trong tay còn lại 2 tấm bài, Kim Linh Tịch trong tay 3 tấm bài, Diệp Lạc một tay bài. Đánh cược một lần, đối với 4. Kim Linh Nguyệt không có bài. Ngay. Đối với 4 đều muốn không dậy nổi, em chút không cho Diệp Lạc cả phá phòng. Kim Linh Tịch hiện tại trong tay thừa một lá bài, Diệp Lạc con mắt híp híp. Đừng trách ta nhỏ ngu xuẩn. Đối với 2, không có bài. Kim Linh Nguyệt thần sắc có chút khó chịu, ô Kim Linh Tịch bệnh lên môi đỏ, nhìn xem trong tay mình bài, có chút vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ba mang một đôi, máy bay, tạc đạn Diệp Lạc ném đi liên tiếp bài, rất người nhanh nhẹn bên trong bài cũng chỉ còn lại có cuối cùng 3 tấm. 345 năm. Diệp Lạc có chút không xác định ném đi một tấm năm ra ngoài. Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai người đều lắc đầu. Diệp Lạc một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem hai người, năm đều muốn không dậy nổi, đùa ta đây. 4. Kim Linh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, không có bài. Tôi ấy, nam, đại lựa gạt, ta thắng. Ở một bên mèo nửa ngày Kim Linh Tịch rốt cục đem trong tay mình tâm tia năm cho ném ra ngoài. Diệp Lạc tại chỗ đỏ ấm. Không phải bệ hạ, bốn đều muốn không dậy nổi. Diệp Lạc một bộ gặp quỷ dáng vẻ, bò qua đi xem một chút Kim Linh Nguyệt trong tay nắm lấy 2 tấm bài. 2 cái 3. Diệp Lạc, khó trách Kim Linh Nguyệt một mực không nói chuyện, tình cảm đã không có nàng ra bài cơ hội. Trời muốn diệt ta à? Ô ô ô. Chương 627, Diệp công tử, ngươi làm sao không ngủ? Chương 627, Diệp công tử, ngươi làm sao không ngủ? Ngươi nào thắng, người nào thắng, không cho phép chơi xấu, mau lại đây thay ta vị trí. Mạc Hoài Trúc lỗ hai thụ rất dài, vừa nghe thấy trong xe ngựa động tĩnh, lập tức đem đầu mò vào. Thời khắc này Mạc Hoài Trúc vẫn như cũng là mang theo mặt nạ, có thể nhìn thấy chỉ có một đôi mười phần linh động hai mắt. Dù Diệp Lạc lời nói tới nói chính là dáng dấp thực như bức, đẹp mắt, mà lại không hiểu có linh khí. Diệp Lạc thậm chí là não bổ đi ra dưới mặt nạ là một bộ cỡ nào nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Mà lại Mạc Hoài Trúc rất thích mặc màu vàng nhạt quần áo, hiện tại mặc chính là váy nhỏ, so Kim Linh Tịch cùng Kim Linh Nguyệt tỷ bội hai người nhìn qua càng mà bát. Trong lúc nhất thời, không biết ai mới là mẹ. Trong xe ngựa, Mạc Hoài Trúc xem xét nhà mình Tiểu Nguyệt Nguyệt một bộ cao lạnh dáng vẻ liền biết, thua. Lại là kinh điển rút bài so lớn nhỏ câu. Kim Linh Nguyệt cùng Diệp Lạc hai người, riêng phần mình từ bài lý mặt sở soạn một tấm đi ra. Kim Linh Nguyệt trước mở ra bài của mình, một tấm. Ba phốc, ha ha ha, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cái này còn ngồi làm gì, nhanh nhanh nhanh, ra ngoài đánh xe đi. Ha ha ha, Mạc Hoài Trúc không khách khí chút nào, thống kích nhà mình nữ đế đại nhân. Kim Linh Nguyệt một chút không hoảng hốt, không đổi, cặn bã bài cũng còn không có mở, sợ cái gì? Vậy hạ, ngươi cái này có chút xem thường người, ta cũng không thể là sợ cái hai ra đi. Diệp Lạc đem bài của mình lật ra. Hai Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc, Kim Linh Tịch, hoa, đại lựa gạn, thật là hai ấy, ngươi thật lợi hại a. Kim Linh Nguyệt khỏe miệng phủ lên nụ cười tự tin, chỉ là cặn bã, cũng dám cùng bản cung so lớn nhỏ. Diệp Lạc vật khí, tại lúc này đã chịu tượng đến một loại cảnh giới mới. Nếu không phải Kim Linh Tịch cũng ở nơi đây, Diệp Lạc đều muốn hoài nghi, có phải hay không nữ đế đại nhân không chơi nổi, tại hắn nhìn không thấy địa phương vụng trộm cho bài đổi. Sau vài phút, Diệp Lạc thay thế Mạc Hoài Trúc vị trí, bắt đầu đánh xe ngựa. Ấy, ta làm sao lại xui xẻo như vậy a, Diệp Lạc thở dài. Đánh lâu như vậy bài, liền hắn cùng Mạc Hoài Trúc hai cái xui xẻo nhất, hắn còn thỉnh thoảng muốn bị nữ đế đại nhân nghiền ép. Mã huynh, ngươi nói là cái gì ta xui xẻo như vậy? Diệp Lạc sờ lên trước mặt tất này hãn huyết bảo mã đầu. Toàn thân trắng như tuyết, hình thái ưu mỹ sung mãn, tứ chi thon dài, nhỏ bó cứng rắn. Nghe Kim Linh Nguyệt nói xong giống còn có cái gì đại yêu huyết mạch, tôn quý rất, là nàng ngự dụng bảo mã. Mặc dù Diệp Lạc không phải rất rõ ràng, vì cái gì Kim Linh Nguyệt một cái hợp thể kỳ tu sĩ còn muốn cưỡi ngựa, theo đạo lý tới nói, Kim Linh Nguyệt đi đường đều muốn so sai nha. Không đối, cưỡi ngựa giống như rất uy phong. Diệp Lạc sờ lên trước mặt thất này hãn huyết bảo mã cổ, một bộ rất là quý giá dáng vẻ. Phù phù phù, bạch mã trong lỗ mũi thở ra hai đại khẩu khí, đầu lắc lắc. Ung ung ung. Móng ngựa đạp nhanh chóng, mang theo Diệp Lạc một đoàn người thật nhanh xuyên qua Kim Ô Vương triều biên giới. Trời tối, Diệp Lạc đau lòng ngựa, sợ cho hắn mã huynh chạy chết, tìm khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn này vị trí đã thoát ly Kim Ô Vương triều phạm vi, nơi này là Kim Ô Vương triều nước lắng giềng, một cái tên là Đại Càn Vương triều địa phương. Giống như là Đại Càn dạng này vương triều, tại các nàng trở về Đại Viêm trên đường sẽ còn gặp phải không ít. Diệp Lạc tại chuồng ngựa cho Kim Linh Nguyệt hãn huyết bảo mã cho ăn đồ ăn, Kim Linh Nguyệt ba người thì là tại trước khách sạn đài thuê phòng. Mã huynh, nếu không ta cho ngươi điện liệu một chút, nhìn ngươi cũng vất vả một ngày. Diệp Lạc trong tay xuất hiện màu vàng hồ quang điện, tiến vào bạch mã trong thân thể. Rất nhanh, trong chuồng ngựa mặt chuyển đến mã nhi tiếng kêu gào rít. Thật lâu Diệp Lạc mới hài lòng từ trong chuồng ngựa mặt đi ra. Chuồng ngựa, Kim Linh Nguyệt hãn huyết bảo mã, hiện tại đã mắt trợn trắng, thoải mái đã không được. Mã huynh thân thể này giống như có chút không quá được à, làm sao không có hai lần lại không được. Ấy Diệp Lạc lắc đầu, hướng phía trong khách sạn đi đến, Kim Linh Nguyệt ba người đang ở bên trong chờ hắn. Diệp Lạc nháy nháy con mắt, có chút nghi hoặc nhìn ba người, thế nào? Không có phòng sao đây là?
Có, bất quá chỉ có hai gian, chúng ta đang thương lượng an bài thế nào?
Mạc Hoài Trúc trong tay xuất hiện hai cái lệnh bài, tại Diệp Lạc trước mặt hoảng du một chút. Ta một người một gian, ba người các ngươi.
Khu khu,
ta đùa giỡn. Diệp Lạc cảm nhận được Kim Linh Nguyệt ánh mắt giết người, đội vàng im miệng.
Không, ngươi đã sắp xếp xong xuôi.
Mạc Hoài Trúc nói ra. Diệp Lạc có chút chấn kinh, đối với ta tốt như vậy, ta còn tưởng rằng ta phải ngủ trong xe ngựa.
Ân, quốc sư ngươi đây là biểu tình gì?
Trông thấy Mạc Hoài Trúc một bộ bị dự phán bộ dáng kiếp sợ, Diệp Lạc rơi vào trầm mặc.
Các ngươi quá phận, thế mà để cho ta ngủ trong xe ngựa.
Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc vừa cười vừa nói, mở nhỏ cho đùa, ngươi cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt ngủ một căn phòng.
Diệp Lạc, quốc sư, ngươi xác định, ngươi bây giờ không có nói đùa sao?
Cô Đông. Diệp Lạc đột nhiên nuốt nước miếng một cái, một bộ sợ sệt dáng vẻ. Hắn cùng Kim Linh Nguyệt một căn phòng.
Ngươi xác định không có nói đùa?
Ta không nên cùng Tiểu Tịch một căn phòng sao?
Diệp Lạc nhịn không được đầu đen rau muống đạo.
Kim Linh Tịch đội vàng gật đầu, chính là, ta phải cùng đại lựa gạn.
Ô tại cảm nhận được đến từ uy nghiêm của tỷ, Kim Linh Tịch bệnh bệnh lên môi đỏ, nói nhỏ, thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ.
Kim Linh Nguyệt mắt lạnh nhìn Diệp Lạc, thư nhẹ một tiếng, cặn bã, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật, tại tới chỗ trước cho ta thành thật một chút, ta ban đêm giám sát ngươi.
Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc cười cười, nhịn không được nói ra, ngươi nếu là không muốn cùng bệ hạ một căn phòng, kỳ thật cũng có thể cùng ta một căn phòng, ta không để ý.
Không được. Kim Linh Nguyệt quát một tiếng, lại đem Diệp Lạc dọa đến khẽ run rẩy.
Mạc Hoài Trúc gác thú vị lập tức liền lên tới, có chút không hiểu mà hỏi.
Vì cái gì không được, chẳng lẽ lại Diệp công tử dám động thủ với ta?
Diệp Lạc, làm sao từng cái đều tự động đem hắn đưa vào dâm tặc vai trò, làm sao mới mở miệng chính là muốn động thủ cái gì, hắn là loại người này sao?
Kim Linh Nguyệt bị Mạc Hoài Trúc một câu nói kia sặc đến gần chết, nhưng không có nửa điểm phản bác biện pháp, dù sao, Mạc Hoài Trúc không hề nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất.
Nhưng
Kim Linh Nguyệt luôn luôn có chút không hiểu lo lắng.
Chán,
nếu không ta vẫn là ngủ trên xe ngựa đi, ta cảm thấy ngủ trên xe ngựa rất tốt.
Diệp Lạc kiên trì nói ra.
Kim Linh Nguyệt cùng Mạc Hoài Trúc hai người đồng thời nhìn lại.
Nửa đêm,
Kim Linh Nguyệt nằm nhoài trên vách tường, cẩn thận nghe sát vách động tĩnh.
Tỷ tỷ,
Kim Linh Tịch nhỏ giọng hỏi.
A, thế nào Tiểu Tịch?
Kim Linh Nguyệt vội vàng trả lời.
Tỷ tỷ, từ trước kia ta liền suy nghĩ, đến cùng lúc nào có thể cùng tỷ tỷ đợi cùng một chỗ, không nghĩ tới bây giờ thế mà thành sự thật. Kim Linh Tịch nhìn trần nhà con ngươi trong suốt bên trong, nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp.
Nghe lời của muội muội, Kim Linh Nguyệt trong lòng xuất hiện áy náy.
Kim Linh Nguyệt ôm muội muội mình thân thể, vuốt vuốt đầu của đối phương, có lỗi với Tiểu Tịch, trước kia là tỷ tỷ không đối. Về sau tỷ tỷ cũng không đi đâu cả, chúng ta hai tỷ muội vĩnh viễn cùng một chỗ ẩn, tỷ tỷ Kim Linh Tịch tỷ muội hai người tại sát vách tỷ muội tình thâm đồng thời,
sát vách.
Diệp Lạc có chút dày vò.
Nói đúng ra, có chút khó chịu.
Thế nào, Diệp công tử, ngươi làm sao không ngủ?
Mạc Hoài Trúc một chút giọng nghi ngờ chuyển đến.
Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc giờ phút này nằm ở trên giường, nhìn nghi hoặc nhìn Diệp Lạc, còn mười phần thân mật cho Diệp Lạc lưu lại một nửa vị trí.
Chương 628, bị thua thiệt chương 628, bị thua thiệt Diệp công tử.
Mạc Hoài Trúc một chút giọng nghi ngờ truyền đến, thanh âm quanh quẩn trong phòng, dọa đến Diệp Lạc toàn thân giật mình.
Diệp Lạc yên lặng từ trong nạp giới móc ra một giường tiểu bị tử, trải trên mặt đất, nằm đi lên. Toàn bộ quá trình mười phần tơ lụa, không có một chút ngừng lại, cho nằm trên giường Mạc Hoài Trúc nhìn sững sờ.
Làm sao?
Giống như cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm.
Mạc Hoài Trúc vốn là muốn thừa dịp Diệp Lạc lên giường thời điểm thu thập một ít gì đó, dùng cho lần tiếp theo xem bói.
Trước đó tại nóc nhà rình coi thời điểm xem bói thất bại, lần tiếp theo nàng nhất định phải thành công.
Lặng lẽ sờ lấy, dự định ban đêm làm điểm Diệp Lạc móng tay cái gì. Vì thế nàng còn mười phần thân mật cho Diệp Lạc lưu lại một nửa giường ngủ.
Nhưng Diệp Lạc lá gan giống như thật nhỏ, đã nửa ngày, chính là không được.
Tức giận a, làm sao không được?
Mạc Hoài Trúc chi lăng đứng lên, có chút tức giận chỉ vào Diệp Lạc,
"Diệp công tử, ngươi tốt ý tứ sao?"
Diệp Lạc, "Chán, quốc sư đại nhân, ta thế nào?"
Diệp Lạc có chút kỳ quái, rỗi ra một ngón tay chỉ chính mình.
Mạc Hoài Trúc đây là đang nói hắn.
Không thể nào, hắn thành thật như vậy đều, làm sao còn có thể chọn tật xấu của hắn?
"Ngươi, một mình ngươi ngủ trên mặt đất, ta ngủ trên giường ngươi nói cái này nhiều ngượng ngùng." Bệ hạ biết khẳng định sẽ tức giận, Diệp công tử ngươi cũng không muốn bệ hạ đối với ta sinh khí đi.
Mạc Hoài Trúc giống như ác ma nói nhỏ chuyển đến.
Chán.
Mặt khác Diệp Lạc không xác định, nhưng có thể khẳng định, thân yêu nữ đế bệ hạ là ước gì hắn ngủ ở trên đất.
Làm không tốt bây giờ đang ở sát vách nằm nhoài trên tường nghe lén, nhưng phàm là có một chút không thích hợp, vọt thẳng tới, sau đó cho hắn đưa đến một bên trong rừng cây nhỏ, treo ngược lên chính là một trận rút.
Không có chuyện gì quốc sư đại nhân, phía sau bệ hạ hỏi tới, ngươi nói thẳng là ta như vậy yêu cầu là được, bệ hạ sẽ không trách ngươi, ngủ ngon quốc sư đại nhân.
Diệp Lạc nhắm mắt lại, đem che phủ che tại trên đầu của mình.
Trong phòng an tĩnh lại,
không đầy một lát, Diệp Lạc cũng cảm giác tựa như là có cái gì không thích hợp địa phương, sàn nhà
lúc nào trở nên mềm như thế.
Diệp Lạc đem che tại trên đầu cửa hàng nhỏ đóng để lộ, hoảng sợ phát hiện mình đã bị làm đến trên giường tới.
Mạc Hoài Trúc liền nằm ở trên giường,
liền nằm ở bên cạnh hắn.
Diệp Lạc hít sâu một hơi, giả bộ như là không có phát hiện, nhắm mắt lại.
Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết.
Ân thua thì ta, Diệp Lạc tâm dần dần bình phục lại. Hô hấp trở nên đều đều, ngay tại phải ngủ lấy thời điểm, đột nhiên cảm giác trong chăn có người tại bóp tay của mình. Diệp Lạc, quốc sư đại nhân, đừng làm rộn. Mạc Hoài Trúc một mặt dấu chấm hỏi, Diệp công tử, ngươi đang nói cái gì? Mạc Hoài Trúc một bàn tay chống đỡ đầu, một bàn tay vịn trên mặt mình mặt nạ. Một hai cánh tay. Vậy bây giờ trong chăn tại bóp tay hắn chính là thứ quỷ gì? Diệp Lạc đột nhiên đem chăn xốc lên, kết quả không có cái gì. Trong chăn xốc lên trong nháy mắt, bóp trong tay hắn cái kia bất minh vật thể biến mất không thấy. Mạc Hoài Trúc nghi ngờ nháy con mắt, nhìn xem Diệp Lạc, ngựa khí có chút kỳ quái, Diệp công tử đây là. Nói ra ngươi khả năng không tin, quốc sư đại nhân, vừa mới có lưu manh sở tay của ta. Diệp Lạc trầm mặc một lát sau nói ra. Mạc Hoài Trúc, Diệp công tử cực kỳ hài hước, trong gian phòng đó liền hai người chúng ta, nghe Diệp công tử ý tứ, là ta vừa mới sờ soạn Diệp công tử tay của ngươi. Mạc Hoài Trúc ngữ khí nhàn nhạt. Đừng nói, Diệp Lạc chính là như thế hoài nghi, dù sao Mạc Hoài Trúc tu vi cao, nếu thật là động tay chân gì, hắn cũng nhìn không ra đến. Có lẽ là ngủ mơ hồ, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Diệp Lạc lắc đầu. Mạc Hoài Trúc liền xem như thật muốn chỉnh hắn, hắn cũng không có cách nào. Chỉ là, Diệp Lạc muốn không hiểu, Mạc Hoài Trúc đêm hôm khuya khoắt này không có việc gì đùa giỡn hắn làm gì. Hắn mặc dù nói không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không trở thành là cái gì dâm tặc đi, lại nói, liền xem như muốn, hắn cũng đánh không lại à. Diệp Lạc thở dài, chỉ coi làm là Mạc Hoài Trúc đây là đang làm tiểu tịch sư phụ, khảo nghiệm hắn. Diệp Lạc cũng không có tiếp tục nằm lại trên mặt đất. Dù sao chỉ cần là hắn cùng Mạc Hoài Trúc hay là tại trong một gian phòng, hắn liền không có biện pháp, Mạc Hoài Trúc muốn cho hắn ngủ chỗ nào hắn liền muốn ngủ chỗ nào. Tính toán, bóp liền bóp đi, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Diệp Lạc nằm thẳng, tiếp tục nằm lại trên giường, đắp lên chính mình tiểu bị tử, nhắm mắt lại, rất nhanh, hô hấp trở nên đều đứng lên. Buồn ngủ mông lung thời khắc, lại có đồ vật luồn vào trong chăn mền của hắn mặt. Diệp Lạc quay đầu nhìn một bên Mạc Hoài Trúc, phát hiện đối phương tựa hồ đã ngủ, hai cánh tay đặt ngang ở trước ngực. Hô hấp đều. Diệp Lạc, ra đi, Tiểu Kim. Từ từ, thanh thúy dòng điện thanh âm xuất hiện, Diệp Lạc trên tay bắt đầu hiện kim sắc lôi điện, giữ im lặng, từ trên tay của mình chạy tới trong chăn sờ hắn trên cánh tay kia. Mạc Hoài Trúc sắc mặt dần dần đỏ, có chút không được tự nhiên, nguyên bản đều hô hấp cũng bị làm rối loạn tiết tấu. Đây là vật gì? Làm sao? Không có cách nào làm đi ra. Mạc Hoài Trúc phát hiện bám vào trong thân thể kim sắc lôi điện, nếm thử thanh trừ, kết quả phát hiện không dùng. Kim sắc lôi điện cũng không có phá hư thân thể ý tứ, chính là khắp nơi tản bộ, mọi người đều biết, Diệp Lạc kim sắc lôi điện khi tiến vào thân thể đằng sau là có nhất định tác dụng phụ. Trên người có thương có thể trị thương thế, trên thân không có thương tổn. Kiệt, vậy coi như bị lao tội. Diệp Lạc cũng không dám cầm mặt khác hai loại màu sắc lôi điện điện nhân. Không phải vậy đêm hôm quyết phát, cho Mạc Hoài Trúc cả tức giận, cho hắn một trận rút sẽ không tốt. Đều là người trong nhà, dùng tiểu kim chiêu đãi một chút liền tốt. Đang dùng tiểu kim đơn giản chiêu đãi một chút hơn nửa đêm trộm đạo lấy đánh lén hắn cái tay kia, đối phương rất nhanh liền biến mất. Mạc Hoài Trúc bên này cũng trở mình, thân thể đưa lưng về phía Diệp Lạc, mang hai hồng hồng. Đây rốt cuộc là thứ gì, làm sao không có cách nào làm đi ra? Kim sắc lôi điện vẫn tại Mạc Hoài Trúc trong thân thể khắp nơi tản bộ, tốc độ cực nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua, dòng điện trở nên càng ngày càng yếu ớt. Mấy phần chung đằng sau mới hoàn toàn biến mất, Mạc Hoài Trúc thân thể đều mềm nhũn không ít. Mạc Hoài Trúc nhẹ nhàng thở ra, khẽ cắn răng ngà, giả bộ như là như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, trở mình, mặt hướng lấy Diệp Lạc. Rất trùng hợp, vào lúc này Diệp Lạc cũng trở mình, đưa lưng về phía Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc, đáng giận a. Tiểu tử này chính là cố ý. Mạc Hoài Trúc trong tay đã lấy được đồ vật muốn, Diệp Lạc móng ngón tay, bất quá. Hiện tại Mạc Hoài Trúc lại không có ý định thu tay lại. Nàng muốn báo thù, đáng giận a, thế mà đều khi dễ đến sư phụ trên đầu tới. Mạc Hoài Trúc là Kim Linh Tịch sư phụ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là Diệp Lạc sư phụ. Mạc Hoài Trúc con ngươi híp híp, trong miệng phun ra một trận màu vàng nhạt mê vụ, tại xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, thời gian dần qua, những cái kia màu vàng đất mê vụ khuyết tán đến trong cả phòng. Đợi một trận, Mạc Hoài Trúc thanh âm lại một lần nữa xuất hiện trong phòng. Diệp công tử. Chương 629, Diệp công tử, ta nói ta đây là đang kiểm tra thân thể của ngươi, ngươi tin không? Chương 629, Diệp công tử, ta nói ta đây là đang kiểm tra thân thể của ngươi, ngươi tin không? Diệp công tử, ta có một số việc hỏi ngươi xác nhận hai lần. Mạc Hoài Trúc mới rốt cục là từ trên giường chi lăng đứng lên, nụ cười trên mặt biến thành buồn cười mặt. Tiểu tử thúi, lại dám điện ta. Mạc Hoài Trúc nhẹ nhàng vỗ một cái ngủ được té ngã lợn chết một dạng Diệp Lạc. Mạc Hoài Trúc vui vẻ xuống giường, sau đó móc ra một cây châm nhỏ, bắt lấy Diệp Lạc ngón tay, nhẹ nhàng nhói một cái. Từ Diệp Lạc đầu ngón tay gạt ra một giọt màu đỏ hiện ra một chút kim quang máu tươi. Ân. Mạc Hoài Trúc nhìn xem Diệp Lạc trong máu tươi lưu chuyển lên hào quang màu vàng, nhíu mày. Nàng, làm sao tại Diệp Lạc giọt máu này bên trong cảm nhận được cường đại hơn yêu tộc huyết mạch khí tức? Có thể nếu như nàng nhớ kỹ không sai, Diệp Lạc là cái thuần chính nhân tộc mới đối, vì cái gì trong thân thể sẽ có yêu tộc huyết mạch? Mà lại, Mạc Hoài Trúc hít hà Diệp Lạc đầu ngón tay giọt máu kia. Thơm quá a cô đông. Mạc Hoài Trúc nhịn không được, nuốt nước miếng một cái, trơ mắt nhìn Diệp Lạc đầu ngón tay giọt máu kia, nếu không, lại đến một giọt. Một giọt này coi như xong. Mạc Hoài Trúc ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, Diệp Lạc đầu ngón tay giọt máu tươi kia bay lên, cuối cùng chảy vào Mạc Hoài Trúc trong miệng. Ngao, ăn một miếng mất rồi. Ân, không chỉ có hương mà lại ăn ngon. Mạc Hoài Trúc nuốt xuống trong nháy mắt, bán yêu đặc tính bắt đầu hiện lộ, trên da bắt đầu xuất hiện lần phiến màu vàng, như ẩn như hiện. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, chợt lóe lên, rất nhanh lại biến mất. Đây là vật gì như thế ăn ngon như vậy? Mạc Hoài Trúc nháy con mắt, nhìn xem trên giường Diệp Lạc, nuốt nước miếng một cái. Sau đó, lại đến một dọn. Một lát sau, lần này giống như không ăn ra hương vị. Ân, một lần nữa, lần tiếp theo nhất định, lần sau nhất định. Nói xong, Diệp Lạc trong ngón tay lại một lần nữa bay ra một giọt màu đỏ, hiện ra một chút kim quang màu tươi, cuối cùng chạy tới Mạc Hoài Trúc trong miệng. Ăn hết đằng sau, Mạc Hoài Trúc trở nên hưng phấn hơn, nguyên bản thuộc về là nhân loại con ngươi cũng thay đổi vì yêu đồng, tản ra quang mang màu vàng. Nếu không Mạc Hoài Trúc tựa như là trong phòng ăn lên thì đứng, cuối cùng dứt khoát không diễn, trực tiếp bên trên miệng, đem Diệp Lạc ngón tay. Chán. Khu khu. Không sai, chính là mọi người nghĩ như vậy, nhưng là không có khả năng biết, cho nên chỉ có thể náo bổ. Đáng thương lao Diệp, lại bị hạ dược, ngất đi. Cùng lúc đó, lâm vào trong mộng cảnh Diệp Lạc. Tại một mảnh sương mù mông lung trong thế giới. Thời gian dần qua, cái kia sương mù mông lung trong thế giới bắt đầu có những thứ đồ khác, hoa, chim, cá, sâu, sơn xuyên giang hà, hết thảy đều trở nên chân thực đứng lên. Diệp Lạc không có chút nào lâm vào trong mộng cảnh loại kia mê mang, có chỉ là hoài nghi nhân sinh. Ta, đây là lại chúng chiêu. Giống như là dạng này mộng cảnh, Diệp Lạc chúng chiêu qua nhiều lần, đều nhanh muốn sống ra kháng thể. Chỉ là chúng chiêu trong nháy mắt, liền có thể nhận ra tình cảnh của mình, đến tột cùng là hiện thực hay là hư ảo. Là quốc sư đối với ta ra tay hay là người bên trong khách sạn đối với ta ra tay? Nếu như là Mạc Hoài Trúc đối với hắn ra tay vậy còn tốt, nếu như là người bên trong khách sạn ra tay, vậy liền không tốt lắm. Hắn chúng chiêu, người khác đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá khách sạn động thủ với hắn khả năng tương đối nhỏ, dù sao tại chung quanh hắn, trừ hắn là cái nhỏ nằm sấp đồ ăn, dễ ức hiếp, mặt khác ba người đều đột nhiên không tưởng nổi. Kim Ô Vương Triều đứng đầu nhất chiến lược toàn bộ đều bị mang đi. Diệp Lạc không quá tin tưởng, một cái nho nhỏ khách sạn có thể ăn bên dưới. Cho nên, Mạc Hoài Trúc tại sao muốn động thủ với hắn? Tính toán, đi ra xem một chút đi, Diệp Lạc nói một mình một trận, sau đó đưa tay giơ lên, mơ hồ vật chất xuất hiện, đem Diệp Lạc cả người bao khỏa ở trong đó. Diệp Lạc trong tay hội tụ ra một thanh kiếm. Ông đột nhiên hướng phía trước lấy xuống, hết thảy chung quanh bắt đầu đổ sụp biến mất, mộng cảnh bắt đầu phá toái. Sau một khắc, Diệp Lạc từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại, mở to mắt. Ân. Diệp Lạc cảm giác tựa như là có đồ vật gì tại gần hắn. Diệp Lạc hướng phía bên giường nhìn sang, phát hiện Mạc Hoài Trúc tại. Mạc Hoài Trúc tựa hồ đã nhận ra có cái gì ánh mắt đang nhìn nàng, một chút nghi hoặc, ngẩng đầu. Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc hai người bốn mắt tương đối, trong phòng không khí đều trở nên an tĩnh mấy phần. Diệp Lạc thậm chí là còn nhìn thấy Mạc Hoài Trúc sau lưng tựa hồ có một đầu cái đuôi thật dài, cái đuôi cuối cùng chỗ giống như là tiểu phiến tử một dạng, lung la lung lay, tựa như là dáng vẻ rất vui vẻ, không ngừng tại quả gió. Đương nhiên, hiện tại không có tát, tựa như là bị hù dọa, cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó nhanh chóng biến mất. Mạc Hoài Trúc ho nhẹ hai tiếng, đem Diệp Lạc ngón tay từ trong miệng lấy ra. Diệp công tử, ta nói ta đây là đang kiểm tra thân thể của người tin không? Diệp Lạc, gặp Diệp Lạc không được, Mạc Hoài Trúc phủ phù một chút, trực tiếp cho Diệp Lạc quỳ xuống, ôm lấy Diệp Lạc tay liền bắt đầu cầu thần. Ô ô ô, van cầu ngươi, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, không phải vậy ta sẽ bị mắng chết. Ô ô ô, Diệp Lạc, không phải, như thế tương phản sao? Uy nghiêm quốc sư đại nhân, thế mà đêm hôm khuya khoắt lén lút. Khu khu. Nội dung cốt chuyện này triển khai tựa như là có chút không thích hợp đi. Diệp Lạc chợt nhớ tới, trước đó tại Lam Tinh phía trên những cái kia đảo quốc đặc sắc mạn gạ sư tác phẩm, giống như liền có dạng này tình tiết. Lúc này, hắn tựa như là nên uy hiếp Mạc Hoài Trúc mới đối. Thì như, kiệt kiệt kiệt, quốc sư đại nhân, ngươi cũng không muốn chuyện này bị bệ hạ biết đi. Khu khu. Đùa giỡn, hắn mặc dù là rất cặn bã, nhưng còn không có hỗn đản đến nước này. Mà lại nếu là thật làm như vậy, phía sau bị phát hiện, hắn làm không tốt sẽ chết mất. Quốc sư đại nhân ngươi trước đứng lên, nhỏ giọng một chút, không phải vậy bệ hạ tại sát vách chỉ nghe thấy. Diệp Lạc đem Mạc Hoài Trúc nâng đỡ. Mạc Hoài Trúc thân phận thế nhưng là bày ở nơi này, Kim Linh Tịch sư phụ, Mạc Hoài Trúc cho hắn quỳ xuống, đây không phải muốn hắn mạng ra sao? Mà lại, Diệp Lạc cũng phát hiện, Mạc Hoài Trúc làm sao cũng cùng Kim Linh Tịch một dạng, ngơ ngác. Dù sao cũng là một cái hợp thể kỳ đại năng, kết quả một chút tiết tháo đều không có, nói rằng quỳ liền trực tiếp quỳ xuống, một chút không mang theo do dự loại kia. Diệp Lạc xem hết đều muốn gọi thẳng một câu như bức trình độ. Khó trách người ta có thể làm quốc sư, nhìn xem, cái này kêu là chuyên nghiệp. Khu khu. Mở nhỏ trò đùa. Mạc Hoài Trúc tựa hồ cũng là một cái việc vui người. Mạc Hoài Trúc nháy con mắt, nhìn xem Diệp Lạc, mở miệng nói, không có chuyện gì, ta đã sớm bày kết giới, Tiểu Nguyệt Nguyệt nghe không được. Diệp Lạc, chán. Đừng nói, vẫn rất chuyên nghiệp. Cho nên, quốc sư, người bố kết giới, chính là vì đối với ta làm loại sự tình này. Diệp Lạc một mặt quái dị nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc một trận nhăn nhó, hai cánh tay vác tại sau lưng, ta cũng không phải cố ý thôi. Vốn là muốn làm điểm máu của ngươi mà tính quẻ, nhưng ai có thể tưởng quá thơm nhịn không được nói, Mạc Hoài Trúc tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ngữ khí có chút quái dị, hỏi, không đúng, ngươi là thế nào tỉnh lại? Chương 630, quốc sư, ngươi làm như vậy xứng đáng tiểu tịch sao? Chương 630, quốc sư, ngươi làm như vậy xứng đáng tiểu tịch sao? Quốc sư, so với ta làm sao tỉnh lại, ngươi không cảm thấy trước hẳn là giải thích một chút vì cái gì vừa mới muốn đối với ta làm loại sự tình này sao? Diệp Lạc có chút im lặng. Quả nhiên hắn ngất đi là Mạc Hoài Trúc động tay chân. Hắn cái này cũng còn không có bắt đầu hỏi đâu, Mạc Hoài Trúc bên kia trực tiếp liền thừa nhận. Nhất là Diệp Lạc phát hiện, cho dù là tại hắn tỉnh lại đằng sau, lúc nói chuyện, Mạc Hoài Trúc hay là vô tình hay cố ý nhìn xem ngón tay của hắn. Vừa mới cái kia bị gặm qua ngón tay, cho Diệp Lạc chỉnh đều có chút sợ hãi, đội vàng đem ngón tay của mình giấu đi. Mạc Hoài Trúc đây mới là có chút không thôi đem ánh mắt của mình thu hồi lại, còn có thể trông thấy trong ánh mắt một chút đáng tiếc. Diệp Lạc, ta khuyên ngươi không nên quá không hợp thói thường. Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, nhìn xem Diệp Lạc, ta vừa mới không phải nói cho ngươi biết sao, ta liền muốn làm điểm máu của ngươi dùng để xem bói. Ngươi quẻ tượng có chút kỳ quái, coi không ra, trước đó khụ khụ. Dù sao có chút kỳ quái, ta muốn đang tính một chút. Mạc Hoài Trúc thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cho chuẩn. Vừa mới kém chút lại tự bạo, đem trước tại trên đại điện nghe lén sự tình bạo lộ ra. Ngươi muốn xem bói muốn làm điểm của ta máu trực tiếp nói cho ta biết không phải? Diệp Lạc đều sắp bị Mạc Hoài Trúc mạch não cả bó tay rồi. Rõ ràng có thể nói thẳng sự tình, nhất định phải khiến cho như thế. Trộn cảm giác mười phần. Lại là hạ dược, lại là khu khu. Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng, Mạc Hoài Trúc bây giờ nói đồ vật tựa như là cùng vừa mới chính nàng cách làm có chút không khớp. Không phải nói lấy một chút máu sao? Làm sao vào tay trong mồm đi, cũng không thể là tại trong bụng xem bói đi. Mạc Hoài Trúc hơi kinh ngạc đạo, ta trực tiếp hỏi ngươi muốn, ngươi sẽ cho ta. Ta vì cái gì sẽ không cho ngươi? Đều là người trong nhà, có chút máu có cái gì, cũng đừng dùng kim đâm, đến lúc đó huynh đệ trực tiếp cho ngươi lấy máu được. Diệp Lạc nhìn Mạc Hoài Trúc hiện tại có một loại nhìn, tăng lớn hảo, thông minh một điểm kim linh tịch dáng vẻ. Có chút thông minh, nhưng là không nhiều. Mạc Hoài Trúc trầm mặc. Tựa như là à, nàng đem vấn đề nghĩ phức tạp một chút, trực tiếp tìm Diệp Lạc muốn một giọt máu chẳng phải xong, làm gì làm cho. Khu khu. À, vậy được rồi, lần sau nhất định, không có chuyện gì lời nói ta trước hết ngủ, ấy nha, buồn ngủ quá à, ta phải ngủ lấy Mạc Hoài Trúc đội vàng hướng phía trên giường bỏ qua đi. Sau đó bắt đầu nhắm mắt lại giả chết. Đừng cho ta giả chết, quốc sư, ngươi vừa mới chính mình không phải nói dùng của ta máu là dùng mà tính quẻ sao, ngươi đây coi là lấy tính thế nào đến miệng bên trong mà đi. Ấy nha, mọi thứ đều sẽ có ngoài ý muốn, ngươi liền không thể khi lần này là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn tha thứ ta sao. Mạc Hoài Trúc chi lăng đứng lên, có chút dáng vẻ thở phì phò. Ngươi quản cái này gọi nho nhỏ ngoài ý muốn. Ta hoài nghi ngươi là đối với ta mưu đồ làm loạn. Diệp Lạc không chút khách khí nói ra. Mạc Hoài Trúc có chút chột dạ đem đầu bị lệch đi sang một bên, không dám nhìn Diệp Lạc con mắt. Diệp Lạc, không phải, ta thuận miệng nói một chút mà thôi, kết quả ngươi thật đúng là đối với ta mưu đồ làm loạn a. T, Diệp Lạc hít sâu một hơi, hướng phía cửa ra vào đi đến, uy hiếp nói, ngươi nếu là không nói lời, ta hiện tại liền đi sắt vách nói cho nhà ngươi bệ hạ vừa mới ngươi đối với ta làm sự tình. Mạc Hoài Trúc nghe chút, gấp, vội vàng từ trên giường leo xuống, giữ chặt Diệp Lạc. Ngươi một đại nam nhân không cần nhỏ mọn như vậy thôi. Ít đến, thả ta ra, ngươi nếu là hiện tại không nói, ta hiện tại liền đi qua nói cho. Ấy, ngươi làm gì? Ô ô ô, không cần a. Không cần làm loại sự tình này, Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ mang chết ta ô ô cùng lúc đó. Tại sát vách đã ngủ Kim Linh Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày, tựa hồ nghe gặp thanh âm gì, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cái gì nghe thấy Mạc tỷ tỷ thanh âm? Kim Linh Nguyệt nhìn thoáng qua trên thân ôm mình đã ngủ như chết muội muội, xác nhận đối phương không tỉnh lại nữa ý tứ, sau đó đem đầu tựa vào vết tường, bắt đầu nghe lén. Ô ô ô, không cần a, không cần làm loại chuyện này, Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ Kim Linh Nguyệt. Kim Linh Nguyệt có chút không thể tin, các loại bệnh thai cẩn thận nghe thời điểm, phát hiện thanh âm lại biến mất không thấy. Nhưng Kim Linh Nguyệt có thể xác định, vừa mới tuyệt đối không phải nghe nhầm, là thật. Mạc Hoài Trúc vừa mới thật tại sát vách. Trong nháy mắt, Kim Linh Nguyệt trong óc tự động não bổ đi ra một đống lớn không thể miêu tả, không thể nói tỉ mỉ đồ vật. Thành công tại trong thời gian ngắn nhất, đỏ ấm. Cho mình muội muội thực hiện một cái pháp thuật, suy yếu ngũ giác, ngủ được càng hương. Làm xong đây hết thảy, Kim Linh Nguyệt đứng dậy, hướng phía sát vách đi qua. Đến sát vách, Kim Linh Nguyệt không có gõ cửa, trực tiếp đem cửa đẩy ra. Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, trong phòng yên tĩnh trở lại. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Lạc bị Mạc Hoài Trúc đè xuống đất, che miệng lại, một bộ chuẩn bị cái kia dáng vẻ. Diệp Lạc ở nơi đó liều chết chống cự, một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Kim Linh Nguyệt một bộ bể nát dáng vẻ, nửa ngày không có phản ứng. Diệp Lạc một mặt hoảng sợ, nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Ngươi không phải nói ngươi xếp đặt cấm chế sắt vách nghe không được sao? Mạc Hoài Trúc, chán. Cấm chế cũng là có thời gian hạn chế, nhưng thật không may, vừa mới Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc đánh nhau đi, quên đi sự tình gốc dạ này tình. Nếu không, tại Kim Linh Nguyệt tới thời điểm, nàng sẽ không có cảm giác. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Mạc Hoài Trúc yên lặng đem che Diệp Lạc miệng cái tay kia bưng ra, ngữ khí một chút trách cứ, đều nói rồi đừng ngủ trên mặt đất, nếu là ngã bệnh làm sao bây giờ? Diệp Lạc, quốc sư lời nói rất là, ta đột nhiên cảm giác được ngủ trên giường rất tốt, hay là ngủ trên giường đi, ấy. Vậy hạ sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là tìm đến quốc sư đại nhân? Nếu dạng này, ta cũng không muốn quấy rầy, đi ra ngoài trước, vậy hạ ngươi cùng quốc sư từ từ trò chuyện, ta ra ngoài canh chừng. Diệp Lạc lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị chạy ra. Mạc Hoài Trúc gắt gao bắt lấy Diệp Lạc quần áo, không để cho Diệp Lạc vứt xuống nàng một người đối mặt Kim Linh Nguyệt. Diệp Lạc một chút cứng ngắc quay đầu, ánh mắt có chút không thể tin. Quốc sư, ngươi chớ có hại ta. Mạc Hoài Trúc không nói, chỉ là một vị nắm lấy muốn chạy trốn Diệp Lạc. Diệp Lạc, hai người các ngươi cảm thấy ta giống như là đồ đần sao? Kim Linh Nguyệt nụ cười trên mặt trở nên có chút khủng bố, nhìn Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người đều là khẽ run rẩy, sợ sệt đã viết lên mặt. Phanh, cửa phòng bị quan bế. Sau 5 phút, Diệp Lạc nằm dạp trên mặt đất lại làm lên băng ghế, Mạc Hoài Trúc ở một bên diện bích hối lỗi. Kim Linh Nguyệt ánh mắt lạnh dò người. Hai người các ngươi chẳng lẽ coi ta là đồ đần? Đêm hôm khuya khoắt xem bói. Thật, bệ hạ, quốc sư thật là vì cho ta xem bói, không tin ngươi hỏi quốc sư. Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nói. Cụ thể chân thực nguyên nhân, Diệp Lạc là khẳng định không dám cùng Kim Linh Nguyệt nói, không phải vậy muốn bị treo ngược lên đánh. Mạc Hoài Trúc đội vàng gật đầu nói, chính là, bệ hạ, vừa mới ta thật là tại giúp Diệp công tử xem bói. Kim Linh Nguyệt cười, cho tức giận cười. Chấm đúng vậy nhớ kỹ, quốc sư lúc nào xem bói thời điểm còn cần giống như là vừa rồi như thế, đặt ở trên thân người khác, chẳng lẽ trước kia quốc sư tính được những cái kia quẻ đều là giả? Mạc Hoài Trúc chột dạ muốn chết, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, đây là một loại khác phép tính, trước kia không có biểu hiện ra qua loại kia. A, không có biểu hiện ra qua. Vừa mới ta nếu là tại muộn một chút, hai người các ngươi có phải hay không liền muốn thân đến cùng đi? Quốc sư, ngươi thế nhưng là tiểu tịch sư phụ a, ngươi làm như vậy xứng đáng tiểu tịch sao? Kim Linh Nguyệt một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, nói Mạc Hoài Trúc tội ác. Mạc Hoài Trúc, chương 631, bắt gian tại giường chương 631, bắt gian tại giường nếu như là người khác nói câu nói này, Mạc Hoài Trúc cũng nên nhận. Nhưng nói câu nói này người là Kim Linh Nguyệt, vậy liền không khỏi, Mạc Hoài Trúc trong óc hiện ra trước đó tại trên nóc nhà nhìn thấy một màn kia. Mạc Hoài Trúc không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nhà mình bệ hạ cười cười không nói lời nào. Cho dù là Mạc Hoài Trúc hiện tại mang theo mặt nạ, nhưng Kim Linh Nguyệt vẫn là có thể dự đoán đến, tại dưới mặt nạ, Mạc Hoài Trúc một tấm kia đã biến thành buồn cười khuôn mặt tươi cười. Cười. Lúc này còn cười được, chẳng lẽ lại thật đúng là cho là nàng không dám? Chờ chút. Cười. Kim Linh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, con ngươi xô co lại, ánh mắt trở nên hoảng loạn lên. Mạc Hoài Trúc trên dưới dò xét Kim Linh Nguyệt, cười cười không nói lời nào. Kim Linh Nguyệt vội vàng từ Diệp Lạc trên thân đứng lên, ngươi vừa mới không phải muốn đi ra ngoài canh chừng sao, nhanh đi nhanh đi, tiện thể cho Tiểu Bạch cho ăn ít đồ. Kim Linh Nguyệt mới vừa dậy liền bắt đầu đổi người, thậm chí là ngại Diệp Lạc lên không đủ nhanh, còn đạp một cước để Diệp Lạc nhanh lên lăn. Diệp Lạc một mặt ngộng, hắn cứ như vậy bị đặc xá, con tưởng rằng ít nhất phải khi một buổi tối băng ghế mới có thể đứng lên đâu. Quá tốt rồi, Tiểu Bạch ta tới. Diệp Lạc vội vàng từ dưới đất bò dậy, ngựa khí có chút hưng phấn, vậy hạ đây chính là ngươi nói, ta đi đút Tiểu Bạch đi. Nói xong, Diệp Lạc liền như một làn khói chạy trốn. Thời điểm ra đi còn mười phần thân mật cho cửa mang tới, trong phòng chỉ còn lại có Mạc Hoài Trúc cùng Kim Linh Nguyệt hai người. Nguyên bản thân phận của hai người trong nháy mắt đổi chỗ. Trước đó là Mạc Hoài Trúc chột dạ muốn chết, Kim Linh Nguyệt một bộ bắt gian tại giường bộ dáng. Hiện tại hoàn toàn trái ngược. Kim Linh Nguyệt khẩn trương hai cánh tay nắm chặt cùng một chỗ, trong lòng bàn tay xuất hiện có chút mồ hôi dị, thậm chí là không dám mắt nhìn thẳng Mạc Hoài Trúc, đều nhanh muốn đem chột dạ viết lên mặt. Chớ, Mạc tỷ tỷ ngươi cười cái gì? Kim Linh Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép tráng lên lá gan hỏi. Mạc Hoài Trúc một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ, có sao? Ta có đang cười sao? Vậy hạ chớ có đa tâm Kim Linh Nguyệt. Mạc Hoài Trúc hiện tại nén cười thành âm diễn đều không diễn, cảm giác nói thêm nữa một hồi, Mạc Hoài Trúc liền muốn trực tiếp cười ra tiếng. Cứng rắn, Kim Linh Nguyệt quyền đầu cứng, sắc mặt đỏ lên. Không phải như ngươi nghĩ a? Vậy hạ, ta muốn như thế a? Mạc Hoài Trúc trên mặt biểu lộ triệt để biến thành buồn cười mặt, dưới mặt nạ, khóe miệng điên cuồng dương lên. Cái này hoàn toàn chính là tại không đánh đắc hai, Kim Linh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng, không dám nói thêm nữa. Chỉ là thật chặt siết quả đấm, thân thể run nhẹ nhẹ. Mạc Hoài Trúc cũng là có chút không đành lòng, tiến lên vỗ vỗ Kim Linh Nguyệt bả vai, "Tiểu Nguyệt Nguyệt, không có chuyện gì, người thôi đều sẽ phạm sai lầm. Ngươi nhìn ngươi, mặc dù đối với mình muội muội ta không có." Kim Linh Nguyệt tựa như làm mèo bị giẫm đuôi một dạng, lập tức liền sù lông. Hung rất, cho Mạc Hoài Trúc nhìn vui vẻ, càng muốn hơn trêu chọc một chút. "Ha ha ha, Tiểu Nguyệt Nguyệt, cái này đúng vậy trách ta, đây là chính ngươi tới người đưa đầu a." "Tốt tốt tốt, không có, không có, ta cái gì cũng không biết, được rồi." Mạc Hoài Trúc vừa cười vừa nói. Kim Linh Nguyệt nắm đấm bóp gắt gao, cắn chặt răng ngà, hô hấp cũng biến thành dồn dập không ít. "Tốt tốt, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta không nói cái này, tỷ tỷ ta hiện tại có chút buồn ngủ." Mạc Hoài Trúc cười hì hì nói. "Rốt cuộc." Kim Linh Nguyệt nổ. Kim Linh Nguyệt đông nhiên cười, cười có chút quỷ dị, cười Mạc Hoài Trúc trong lòng một lộ buồn. "Không tốt." Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn bắt đầu kéo người xuống nước. Mạc Hoài Trúc cùng Kim Linh Nguyệt ở chung nhiều năm như vậy, có thể nói là một tay nuôi nấng, hiện tại Kim Linh Nguyệt muốn làm gì, nàng tại quá là rõ ràng. Mạc Hoài Trúc tốc độ ánh sáng nhận sợ hãi, "Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta vừa mới đùa giỡn, ta cái gì cũng không biết, thật, ô ô ô, nhưng rất rõ ràng, hiện tại nhận sợ hai đã trưởng." Kim Linh Nguyệt cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Mạc Hoài Trúc cùng một chỗ. "Các ngươi vừa mới, trừ đoán mệnh hẳn là còn có những thứ đồ khác đúng không? Vừa mới tên rác rưởi kia không nói lời nói thật, nếu như ta không có đoán sai, Mạc tỷ tỷ, ngươi hẳn là còn giấu giếm ta những chuyện khác đúng không?" "Ô ô ô, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta sai rồi, ô ô ô, Mạc tỷ tỷ ngươi tại sao có thể có sai đâu? Đến, hiện tại là chính ngươi nói cho ta biết, hay là ta mang về đem tên rác rưởi kia bắt tới thật tốt thẩm vấn một trận đâu?" Kim Linh Nguyệt nụ cười trên mặt càng quỷ dị, nhìn Mạc Hoài Trúc một trận cơ tim tắc nghẽn. "Ô ô ô, thuốc bổ a, Tiểu Nguyệt Nguyệt thật đáng sợ, ô ô ô." Cùng lúc đó, chuồng ngựa. "Đến, Tiểu Bạch ăn nhiều một chút ngày mai lúc làm việc mới có khí lực." Diệp Lạc nắm lên một thanh bộ dáng có chút quái dị linh thảo, cho trước mặt màu trắng hãn huyết bảo mã đưa tới. "Đây không phải ngựa bình thường, tự nhiên là không thể ăn loại cỏ phổ thông liệu." "Chán." Chí ít Diệp Lạc là thế nào lý giải. "Đừng nói, cái đồ chơi này nhìn xem còn rất khá dáng vẻ." Hướng phía chung quanh nhìn một chút. "Ân, rất tốt." Bốn bề vắng lặng, Diệp Lạc cầm lấy một thanh linh thảo, cắn một cái. "Ngay ngay." "Ân, rất không tệ a, Tiểu Bạch đồ tốt này ngươi ăn hiểu chưa? Nếu không phân ta điểm." Diệp Lạc hai mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói. "Tiểu Bạch, rất rõ ràng đối phương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thế mà cùng nàng giành ăn bật người." "Không có cách nào, đêm hôm khuya khoắt, vốn phải là ngủ tốt nhất thời gian, nhưng bởi vì trong phòng chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn không dám trở về a đại năng ở giữa chiến đấu, há lại hắn một cái nhỏ đảo đồ ăn có thể tham dự. Đến lúc đó quốc sư chiến bại, hắn còn bị tung tóe một thân máu. Mạnh liệt đột nhiên huyễn hai cái tiểu bạch đan linh hảo, Diệp Lạc lại bắt đầu thông thường điện liệu. Từ từ, yếu ớt dòng điện màu vàng từ Diệp Lạc trong tay sẽ qua, chiếu sáng mở tối chuồng ngựa. Bạch Mã vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc này, không khỏi bắt đầu hưng phấn. Không sai, chính là cái này, chính là cái này. Xế chiều hôm nay đem nàng, đúng không? Rất thoải mái đúng hay không? Diệp Lạc nhíu mày, vui vẻ, một bộ ta nhất hiểu ngươi bộ dáng. Tới tới tới, tới điểm điểm tiểu bạch, lần này ta cho ngươi tăng lớn một chút công suất sau mười mấy phút. Diệp Lạc từ trong chuồng ngựa mặt đi ra. Vừa đi vừa lắc đầu, ấy, tiểu bạch thể cốt hay là quá yếu, không, có hai lần lại không được, tuổi trẻ ngựa vẫn là phải đều rèn luyện mới được quốc sư bên kia. Hẳn là đánh xong đi. Không đối, hẳn là bị đánh đã hôn mê đi. Diệp Lạc nhìn một chút phía ngoài bóng đêm, lung la lung lay bắt đầu đường cũ trở về gian phòng của mình. Trong chuồng ngựa mặt, tiểu bạch đã bị Diệp Lạc dạy vò bất tỉnh nhân sự. Diệp Lạc lên lầu dần dần hạ thấp tiếng bước chân của mình âm. Trộm đạo lấy đi tới gian phòng của mình, đang định đẩy cửa đi vào, đột nhiên ngừng lại. Không đúng, ta tại sao phải trở về đâu? Ta trực tiếp đi sát vách ngủ không được sao? Hiện tại gian phòng chỉ còn lại có nhỏ ngu xuẩn một người, vì tài trở về cùng Mạc Hoài Trúc ngủ cùng chỗ. Diệp Lạc trên mặt biểu lộ biến thành một cười, trộm đạo lấy chạy vào sát vách trong phòng. Nhìn xem nằm ở trên giường một đồng lớn, Diệp Lạc rón rén bò lên. Sau đó, ôm chặt lấy. Kim Linh Nguyệt, chương 632, chết cười, người rất chán ấy. Chương 632, chết cười, người rất chán ấy. Diệp Lạc đem Kim Linh Nguyệt ôm vào trong ngực, đầu chôn ở Kim Linh Nguyệt phần gáy chỗ. Dùng sức hít hà. Ân. Hương hương. Diệp Lạc không nhịn được ôm càng dùng sức chút, cứ như vậy một hồi lâu. Diệp Lạc đột nhiên mở to mắt, ánh mắt có chút không quá xác định, hít hà. Hương vị tựa như là có chút không thích hợp. Lại hít hà. Ân, lần này đúng rồi, bất quá. Thế nào lại là Kim Linh Nguyệt mùi trên người? Ngày. Diệp Lạc từ từ bung ra chính mình hai cái ôm lấy Kim Linh Nguyệt móng heo tựa ở Kim Linh Nguyệt phần gáy chỗ đầu cũng thu hồi lại. Không sai, cứ như vậy, từ từ chạy trốn. Ngay tại Diệp Lạc sắp thoát thân thành công thời điểm, Kim Linh Nguyệt bỗng nhiên trở mình, đem Diệp Lạc một bàn tay đè ở Diệp Lạc. Ô ô ô. Thuốc bổ a, thuốc bổ dạng này a, sẽ chết. Ô ô ô. Diệp Lạc bị dọa đến đã nhanh muốn rơi tiểu chân châu. Vẫn như cũng là không buông bỏ, ở nơi đó vùng vây dây chết, chậm rãi từ từ đem Kim Linh Nguyệt thân thể nâng lên một chút, ý đồ đem tay của mình cho rút ra. Kim Linh Nguyệt nỉ non một tiếng, đẹp mắt lông mày nhăn nhăn, tựa hồ muốn tỉnh lại bộ dáng. Diệp Lạc không dám thở mạnh một cái, trên trán đã treo đầy mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả mình di ngôn đều muốn tốt. Cũng may Kim Linh Nguyệt lần này chỉ là giả thoáng một thương mà thôi, cũng không có tỉnh lại. Nhưng nếu như dựa theo vừa mới động tác tiếp tục nữa, Kim Linh Nguyệt tuyệt đối sẽ tỉnh lại. Xong, ta sẽ không phải dạng này nằm chết dí hừng đông đi. Diệp Lạc đều nhanh muốn khóc. Theo đạo lý tới nói Kim Linh Nguyệt bây giờ không phải là hẳn là tại căn phòng cách vách thu thập quốc sư sao? Làm sao? Làm sao lại trở về? Diệp Lạc không có ở loạn động đằng sau, Kim Linh Nguyệt cũng không có lại có tỉnh lại ý đồ, chỉ là co do thân thể, từ từ hướng phía Diệp Lạc trong ngực tới gần. Cuối cùng cả người rúc vào Diệp Lạc trong ngực. Mặc dù Diệp Lạc cũng không phải là lần thứ nhất cùng Kim Linh Nguyệt khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nhưng phương thức như vậy còn là lần đầu tiên. Dĩ vãng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, không phải là bị dẫm trên mặt đất chính là bị khi ghế, trước đó tại phía dưới bực sâu, thiếu chút nữa bị một cước đạp chết. Ngủ thiếp đi, giống như cùng tiểu tịch cũng không có gì khác nhau thôi từ từ, Diệp Lạc gan lớn, bắt đầu cẩn thận tường tận xem xét cái này trong ngực ngủ thiếp đi nữ đế bệ hạ. Như vậy khoảng cách, Diệp Lạc thậm chí là có thể rõ ràng cảm nhận được Kim Linh Nguyệt cái kia đều hô hấp, mà lại còn giống như có thể trông thấy một chút. Khụ khụ. Diệp Lạc mặt mo đỏ ửng, đội vàng thu hồi tầm mắt của mình, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cậu vật, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhìn trộm loại chuyện này cũng làm được. Ngươi cái này cùng cặn bã khác nhau ở chỗ nào? Sau một phút. Không đối, ta. Giống như chính là cặn bã, cái kia nhìn một chút. Khụ khụ. Diệp Lạc cuối cùng không cẩn thận nhìn thoáng qua đằng sau, mới xem như triệt để trung thực. Một hồi lâu, ngay tại Diệp Lạc suy nghĩ muốn làm sao chạy đi thời điểm. Trong ngực Kim Linh Nguyệt giật giật, trở mình, Diệp Lạc cái tay kia cũng phải lấy đào thoát. Đi ra. Quá tốt tay. Diệp Lạc đội vàng đứng dậy, rón rén từ trên giường bò lên xuống tới, còn mười phần thân mật cho Kim Linh Nguyệt sửa sang lại đống chốc bị làm loạn tiểu bị tử, lúc này mới từ gian phòng rời đi. Tại Diệp Lạc sau khi rời đi, trong phòng Kim Linh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên, sắc mặt đỏ lên, nếu không phải sợi tóc che khuất lỗ tai, tại vừa mới liền bị Diệp Lạc nhìn ra đầu mối. Đỏ đấu, đỏ triệt triệt để. Kim Linh Nguyệt bưng bít lấy mặt mình, đem đầu che tại trong chăn, một hồi lâu mới rốt cục là đem đầu nô ra đến. Ta vừa mới đến cùng đang làm gì a? Kim Linh Nguyệt đỏ mặt, thở dài nhìn một chút một bên vẫn còn ngủ say bên trong muội muội, trong lòng một tia áy náy hiện lên. Tiểu Tịch, tỷ tỷ cũng không muốn dạng này, thế nhưng là tỷ tỷ thật không có cách nào khống chế. Tiểu Tịch, ngươi sẽ trách tỷ tỷ sao? Cùng lúc đó, từ sát vách trở lại nguyên bản thuộc về là gian phòng của mình bên trong Diệp Lạc, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn xem trước mặt Mạc Hoài Trúc. Quốc sư đại nhân tại sao còn chưa ngủ? Diệp Lạc có chút chột dạ, nói chuyện đều có chút cả lăng. Nhất là nghĩ đến vừa mới tại sát vách thời điểm, đối với Kim Linh Nguyệt, khụ, cái này nếu như bị phát hiện, cũng không phải là thân bại danh liệt đơn giản như vậy, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Mạc Hoài Trúc hít hà, thần sắc trở nên có chút quái dị đứng lên. Nàng, tựa như là người thấy nhà nàng tiểu Nguyệt Nguyệt mùi trên người. Tại Diệp Lạc trên thân, nghe được Kim Linh Nguyệt mùi trên người, cái này bình thường sao? Cái này rất bình thường. Mạc Hoài Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu là Diệp Lạc trên thân không có kim linh nguyệt mùi trên người mới là không bình thường. Diệp Lạc bị nhà nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt khi ghế ngồi lâu như vậy, trên thân nếu là không có chút gì hương vị, đó mới là thật gặp ủy. Mạc Hoài Trúc ngồi dưới đất, cho Diệp Lạc làm một cái xin mời động tác. Diệp Lạc, chán. Quốc sư, ta có thể ngồi trên ghế sao? Chúng ta bên kia không có ở trên mặt đất tập tục. Mạc Hoài Trúc thở dài, cũng không có cự tuyệt Diệp Lạc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Không ngồi dưới đất cũng được, cái kia Diệp công tử chúng ta đi trên giường cũng giống như nhau. Nói, Mạc Hoài Trúc liền muốn đứng dậy, hướng phía trên giường đi qua. Diệp Lạc dọa đến giật mình, vội vàng toa hạ, kéo lại Mạc Hoài Trúc. Quốc sư ngươi biết, ta người này thích nhất đùa giỡn, vừa mới chỉ là một cái nhỏ trò đùa mà thôi, ta thích nhất ngồi dưới đất. Mạc Hoài Trúc dưới mặt nạ thấy không rõ là biểu tình gì, nhưng từ lộ ra ngoài đôi mắt kia, có thể phán đoán. Đang cười. Mạc Hoài Trúc trong tay xuất hiện một cây châm nhỏ, nháy nháy con mắt ra hiệu Diệp Lạc. Chán. Nếu không thôi được rồi, ta ngất châm quốc sư. Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái. Mạc Hoài Trúc trên mặt đất bày một cái quả bàn, liền đợi đến Diệp Lạc cái này sau cùng bật liệu trở về đâu. Về phần lúc trước, Mạc Hoài Trúc cùng Kim Linh Nguyệt hai người, đến tột cùng là trong phòng đã đặt thành cái gì bí mật không thể cho ai biết, chỉ có hai người biết. Thông qua Diệp Lạc quan sát, phát hiện Mạc Hoài Trúc tựa như là trực tiếp đã mất đi một đoạn này ký ức, đối với lúc trước trong phòng sự tình không nhắc tới một lời. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu, không có vấn đề, Diệp công tử, dùng cái này cũng giống như nhau. Nói, Mạc Hoài Trúc từ trong lồng ngực móc ra một cây tiểu đào con. Diệp Lạc, chán, kỳ thật quốc sư, ta cảm thấy châm hay là rất tốt, chúng ta vẫn là dùng châm đi. Mạc Hoài Trúc yên lặng cầm trong tay đao thu về, cầm châm, đưa tay cho ta. Diệp Lạc đem tay của mình cho đưa ra ngoài, Mạc Hoài Trúc dùng châm nhẹ nhàng tại Diệp Lạc trên ngón tay nhói một cái, có chút dùng sức. Trên đầu ngón tay một giọt hiện ra kim quang máu tươi xuất hiện. Lăng không trôi nổi đứng lên, đi tới quải bán phía trên. Cô đông. Mạc Hoài Trúc nhìn xem nổi lơ lửng giọt máu tươi kia, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Muốn ăn. Phát giác được Mạc Hoài Trúc ánh mắt không có hảo ý, Diệp Lạc đội vàng đem ngón tay thu hồi lại, đặt ở trong miệng của mình. Nghĩ cũng đừng nghĩ, máu của ta chỉ có thể chính ta ăn. Diệp Lạc một bộ hẹp hòi đi rồi dáng vẻ. Mạc Hoài Trúc, thử, chết cười, ngươi rất chán ấy. Nói hình như ai rất muốn ăn một dạng. Ô ô ô, van cầu ngươi, cho ta một giọt đi. Ô ô ô, Diệp Lạc, chương 633, thuận theo. Chương 633, thuận theo. Diệp Lạc nghiêm trọng hoài nghi, Mạc Hoài Trúc có phải hay không một cái người đứng đắn. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác, Mạc Hoài Trúc tính cách cùng hắn, tựa như là có chút tương tự. Không hiểu không thiết tháo. Một giây trước chính ở chỗ này nghiêm chỉnh nói chuyện, một giây sau liền trực tiếp biến sắc mặt. Cuối cùng, Diệp Lạc hay là cho một giọt máu, thành công đón mua Mạc Hoài Trúc. Ăn hết đằng sau, Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, tựa như là tại gia hiệu Diệp Lạc cái gì. Diệp Lạc, đừng suy nghĩ, quốc sư, ngươi nếu là lại không xem bói ta liền đem ngươi ném ra ngoài. Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc. Được rồi, biết, một đại nam nhân, ăn ngươi hai dĩ máu khiến cho nhỏ mọn như vậy. Ngươi dạng này sẽ không có nữ hải tử thích ngươi. Mạc Hoài Trúc một bộ lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, trong miệng không ngừng dế mèn Diệp Lạc. Đem lơ lửng tại quải bàn bên trong Diệp Lạc giọt máu kia dung nhập phía dưới quải bàn bên trong. Quải bàn bên trong bắt đầu hiện ra màu vàng thần dị phù văn, những phù văn này tựa như là sống lại bình thường, phiêu phù ở Mạc Hoài Trúc chúng quanh. Mạc Hoài Trúc đem ngón tay của mình cắn mở, lấy một giọt máu, dung nhập những phù văn kia bên trong. Ông, phù văn bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến Diệp Lạc con mắt không cách nào tại bắt. Mạc Hoài Trúc trong miệng phun ra có chút sương mù. Thời gian dần qua, hình ảnh bắt đầu hiện hiện. Trước mắt một màn này, để Diệp Lạc cảm giác không hiểu nhìn quen mắt, cái này không phải liền là trước đó Mạc Hoài Trúc cho hắn thôi miên thời điểm, trong mộng cảnh xuất hiện những mê vụ kia sao? Diệp Lạc trước đó còn nhìn thấy Mạc Hoài Trúc còn có một cây rất đẹp cái đuôi màu vàng. Quốc sư, ngươi cũng là bán yêu sao? Diệp Lạc hỏi. Diệp công tử, tùy tiện nghe ngóng nữ hải tử thân phận là rất không lễ phép hành vi, ngươi dạng này sẽ không có nữ hải tử thích ngươi. Mạc Hoài Trúc không có trực tiếp trả lời Diệp Lạc vấn đề này. Diệp Lạc trong lòng đã có đáp án. Chính là, Mạc Hoài Trúc cũng là bán yêu. Khó trách, trước đó một mực đợi tại Kim Ô Vương Triều. Bán yêu có lẽ tại địa phương khác sẽ bị xa lánh, nhưng là tại Kim Ô Vương Triều tuyệt đối sẽ không, cơ hội là hội tụ thông thiên giới trong ngoài tất cả bán yêu. Quốc sư, trước ngươi từ trên nóc lầu đến rơi xuống, có phải hay không cũng là bởi vì xem bói thất bại? Diệp Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi. Mạc Hoài Trúc, tiểu hài tử ra ra không hiểu thì không nên nói lung tung, ta đó là bắt trộm đi, bắt trộm ngươi hiểu không? A, quốc sư kia ngươi bắt đến tại sao? Cái này ngươi đừng quản, tập nhân kia có chút lợi hại, để hắn chạy. Mạc Hoài Trúc nói lên nói láo đến cũng là mặt không đỏ tim không đập. Diệp Lạc đột nhiên bắt lấy Mạc Hoài Trúc, đánh gậy đối phương thi pháp, quốc sư, nếu không, hay là đừng quên đi thôi. Diệp Lạc lần này không có nói đùa, ngữ khí rất nghiêm túc, nhìn xem Mạc Hoài Trúc khuyên giải nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó Mạc Hoài Trúc cũng là bởi vì cho hắn xem bói, sau đó bị phản vệ. Diệp Lạc hiện tại tương đương với sớm nhìn một lần chính mình kịch bản. Theo đạo lý tới nói, hắn về sau sẽ rất nhu bức, nếu như tính toán hắn quẻ tượng. Bạo chết nên tính là tương đối ôn nhu loại kia. Diệp Lạc trước kia đọc tiểu thuyết nhìn cũng thật nhiều, giống như là loại tình huống này, cái gì đại năng thôi diễn thân thế, kết quả thôi diễn đến nhân vật chính liền một ngụm lao huyết phun ra, hô to. Đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao lại có? Khu khu. Dù sao đại khái chính là như vậy quá trình. Hắn hiện tại là vì Mạc Hoài Trúc thân thể khỏe mạnh muốn, Nếu như Mạc Hoài Trúc thôi diễn thất bại đằng sau kết quả chỉ là nôn hai ngụm máu lời nói, Diệp Lạc cảm thấy cũng không có gì, liền sợ sẽ rơi xuống cảnh giới cái gì, cái này khá là phiền toái. Mạc Hoài Trúc nghe chút, lập tức liền khu phục, còn tưởng rằng là bị Diệp Lạc coi thường. Hai tay chống nạnh, bày ra một bộ như bức cầm ẩm dáng vẻ. "Tiểu tử thối, ngươi đây là ý gì, là xem thường bản quốc sư sao? Ta cho ngươi biết, xem nhẹ người là sẽ trả giá thật lớn, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Mạc Hoài Trúc toàn lực thôi động quẻ tượng chuyển động. Kim quang tử trong sương mù hiện hiện, hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Diệp Lạc không nói, chỉ là một vị chuẩn bị dùng tiểu kim cứu người. Gặp được đầu sắc em bé, không phải đánh một trận chính là chuẩn bị lật tẩy, Diệp Lạc đánh không lại Mạc Hoài Trúc, chỉ là ngươi chuẩn bị cứu giúp người. "Ấy, ân." Mạc Hoài Trúc hướng phía trong sương mù nhìn sang, trên mặt xuất hiện nghi hoặc. "Làm sao? Làm sao không có cái gì?" "Chờ chút, không đối, giống như có người." "Không đúng sao? Làm sao?" Mê vụ tán loạn, kim quang tán đi, trong phòng hết thảy dị dạng biến mất không thấy gì nữa. "Chán. Quốc sư, coi là tốt sao?" Diệp Lạc một chút giọng nghi ngờ truyền đến, còn có chút không quá xác định bộ dáng. Hắn đều chuẩn bị cứu người, kết quả nhẫn nhịn nửa ngày liền cái này, làm sao cái gì cũng không có a. Diệp Lạc muốn cười lại không dám cười, sợ chọc giận Mạc Hoài Trúc, đến lúc đó Mạc Hoài Trúc làm không tốt nhất định phải chứng minh một chút chính mình, sau đó lại tới một lần, cái này không xong. Mạc Hoài Trúc cau mày, làm sao lại nhìn không thấy, không nên a. Làm sao lại không có gì cả chứ, liền xem như coi không ra cũng không nên là như vậy mới đối. Liền ngay cả trong sương mù hoa, chim, cá, sâu đều biến mất. Nàng tạo dựng ra tới quẻ tượng, có thể ở một mức độ nào đó nhìn trộm vận mệnh hướng đi, đương nhiên chỉ là một góc, hơn nữa còn không phải xác định vận mệnh. Nhân quả cùng vận mệnh hướng đi là đang không ngừng biến hóa. Khi nàng theo dõi một khắc này bắt đầu, đi hướng kỳ thật liền đã đang biến hóa. Coi như không nhìn thấy Diệp Lạc người, chí ít hẳn là thấy được Diệp Lạc về sau đợi địa phương đi, làm sao lại không có gì cả chứ? "Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ là đại gia tộc nào bên trong đi ra, ngoài vòng tròn mặt những tên kia sao?" Mạc Hoài Trúc yên lặng đem chính mình quải bán thu vào, một mặt chất vấn nhìn xem Diệp Lạc. "Cha ta cày ruộng, mẹ ta là tú nương." Diệp Lạc có chút im lặng nói ra. "Không nên a. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là cha mẹ ngươi khi còn bé nhặt về đi." Mạc Hoài Trúc hay là chưa từ bỏ ý định, trên dưới dò xét Diệp Lạc, vây quanh Diệp Lạc bắt đầu ở nơi đó xoay vòng quanh. Tựa hồ muốn xem đi ra một điểm gì đó đồ vật. "Nhặt về? Chán." Nếu không phải sợ hù đến Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc đều muốn nói cho Mạc Hoài Trúc, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình ra đời. "Khô khụ. Có lẽ vậy, coi không ra coi như xong, quốc sư, thời gian cũng không sớm, hay là sớm đi nghỉ ngơi đi." Diệp Lạc thuận theo. Mạc Hoài Trúc muốn nghĩ như thế nào? Liền nghĩ như thế nào đi, đừng làm cái gì chuyện nguy hiểm liền tốt. "Không được, ta nhất định phải biết rõ ràng, không phải vậy ta ngủ không được." Mạc Hoài Trúc nghĩa chính ngôn từ nói. "Quốc sư kia ngươi từ từ cũng được a, ta ngủ trước." Diệp Lạc ngáp một cái, tự mình cởi giày ra, bò lên giường, bắt đầu đi ngủ. Dù sao liền xem như Mạc Hoài Trúc coi không ra cũng sẽ không có nguy hiểm gì, không có nguy hiểm cũng không cần quản. Hai tử ưa thích làm sao dậy vò liền dậy vò đi thôi, hắn muốn ngủ. Hắn đã không trẻ, đã 18 tuổi, nhất định phải quy luật làm việc và nghỉ ngơi mới được, cũng không thể cùng những này mấy ngàn tuổi lao yêu quái so. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lạc mở mắt. "Quốc sư, ngươi làm gì?" "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi ngủ ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta đang lộng điểm huyết tính một lần." Mạc Hoài Trúc đem Diệp Lạc ngón tay từ trong miệng phun ra, vẻ mặt thành thật nói ra. "Diệp Lạc, chương 634, ngươi chính là thèm thân thể của ta, ngươi thấp hèn." "Chương 634, ngươi chính là thèm thân thể của ta, ngươi thấp hèn." Nói thật Diệp Lạc hiện tại rất muốn báo động. Hắn nghĩ tới chờ một lúc, Mạc Hoài Trúc cho hắn làm đứng lên, không cho máu bẩn áo, bằng không chính là một mực quấy rối hắn. Thậm chí là nghĩ tới đêm hôm quyết quát, Mạc Hoài Trúc trực tiếp tới cứng rắn, có thể duy trì có không nghĩ tới loại này. Mạc Hoài Trúc thế mà trực tiếp tới âm, diễn đều không diễn. Người tốt xấu giống như là trước đó thôi miên một chút cũng tốt à, lần này hắn liền xem như không biết, kết quả. Thôi miên đều bất thôi. "Quốc sư, ta nói người tốt xấu thôi miên ta một chút à, thực sự không được cho ta lấy tới trước người cho ta làm đi qua trong mộng cảnh cũng được à, người dạng này trực tiếp làm đến, sẽ có hay không có chút không quá phù hợp." Diệp Lạc có chút im lặng nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, thế nhưng là coi như đem ngươi lấy tới trong huyễn cảnh đi, ngươi cũng vẫn là sẽ tỉnh tới, hơn nữa còn có chút bị thai trộm chung ý tứ, cho nên. Ngươi trực tiếp không giả. Diệp Lạc nói ra. "Nói đừng bảo là khó nghe như vậy thôi, Diệp công tử, máu của ngươi nhiều như vậy, cho ta ăn một chút cũng sẽ không thế nào, coi như ném ăn tiểu độc vật." Nghe Mạc Hoài Trúc lời nói, Diệp Lạc trực tiếp trầm mặc. "Ngươi người lớn như thế, ngươi nói với ta ngươi là tiểu độc vật." Diệp Lạc thật giống như là muốn phá phòng. Hắn phát hiện, Mạc Hoài Trúc tư duy vô cùng nhạy thoát, da mặt cũng là vô cùng dày. Người bình thường, ở trên nửa đêm bị bắt bao đằng sau, nửa đêm về sáng khẳng định sẽ thành thật một chút. Nhưng Mạc Hoài Trúc liền không giống với lúc trước, nửa đêm trước bị bắt bao hết, nửa đêm về sáng càng chiến càng mạnh, trực tiếp không diễn, ô gặm. "Đúng thế, ngươi nhìn Mạc Hoài Trúc con ngươi trong nháy mắt biến thành yêu đồng, tản ra quang mang màu vàng nhạt, tại cho Diệp Lạc sau khi xem xong, nhanh chóng khôi phục lại lúc đầu nhân loại bình thường con ngươi." Mạc Hoài Trúc có lý có cứ, rất là chăm chú cùng Diệp Lạc nói ra, "Diệp công tử ngươi nhìn, đối với nhân tộc mà nói, yêu tộc, cho dù là yêu tộc bên kia đại yêu, trên bản chất không phải cũng là động vật sao? Chỉ là cường đại một chút thôi, Diệp công tử, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?" Diệp Lạc nửa tin nửa ngờ bộ dáng, do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, quốc sư, ngươi sẽ không phải là cái gì con muội yêu, hoặc là cái gì biên bức yêu đi. Mạc Hoài Trúc, không có cách nào, hai lần Diệp Lạc đều trông thấy Mạc Hoài Trúc nửa đêm trộm đạo lấy hút máu của hắn. Rất khó không liên tưởng đến những này ưa thích hút máu tiểu động vật. Nhưng Diệp Lạc lại có chút đoán không được, dù sao. Hắn cũng chưa từng thấy qua nhà ai con muỗi hoặc là con rơi còn có cái gì cái đuôi nhỏ. Cái gì con rơi, cái gì con muỗi, tiểu tử thúi ngươi nói chuyện đây cũng quá mức, ngươi có từng thấy xinh đẹp như vậy con muỗi sao? Dù là Mạc Hoài Trúc tốt như vậy tính nết, hiện tại cũng có chút không nhịn được nắm chặt nắm tay nhỏ. Một bộ muốn đại nhân dáng vẻ, liền không thể muốn một chút tốt sao? Tại sao phải hướng phía con muỗi phương diện kia suy nghĩ? Diệp Lạc có chút im lặng, đem chính mình vừa mới một cái kia bị Mạc Hoài Trúc cắn qua bàn tay đi ra, ngươi cứ nói đi. Mạc Hoài Trúc, khụ khụ, lần một lần hai ngoài ý muốn nói rõ không là cái gì, Diệp công tử, ngươi nếu là lòng dạ hẹp hòi như vậy, tiểu tịch làm không tốt về sau sẽ không thích ngươi. Mạc Hoài Trúc gặp Diệp Lạc trực tiếp đem chứng cứ bày ở trước mặt, dứt khoát trực tiếp bắt đầu chơi lại, bắt đầu kéo sự tình khác. Bất quá, quốc sư, ngươi đến cùng là chủng loại gì con muỗi, tại sao phải có cái đuôi, có thể hay không để cho ta sờ một chút? Diệp Lạc có chút hiếu kỳ nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc một cái giật mình, mang hai đều đó chút, vương bít lấy phía sau mình. Ánh mắt có chút không thể tin nhìn xem Diệp Lạc. Diệp công tử, ta thế nhưng là tiểu tịch sư phụ, ngươi đối với nhà ta tiểu Nguyệt Nguyệt mưu đồ làm loạn còn chưa tính, thế mà còn muốn đối với ta như vậy. Mạc Hoài Trúc hai tay ôm ở trước ngực, không ngừng lui ra phía sau, một bộ muốn bị khi dễ nữ tử yếu đuối bộ dáng. Diệp Lạc, quốc sư, ngươi nói lời này lương tâm không đau sao? Đêm hôm khuya khoắt này, đến cùng là ai đúng ai mưu đồ làm loạn, ngươi nếu là nhất định phải nói như vậy lời nói, ta cũng chỉ có thể để tiểu tịch đến phân xử thử. Phù phù. Mạc Hoài Trúc lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy Diệp Lạc đuổi liền bắt đầu khóc. Ô ô ô. Diệp công tử, ta sai rồi, chuyện này không có khả năng nói cho tiểu tịch à. Ô ô, tiểu tịch sẽ chán ghét ta. Ô ô ô, Diệp Lạc, ngu bức. Quốc sư, ngươi nghe nói qua làm tình sao? Lạnh không linh đinh, Diệp Lạc đống nhiên tới một câu như vậy. Mạc Hoài Trúc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, làm tình, làm sao làm tình, ta làm sao chưa từng nghe qua nơi này? Gặp Mạc Hoài Trúc một bộ một mặt mộng dáng vẻ, Diệp Lạc trong lòng có chút tiếc nuối đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhất là gặp Mạc Hoài Trúc tính cách như vậy nhảy thoát, hắn còn tưởng rằng giống như hắn đều là xuyên qua. Kết quả Mạc Hoài Trúc liền thật chỉ là không tiết tháo mà thôi, cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, từ Lam Tinh chuyển tới. Không có gì, chính là trước kia tại trên một quyển sách nào đó nhìn thấy qua nơi này, chợt nhớ tới, liền muốn hỏi một chút quốc sư. Diệp Lạc lắc đầu. Diệp công tử, ngươi thật giống như không có nói thật à, ngươi vừa mới rõ ràng cũng có chút đáng tiếc bộ dáng, đến thôi, nói một chút thôi, nói không chừng ta nghe qua chỉ là trong thời gian ngắn không nhớ ra được mà thôi. Mạc Hoài Trúc buông ra ôm Diệp Lạc bắp đùi hai tay, chi lăng đứng lên, một bàn tay khoác lên Diệp Lạc trên thân. Không có chính hình, giống như là một cái tên du thủ du thực. Vậy ngươi để cho ta nhìn xem mặt ngươi cố phía dưới mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới Lam Tinh chuyện phía trên, như thế nào? Diệp Lạc từ tốn nói. Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, thử lấy vui cười răng hàm cũng thu hồi lại. Vội vàng lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt có chút không thể tin nhìn xem Diệp Lạc. Tốt, ngươi rốt cục lộ ra chân ngựa. Mơ tưởng, ngươi chính là thèm thân thể của ta, ngươi thấp hèn. Mạc Hoài Trúc có chút tức giận nói. Diệp Lạc, ta đi dắt ngựa đi rong. Mạc Hoài Trúc dạng này một bộ tiện hề hề dáng vẻ, để Diệp Lạc đều có chút không chịu nổi, muốn bang bang cho Mạc Hoài Trúc hai quyền. Diệp Lạc không nói, chỉ là một vị ý miệng, sau đó nằm chết dí trên giường của mình, đắp lên chính mình tiểu bị tử. Nhắm mắt lại, đi ngủ. Diệp công tử, ngươi làm sao không để ý tới ta? Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, nhìn xem nằm trên giường Diệp Lạc có chút kỳ quái. Diệp công tử. Mạc Hoài Trúc đi đến đầu giường, dán Diệp Lạc bên tai thở nhẹ một tiếng. Diệp công tử thanh âm tô tô, ổn ẻn ổn ẻn. Diệp Lạc đem cửa hàng nhỏ đóng che tại trên đầu, chờ mình. Mạc Hoài Trúc, rất nhanh, trong phòng an tĩnh lại. Đang lúc Diệp Lạc coi là sự tình rốt cục kết thúc thời điểm, tiểu bị tử bên trong đống nhiên thêm một người đi ra. Nguyên bản một chút chập trùng tiểu bị tử, trực tiếp biến thành một đồng lớn, cao cao nổi lên. Diệp công tử, ngươi làm sao? A, ngươi đối với ta đã làm gì? Ô ô ô, ta không mặt mũi thấy người. Diệp Lạc thu hồi đầu ngón tay kim sắc lôi điện, cho Mạc Hoài Trúc một ước, đem Mạc Hoài Trúc đạp xuống giường. Toàn bộ quá trình tơ lụa không gì sánh được, rất là thô bạo, tuyệt không ôn nhu. Ung ung ung, tròn căng, Mạc Hoài Trúc lăn trên mặt đất hai vòng sau ngừng lại. Mạc Hoài Trúc bị Diệp Lạc từ trên giường đạp xuống đến đằng sau giống như bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật lâu, Mạc Hoài Trúc có chút quái dị thanh âm truyền đến. Ngươi làm sao đối với ta không có một chút ý nghĩa? Chương 635, tiểu tử ngươi diễn ta đúng không? Chương 635, tiểu tử ngươi diễn ta đúng không? Hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao đối với ta không ý nghĩ gì? Ngươi không phải hẳn là mượn tiếp xúc gần gũi cái cơ hội tốt này, đối với ta dở trò, sau đó lơ đãng ở giữa chiếm chút tiện nghi cái gì sao? Ngươi nói chuyện a, hỗn đản. Nói một mình thêm vài phút đồng hồ, Mạc Hoài Trúc có chút hoài nghi nhân sinh thanh âm quanh quẩn trong phòng. Ô ô ô, không có nhãn lực kình thối tiểu quỷ, tỷ tỷ ta chỗ nào so với các nàng kém? Ô ô ô, ngươi đứng lên cho ta, nói rõ ràng. Ô ô ô, Diệp Lạc, Diệp Lạc không chịu nổi kỳ nhiễu, bị Mạc Hoài Trúc dạy vào căn bản không có cách nào đi ngủ. Trời mới biết Mạc Hoài Trúc miệng thế mà như thế nát, tự mình một người nhắc tới, lại có thể nhắc tới lâu như vậy, hơn nữa còn một chút không mang theo tái diễn loại kia. Dù Diệp Lạc lời nói tới nói chính là biến đổi hoa dạng đến tra tấn hắn, có chút thủ đoạn, toàn bộ đều dùng tại hắn cái này dân bình thường trên thân, quá ác độc. Diệp Lạc rốt cục không chịu nổi, từ trên giường đứng lên, nhìn xem trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, giống như là một đứa bé một dạng tại cố tình gây sự Mạc Hoài Trúc. "Quốc sư, ngươi nếu là còn như vậy, cũng đừng trách ta." Mạc Hoài Trúc tiếng khóc giống âm ngừng lại, "Hỗn đản, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Không thể." Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc bưng bít lấy bộ ngực mình, hướng phía sau đẩy mấy lần, lộ ra ngoài cái kia duy nhất một đôi mắt, hiện tại cũng biến thành có chút ngập nước, thật giống như là muốn khóc lên dáng vẻ. "Không hiểu có mấy phần ta thấy mà yêu cảm giác." "Đi dắt ngựa đi rong." Diệp Lạc đưa tay, một đạo màu vàng hồ quang điện xuất hiện, đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng. "Quốc sư, ta khuyên ngươi thiệt lương, hiện tại hai lựa chọn, bằng không thành thành thật thật nghỉ ngơi, bằng không an ta một phát ca mẹ hạ, chính ngươi tuyển đi." Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, rất ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lạc trong tay những này nổi lên kim sắc lôi điện. "Ngươi là thể chất đặc thù a?" "Khó trách, ta liền nói vừa mới động thủ thời điểm, làm sao một chút linh lực ba động đều không cảm giác được bất quá, tiểu tử thối, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, tại nói thế nào, ta cũng là cao thủ ngươi hiểu không?" "Đừng nói, nếu không phải Diệp Lạc nhận biết Mạc Hoài Trúc, thả người trong nhóm, Diệp Lạc thật đúng là nghĩ không ra Mạc Hoài Trúc bộ này cả lơ phất phơ dáng vẻ, lại là cao thủ gì." "Quá giận. Động thủ với ta cũng có thể, nhưng nếu như ngươi thua, liền muốn để cho ta." "Ấy ấy ấy, ngươi có ý tứ gì?" Mạc Hoài Trúc có chút nóng nảy thanh âm truyền đến. Diệp Lạc đem trong tay kim sắc lôi điện thu lại, đắp lên chính mình tiểu bị tử. "Quốc sư, ngươi thấy ta giống là đầu có bao dáng vẻ sao, đánh với ngươi. Ngươi cái này không khi dễ tiểu hài nhi sao? Tính toán ngươi hay là tiếp tục khóc đi, ta ngủ trước." Nói, Diệp Lạc không biết từ nơi nào lấy ra hai cái giống như là máy trợ tính một dạng đồ vật, đem lỗ tai ngăn chặn, lại bắt đầu đi ngủ. Mạc Hoài Trúc một người bị phơi trong phòng. 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua. Diệp Lạc không có chút nào đứng dậy ý tứ, ngược lại là hô hấp và tâm tính dần dần hướng tới bình ổn. Đây là sắp ngủ dấu hiệu. Mạc Hoài Trúc gương mặt bắt đầu trở nên phình lên, nhìn chằm chằm trên giường lập tức sắp ngủ thiếp đi Diệp Lạc, tựa như là tại tụ lực một dạng. Mạc Hoài Trúc bổ nhào vào Diệp Lạc trên thân, bắt đầu quỷ kêu gọi lên đến, "Ô ô ô, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ngươi đứng lên cho ta, không cho phép ngủ." "Diệp Lạc, như vậy đi, chờ một lúc ta nếu là không có sau đó ngươi kia cái gì cá mẹ ha mẹ hạ, ta liền đem cái đuôi của ta cho ngươi sở." "Thế nào?" Mạc Hoài Trúc lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, liền ngay cả mình cái đuôi đều để lên đi. "Chuyện này là thật." Diệp Lạc chi lăng đứng lên. "Khụ khụ." Diệp Lạc muốn sở cái đuôi trừ ra hiếu kỳ nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là muốn thông qua Mạc Hoài Trúc cái đuôi, phán đoán Mạc Hoài Trúc đến cùng là cái gì yêu tộc. Hắn nhận không được đầy đủ không có quan hệ, hắn có thể vẽ xuống đến a, đến lúc đó đi trong sách từng bước đối với tìm. Mạc Hoài Trúc có mấy lần trước kinh nghiệm, lần này sợ Diệp Lạc đổi ý, vội vàng gật đầu, coi là thật, tới đi, bất quá ta nếu là sau đó ngươi liền muốn nói cho ta biết có quan hệ với ngươi vừa mới nói cái kia làm tinh chuyện phía trên. "Còn có, 1 giọt, không đối, 10 giọt. Khu cụ 100 giọt máu của ngươi." Diệp Lạc không nói, chỉ là một vị ngã xuống, đắp lên chính mình cửa hàng nhỏ đóng, chuẩn bị đi ngủ. "Ấy ấy ấy, ngươi tại sao như vậy?" Mạc Hoài Trúc có chút tức giận thanh âm từ phía sau truyền đến. "100 giọt, vậy hắn mẹ không phải liền là một bát máu sao? Ngươi đem ta là cái gì, huyết nhu sao?" "Lan, đi ngủ, cái đuôi của ngươi lưu cho chính ngươi sờ soạng đi." Diệp Lạc trực tiếp nằm thẳng, Mạc Hoài Trúc gấp, cũng biết chính mình vừa vặn giống như là như vậy ước chút công phu sư tử ngoạm. "Vội vàng cải chính." thật sao, liền 10 giọt, liền 10 giọt có thể đi." Diệp Lạc đây mới là ngồi dậy, chuẩn bị tiếp tục cùng Mạc Hoài Trúc đánh cược xuống dưới. Tới đi, chúng ta nhanh lên." Mạc Hoài Trúc có chút âm thanh kích động truyền đến, tựa như là đã trông thấy 10 giọt hương đồng bền máu ở nơi đó chờ lấy nàng, thật không thể hiện tại liền trực tiếp bổ nhào vào Diệp Lạc trên người, bắt đầu ăn thịt đứng. "Chờ chút, vì phòng ngừa ngươi chờ một lúc chơi xấu, trước tiên đem cái này ký." Diệp Lạc từ trong lồng ngực móc ra một tấm giấy khế ước, đưa cho Mạc Hoài Trúc. "Ta nói ngươi biết, cuối cùng hai người chúng ta ký tên." Mạc Hoài Trúc thần sắc cứng đờ, chán. "Ta nhìn, liền không hề có cần thiết này đi." Diệp Lạc không nói, chỉ là một vị chuẩn bị đắp lên chính mình cửa hàng nhỏ đóng chuẩn bị đi ngủ. Thật sao, ký là được." Ủy hẹp hỏi Mạc Hoài Trúc nói nhỏ, rất là không tình nguyện dựa theo Diệp Lạc nói nội dung, bắt đầu định ra giấy khế ước. Sau vài phút, 2 phần giấy khế ước, 1 phần về Mạc Hoài Trúc, 1 phần về Diệp Lạc. Ủy hẹp hỏi, "Dạng này có thể đi?" Dưới mặt nạ, Mạc Hoài Trúc bệnh bệnh lên môi đỏ, rất là không tình nguyện đem bên trong 1 phần đưa cho Diệp Lạc. Diệp Lạc tỉ mỉ nhìn một lần, tại xác nhận Mạc Hoài Trúc không có tại trên giấy khế ước mặt động tay chân đằng sau, mới đưa giấy khế ước thu vào. Nhẹ gật đầu. "Đi, tới đi." Mạc Hoài Trúc ánh mắt híp lại, cẩn thận quan sát đến Diệp Lạc nhất cử nhất động. Mặc dù Diệp Lạc là cái thái kê, không có cái gì tu vi, nhưng trên người quái sự người này nhiều hơn người kia. Dù là không tin tà, Mạc Hoài Trúc cũng không dám coi thường nữa Diệp Lạc. Miễn cho tại Diệp Lạc trên thân bại té ngã không nói, làm không tốt còn muốn đem cái đuôi của mình cho dự vào, cái đuôi như thế độ diện tư, làm sao đâu. Lúc đầu Mạc Hoài Trúc vừa mới liền muốn chính là thua trực tiếp chơi xấu, dù sao không có chứng cứ nói nàng. Kết quả ai biết, Diệp Lạc trực tiếp tới một tay phản lừa dối giáo trình định ra một cái giấy khế ước. Kế hoạch thất bại, thiếu chút nữa cho Mạc Hoài Trúc tức chết, đáng giận à, tiểu tử thối này làm sao thông minh như vậy. Diệp Lạc xưa nay sẽ không tại một chỗ liên tục té ngã 2 lần, nếu qua 1 lần thua thiệt, liền không khả năng sau khi ăn xong, tùy thân mang theo cửa hàng nhỏ đóng chính là chứng minh tốt nhất. Cái kia tốt, tới. Từ từ, kinh khủng dòng điện thanh âm bắt đầu xuất hiện, thanh thế trở nên càng to lớn. Gian phòng bị kim quang chiếu rọi, Diệp Lạc cả người tức thì bị kim quang bao khỏa ở trong đó, hai mắt hướng phía trung quanh tản ra dọa người kim quang. Giờ phút này Diệp Lạc hai mắt tràn ngập thần tính. Rầm. Mạc Hoài Trúc nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút sợ sợ dáng vẻ. Cái này, này làm sao cùng vừa mới cường độ không giống nhau lắm? Thì ra tiểu tử ngươi diễn ta đúng không? Chương 636, đừng khóc, quốc sư, ta sai rồi. Chương 636, đừng khóc, quốc sư, ta sai rồi. Mạc Hoài Trúc hậu chi hậu giác mới phát hiện, vừa mới Diệp Lạc tựa như là tàng đồ vật. Nàng bị diễn. Nàng còn tưởng rằng Diệp Lạc kim sắc lôi điện cũng liền bao trùm ngón tay một điểm kia lớn nhỏ, liền xem như lại lớn, cũng không có khả năng vượt qua toàn bộ cánh tay mới đối. Kết quả, hiện tại Diệp Lạc địa bộ này, nhìn qua đều có mấy phần tiên kiếp ý tứ. Người ta mặt khác tu luyện lôi pháp tu sĩ, tại vận công thời điểm, đều sẽ cảm nhận được linh lực ba động. Diệp Lạc bên này thế nhưng là một chút linh lực ba động đều không có a. Tinh khiết dựa vào tự thân thân thể cường độ, không có kỹ xảo, tất cả đều là thủ pháp. Khô khụ. Yên lặng, Mạc Hoài Trúc muốn bắt đầu vô lại. Một tầng nhỏ xíu linh lực bắt đầu quyết tán, đem Mạc Hoài Trúc bao khỏa. Mạc Hoài Trúc trung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện ra màu vàng nhạt lân phiến, lại là một tầng vô hình hộ thuẫn triển khai. Dựa theo nguyên bản dự định, Mạc Hoài Trúc là trực tiếp định dùng thân thể chọi cứng, dù sao nàng không quá tin tưởng Diệp Lạc có thể làm bị thương nàng. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Lạc cái này cực kỳ dọa người tư thế, Mạc Hoài Trúc trong lòng có chút chột dạ. Nàng xưa nay sẽ không để cho mình lâm vào ba động bên trong, xưa nay sẽ không đánh không có chuẩn bị cầm, cho nên kiệt kiệt kiệt, tiểu tử túi, chuẩn bị rửa sạch sẽ đem huyết lão trung thực thật giao ra đi. Chờ chút, quốc sư, ngươi làm sao còn mang phòng ngự? Diệp Lạc có chút khiếp sợ nhìn xem Mạc Hoài Trúc, ánh mắt phảng phất là đang nói, ngươi một cái tu tiên giới lại năng, khi dễ như vậy ta một cái ngay cả luyện khí kỳ đều không có thái kê thích hợp sao? Ấy, đáng giận, thế mà bị tiểu tử túi này phát hiện. Mạc Hoài Trúc mặt không đỏ tim không đập, ho khan hai tiếng, khụ khụ, vừa mới trên giấy khế ước cũng không có biết ta không có khả năng phòng ngự, lại nói, ngươi nhìn ta rất ngu ngốc sao, đứng đấy để cho người đánh. Diệp Lạc nghĩ nghĩ, giống như cũng là đạo lý này, trên giấy khế ước cũng không có biết Mạc Hoài Trúc không có khả năng vận dụng mặt khác thủ đoạn phòng ngự. Rất nhanh, Diệp Lạc trên khuôn mặt lộ ra một cái tà ác dáng tươi cười. Nhìn Mạc Hoài Trúc trong lòng chột dạ. Không tốt, tên đeo kiệt này quỷ chẳng lẽ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Quốc sư, ngươi nói rất có lý. Diệp Lạc nụ cười trên mặt càng tà ác. Lần này là thật tà ác, Mạc Hoài Trúc trong mắt sợ sợ cảm giác tăng thêm mấy phần, nàng. Tại sao có thể có một loại dự cảm không tốt? Đạp đạp đạp. Diệp Lạc hướng phía Mạc Hoài Trúc đi tới. Mạc Hoài Trúc đầu rụt rụt, bắt đầu hướng phía sau bước nhỏ lui lại, thanh âm đều có chút cả lăm. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là tiểu tịch sư phụ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Quốc sư, ta chỉ là tại phóng thích ta ca mẹ hạ mà thôi, chớ khẩn trương. Toàn thân bị kim quang bao khỏa Diệp Lạc, trên thân bỗng nhiên thêm ra đến một tầng mơ hồ vật chất, xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ còn lại một phần nhỏ ngưng tụ tại Diệp Lạc trên một ngón tay. Cái này chính là thế gian sắc bén nhất kiếm. Tiểu kim là có tiếng phế vật, không có lực sát thương gì, điểm này Diệp Lạc tại quá là rõ ràng. Chớ nhìn hắn trên người bây giờ đặc hiệu như thế dọa người, kỳ thật chính là một cái hổ giấy, đánh vào người chút điểm tổn thương đều không mang theo loại kia, bất quá không quan hệ, có thể dùng lực công kích của hắn không có hạn mức cao nhất lại bị kiếm ý đến phá phòng. Nếu Mạc Hoài Trúc làm mùng 1, Diệp Lạc cũng sẽ không khách khí, cũng bắt đầu làm 15. Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, ngươi không nói là khí công sao? Danh tự mà thôi, quốc sư đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Lạc mỉm cười nói, tiếp tục hướng phía Mạc Hoài Trúc đi qua. Cuối cùng một ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng điểm vào Mạc Hoài Trúc trên mu bàn tay. Mạc Hoài Trúc cái kia trắng non trên mu bàn tay cũng sớm đã phủ thêm một tầng như ẩn như hiện màu vàng nhạt lân giáp. Trừ ra lân giáp, còn có mấy đạo linh khí, quy tắc, đại thần thông tạo dựng lên vòng phòng hộ. Có thể nói là đem lực phòng ngự kéo căng. Tại bộ này phối trí bên dưới, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ tới, cũng không đánh nổi nàng, nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới có thể phá phòng. Nàng cũng không tin Diệp Lạc có thể. Ân, thứ gì, làm sao mama? Không tốt. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa truyền đến, các loại Mạc Hoài Trúc kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Tay nàng trên lưng lân giáp cùng mấy đạo vòng phòng hộ toàn bộ mất đi hiệu lực, bị phá ra. Còn tại, nhưng bị xé mở một đầu rất nhỏ lỗ hổng. Mà đầu này lỗ hổng vị trí chính là vừa rồi Diệp Lạc ngón tay chỉ bên trong vị trí. Ngươi, Mạc Hoài Trúc một bộ không thể tin bộ dáng nhìn xem Diệp Lạc. Trong miệng nói còn chưa kịp bật thốt lên, tụ tập tại Diệp Lạc trên người kim sắc lôi điện liền tràn vào, từ Diệp Lạc thân thể chuyển rời đến Mạc Hoài Trúc trên thân thể. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền thôn phệ Mạc Hoài Trúc ý thức. Sự tình hướng phía kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển. Ô ô ô, trên giường lật qua lật lại đã lâu Kim Linh Nguyệt vẫn không thể nào ngủ. Giờ phút này đã đến giờ dần, cũng chính là chớ ước 3 năm điểm dáng vẻ. Là trước ánh bình minh cuối cùng hắc ám thời khắc, cũng là nhất đen thời điểm. Chỉ cần là chịu đựng qua đoạn thời gian này, Lê Minh sẽ xuất hiện, ánh nắng liền sẽ như cùng đi ngày như vậy, chiếu xuống đại địa. Chợt, Kim Linh Nguyệt tựa như là nghe thấy được người nào đang khóc. Tinh tế phân biệt, thanh âm lại biến mất. Kỳ quái, làm sao đều xuất hiện ảo giác? Kim Linh Nguyệt thở dài, dùng rất nhiều thời gian mới rốt cục là từ trước đó Diệp Lạc ôm chuyện của nàng bên trong đi tới. Kết quả Diệp Lạc sau khi đi nàng phát hiện nàng căn bản là ngủ không được. Tính toán tu luyện đi. Đối với tu sĩ mà nói, đi ngủ chính là lãng phí thời gian, ngồi xuống tu luyện, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là đang ngủ. Kim Linh Tịch nếu không phải bởi vì thảm tao tỷ tỷ độc thủ hiện tại cũng hẳn là tỉnh dậy. Dựa theo lúc trước Kim Linh Nguyệt hạ thủ cường độ, Kim Linh Tịch chí ít đến trước giữa trưa là không tỉnh lại. Không có cách nào, nếu như không để cho mình muội muội ngủ được chết một chút, nàng vừa mới căn bản cũng không dám sao mà to gan như vậy ôm lấy Diệp Lạc. Kim Linh Tịch tại Diệp Lạc đẩy cửa vào trong nháy mắt, liền sẽ nhận ra Diệp Lạc trên người mùi. Đến lúc đó cũng không cần đi ngủ, ôm Diệp Lạc gầm đi. Kim Linh Tịch trước kia tại hoàng cung thời điểm thích nhất dạ thâm nhân tinh thời điểm nằm ở trong chăn, nhắm mắt lại chính là tỷ tỷ và mẫu thân cùng sư phụ bộ dáng. Các nàng đều tươi sống sống ở trong đầu của nàng. Đó là Kim Linh Tịch qua nhiều năm như vậy, duy nhất ký thác tinh thần. Ô tu luyện nửa ngày, Kim Linh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, từ lúc ngồi trạng thái bên trong lui đi ra. Sẽ không sai, thật sự có người đang khóc. Kim Linh Nguyệt thần thức bắt đầu quét tán, đem toàn bộ khách sạn quét một lần, sắc mặt biến đến quái dị. Tiểu Bạch đây là thế nào? Kim Linh Nguyệt đẩy ra cửa sổ, bay ra ngoài, đi tới chuồng ngựa. Giờ phút này, nàng Hãn Huyết Bảo Mã, nàng Tiểu Bạch, hiện tại nằm trên mặt đất mắt trợn trắng, tựa như là cắn thuốc một dạng. Đã thần trí không rõ, người thấy chủ nhân của mình ngồi trên người, còn tại thoải mái Tiểu Bạch mới rốt cục là sống đi qua, hữu khí vô lực kêu một tiếng. Kim Linh Nguyệt, cùng lúc đó, căn phòng cách bách, kẻ cầm đầu Diệp Lạc, hiện tại ngay tại khi dễ quốc sư đại nhân. Đừng khóc, quốc sư, ta sai rồi, chờ một lúc cho bệ hạ khóc qua tới, chúng ta đều phải chết. Diệp Lạc gắt gao che Mạc Hoài Trúc miệng. Giờ phút này, Mạc Hoài Trúc mặt nạ đã rớt xuống. Chương 637, chớ lãng phí chương 637, chớ lãng phí dựa vào cái gì không khiến người ta khóc. Bởi vì hiện tại Mạc Hoài Trúc miệng là bị Diệp Lạc che, chỉ có thể nghe thấy một chút mười phần mơ hồ thanh âm, nha nha. Cụ thể là cái gì rất khó phân rõ. Mạc Hoài Trúc liền xem như chơi xấu cũng không có nghĩ đến, Diệp Lạc trực tiếp tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Nàng tất cả thủ đoạn phòng ngự trong nháy mắt bị tan rã. Cái kia kim sắc lôi điện như là như giỏi trong xương bình thường, đừng nói là thanh trừ, liền nếu đều bắt không được. Cho dù là điều khiển linh lực, phong tỏa gân mạch tiến hành bắt, cũng không chút nào có tác dụng. Khi tiến vào thân thể một khắc này bắt đầu, thân thể liền đã không có tư ẩn có thể nói, bất kỳ địa phương nào, chỉ có muốn hay không đi, không có thể hay không đi loại thuyết pháp này. Kim sắc lôi điện hiệu quả là chữa trị. Thân thể, thần hồn, chỉ cần là thụ thương đồ vật đều có thể. Thương thế sẽ tiêu hao kim sắc lôi điện. Cho nên, nếu là dùng tại nghiêm chỉnh công dụng bên trên, kim sắc lôi điện khi tiến vào người bị thương trong nháy mắt, kỳ thật liền sẽ chậm rãi bắt đầu biến mất, điên cuồng bắt đầu tu bổ thương thế. Trừ phi là rót vào mới kim sắc lôi điện. Nhưng nếu là thân thể không bị thương, kim sắc lôi điện liền sẽ một mực tại trong thân thể vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Dù Diệp Lạc lời nói tới nói, "Mama, thật thoải mái." Nhưng đây chỉ là đối với Diệp Lạc mà nói. Đối với những người khác mà nói, đối mặt như vậy rộng lượng kim sắc lôi điện, kết cục sau cùng chính là biến thành tiểu bạch. Ân. Không sai, chính là nữ đế bệ hạ Hãn Huyết Bảo Mã, tiểu bạch. Hiện tại đã tại Diệp Lạc dốc lòng chăm sóc phía dưới ngã xuống, đã triệt để thần trí không rõ, giống như là miêu miêu hút nhiều bạc hà mèo một dạng, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh loại kia. Mà vừa mới Diệp Lạc đống chốc kia tăng lớn bản cả mẹ hạ xuống dưới, Mạc Hoài Trúc cũng thay đổi thành tiểu bạch. Bất quá Mạc Hoài Trúc năng lực chống cự rất rõ ràng là muốn cao hơn tiểu bạch ngựa. Bất quá ngay tại lúc này, năng lực chống cự quá tốt rồi, chưa chắc là chuyện gì tốt. Cứ như vậy, Mạc Hoài Trúc tại Diệp Lạc trước mặt tiến hành tương đối dài một đoạn thời gian. Chán, biểu diễn. Về phần biểu diễn cái gì nội dung? Đây là sự thực không có khả năng biết, không phải vậy liền không có, mọi người náo bổ đi, ấy. Khu khu. Tóm lại các loại Mạc Hoài Trúc trên người kim sắc lôi điện hoàn toàn biến mất đằng sau, giống như liền ngớ ngẩn dáng vẻ, môi đỏ cũng mấp méo, tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Lệch cạch một chút, liền ngay cả mặt nạ trên mặt cũng rớt xuống. Diệp Lạc rốt cục gặp được quốc sư mặt thật diện mục. Ân. Nói như thế nào đây? Thật bất ngờ a. Diệp Lạc vốn cho là loại kia mâu tính kéo căng loại kia mụ mụ tướng mạo, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch chính là đối phương một tay nuôi nấng. Kết quả, chán, dáng dấp rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ béo múp míp, mập mũm mím so Kim Linh Tịch còn nghiêm trọng hơn một chút, nhưng lại cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy cồng kềnh mập mạp, chính là đáng yêu. Hay nhân mắt, lông mi cũng thật dài, môi đỏ nước đô đô, Diệp Lạc nhìn qua giống như là lau son môi một dạng, sáng lấp lánh. Đừng nói, thật là căng đẹp mắt. Chính là, giống như muốn khóc. Mạc Hoài Trúc nổi lên một hồi lâu, rốt cục lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn một chút, ánh mắt có chút mê mang. Mặt nạ mang lâu, đông nhiên lấy xuống đằng sau không hiểu có chút không quen, cảm giác rất quái dị. Mặt nạ này là một kiện thiên giai pháp bảo. Không sai. Thiên giai. Bất luận kẻ nào không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào dò xét, không chỉ có thể che đậy khí tức, còn có thể che đậy tiền cơ cùng người khác suy tính. Đây cũng là vì cái gì, từ ấy năm tới nay như vậy, Kim Linh Nguyệt tặc tâm bất tử, nhưng chính là không thành công nhìn thấy qua Mạc Hoài Trúc chân dung nguyên nhân. Quá bất hợp lý. Kim Linh Nguyệt đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến, Mạc Hoài Trúc trên mặt mang theo một cái bình thường mặt nạ lại là thiên giai pháp bảo. Mặt nạ kiểu dáng cũng không phải là cố định, có thể căn cứ người sử dụng cần tự do biến hóa, đây cũng là vì cái gì, Diệp Lạc nhìn Mạc Hoài Trúc mặt nạ trên mặt đổi tới đổi lui nguyên nhân. Chỉ cần rót vào một chút linh lực, mặt nạ liền sẽ bắt đầu vận hành. Hiện tại, mặt nạ treo ở trên mặt đất đã mất đi linh lực vận hành, khôi phục thành nhất nguyên bản bộ dáng. Thật mỏng một tầng, cầm trong tay cơ hồ là không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng, trên mặt nạ là một chút thần dị phù văn, không ngừng biến hóa, như ẩn như hiện. Như là mặt nạ một dạng, như thật như ảo, không ngừng biến hóa. Diệp Lạc không nhịn được nhìn nhiều một chút, nhưng rất nhanh liền bị tiếng khóc trô đánh gãy. Ô, Mạc Hoài Trúc xẹp nửa ngày miệng nhỏ rốt cục thả ra, trực tiếp ngồi dưới đất khóc lên. Diệp Lạc bị dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng tiến lên bưng kín Mạc Hoài Trúc miệng. "Đừng khóc ca, quốc sư đại nhân, ta sai rồi." Đêm hôm khuya khoắt này, Mạc Hoài Trúc còn ở nơi này gà trống gáy minh, nếu là đem sát vách nữ đế bệ hạ dẫn đến đây, hai người kia đều không cần sống. Kim Linh Nguyệt tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy đồ vật đều không có đạt được, kết quả hắn lúc này mới bao lâu, trực tiếp liền cho người ta xem hết. Cũng không biết Kim Linh Nguyệt biết sau có thể hay không tâm tính bạo tạc.
Ô ô ô, ngươi quá phận.
Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc kéo cuống họng liền bắt đầu khóc, miệng nhỏ há thật to.
Diệp Lạc hít sâu một hơi,
làm sao không để cho khóc còn khóc càng khởi kình. Diệp Lạc không dám buông tay, chỉ có thể tiếp tục bưng chặt Mạc Hoài Trúc miệng, đồng thời tận tình quên giải, xin lỗi.
Dạng này đem quốc sư, lần này không coi là ngươi thua, hai ta ngang tay, có được hay không?
Ô ô ô, vậy coi như ta thua như vậy được chưa?
Ô ô ô,
tốt. Ô ô ô, Diệp Lạc,
Mạc Hoài Trúc trả lời quá tự nhiên một chút, Diệp Lạc đều sửng sốt một chút mới phản ứng được, vừa mới hắn nghe thấy lời nói đến cùng là cái gì?
Quốc sư ngươi,
ngươi diễn ta.
Diệp Lạc một mặt không thể tin nhìn xem Mạc Hoài Trúc.
Ô ô ô,
ô ô ô,
Mạc Hoài Trúc khóc lớn tiếng hơn, không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác trong phòng vật nhỏ đều ở nơi đó chấn động,
thật mạnh lực xuyên đấu.
Ngay tại dạng này khóc xuống dưới, đừng nói là Kim Linh Nguyệt, đoán chừng toàn bộ cửa hàng người đều nghe thấy được.
Diệp Lạc tốc độ ánh sáng nhận sợ hãi.
Tốt tốt tốt, coi như ta thua, quốc sư ngươi thắng, ngươi thắng.
Ô ô ô.
Vậy nhanh lên một chút làm tròn lời hứa. Ô ô, Mạc Hoài Trúc một bên ở nơi đó lau nước mắt, một bên cầm trong tay giấy khế ước lấy ra bày ở Diệp Lạc trước mặt, ra hiệu Diệp Lạc ký tên.
Diệp Lạc, không biết vì cái gì, Diệp Lạc có một loại bị hạ chụp vào cảm giác.
Nhưng Mạc Hoài Trúc cái này rất rõ ràng là thật khóc, liền xem như muốn hô hắn, cũng không trở thành đem mặt nạ cũng cho dự vào.
Giữ bí mật làm việc làm tốt như vậy, cũng không thể là bởi vì lần này hô hắn, liền đem nhiều năm như vậy giữ bí mật làm việc trực tiếp đem từ bỏ đi.
Diệp Lạc thở dài, đem ngón tay của mình cắn nát, đặt tại trên giấy khế ước.
Sau việc đằng sau, cả người đều dán mua mấy phần, eo cũng còn không ít.
Cuộc sống này gánh nặng, Diệp Lạc cảm giác cuối cùng cũng có một ngày muốn đem hắn đè chết.
Ấy,
ấy, quốc sư cho ngươi.
Ân,
quốc sư ngươi làm gì?
Diệp Lạc ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ.
Chớ lãng phí, Mạc Hoài Trúc tự mình nói, sau đó đem Diệp Lạc ngón tay.
Diệp Lạc, chương 638, đừng nói chuyện đi ngủ. Chương 638, đừng nói chuyện đi ngủ. Chuyện mới vừa rồi không cho phép nói ra, không phải vậy ta liền liều mạng với ngươi.
Xong việc đằng sau, Mạc Hoài Trúc xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt, nhặt lên trên đất mặt nạ, mang lên mặt. Đồng thời còn chưa quên uy hiếp một chút Diệp Lạc.
Quốc sư ngươi nói là sự kiện kia,
là ngươi chơi xấu, hay là ngươi hình dạng thế nào, hay là nói?
Khụ khụ,
ta đều không nói, ta đều không nói.
Diệp Lạc bẻ lên ngón tay tại cho Mạc Hoài Trúc tính sổ sách.
Mạc Hoài Trúc thẹn quá hóa giận, liền muốn tới động thủ, cho Diệp Lạc một chút nhan sắc nhìn xem.
Diệp Lạc tốc độ ánh sáng trực quỷ.
Từ giờ phút này bắt đầu, Mạc Hoài Trúc tại Diệp Lạc trong lòng có mới định vị, từ thần thần bí bí quốc sư đại nhân, biến thành
ưa thích khóc lại bị quỷ.
Quốc sư, ngươi thật không có tiết áo, ta khinh bị ngươi.
Diệp Lạc hay là lần đầu gặp phải cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ.
Nghĩ đến đều là hắn diễn người khác, lần này thế mà đảo ngược thiên cương, bị người khác diễn.
Còn diễn hắn một chút tính tình đều không có loại kia.
Đánh lại đánh không lại, Mạc Hoài Trúc ra mặt còn dày hơn rất, đoán chừng mắng cũng làm không nghe thấy.
Mạc Hoài Trúc nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Lạc, thế tháo.
Đó là vật gì, có làm được cái gì?
Diệp Lạc, mặc dù Diệp Lạc biết, Mạc Hoài Trúc là không hiểu tiết tháo ý tứ, nhưng câu nói này nói ra không hiểu có chút trùng hợp.
Lại thêm vừa mới Mạc Hoài Trúc chơi xấu không chơi nổi sự tình, càng phù hợp Mạc Hoài Trúc người ra mặt dày xếp đặt.
Đáng giận a.
Đáng giận ra mặt dày quốc sư, không tiết tháo ra hỏa, tiểu hài nhi cũng hố.
Mạc Hoài Trúc chí ít hơn ngàn tuổi, cùng hắn như thế so sánh, hắn đúng vậy chính là tiểu hài nhi sao?
Tính toán, quốc sư, tiết tháo thứ này đối với ngươi mà nói quá xa vời, không cần biết.
Mạc Hoài Trúc nhíu mày lại, mặc dù vẫn còn không biết rõ tiết tháo rốt cuộc là ý gì, nhưng có thể nghe được, Diệp Lạc tựa như là xem thường nàng.
Ngươi có ý tứ gì, ngươi cảm thấy ta đần?
Quốc sư, ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất, cũng là không có nhất tiết tháo người.
Diệp Lạc không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi,
thậm chí là dựng lên hai cái ngón giữa.
Khụ khụ, hai cái ngón tay cái biểu thị tán thưởng.
Mạc Hoài Trúc mơ mơ hồ hồ, ở trong lòng đối với tiết tháo có một cái thô sơ giản lược nhận biết.
Không tiết tháo,
tựa như là khen người dùng.
Dù sao nàng thông minh như vậy, lại thế nào để mắt, không tiết tháo thế nào lại là lợi mắng người đâu.
Tăng thêm Diệp Lạc cái kia không gì sánh được chân thành tha thiết ánh mắt, thành công cho Mạc Hoài Trúc mang lệnh.
Không tiết tháo tại Mạc Hoài Trúc nơi này trở thành một đồ tốt.
Mạc Hoài Trúc trên mặt mang tới dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, ngựa khí có một chút kiêu ngạo, biết ta không tiết tháo liền tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần đến ngươi nói,
thử.
Rất là kiêu ngạo dương lên chính mình cằm nhỏ.
Mạc Hoài Trúc sau lưng cái đuôi bắt đầu lung la lung lay, giống như là tiểu cậu cậu một dạng, tựa như là tại
cao hứng.
Diệp Lạc nhìn sửng sốt một chút.
Chán.
Quốc sư, cái đuôi của ngươi vì cái gì lắc nhanh như vậy?
Cái đuôi?
Cái gì cái đuôi?
Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút mới phản ứng được, cái đuôi của nàng tựa như là lộ ra.
Diện tích phía dưới mang theo mập mụm mịm tấm kia đáng yêu khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, bưng bít lấy cái đuôi của mình.
Nhìn cái gì vậy, không cho phép nhìn.
Diệp Lạc, liền nhìn, liền nhìn.
Diệp Lạc không chỉ có không có nhắm mắt, ngược lại là trừng lao đại rồi, sợ bỏ qua cái gì chi tiết.
Mạc Hoài Trúc yên lặng vươn hai cây thon dài ngón tay ngọc, sau đó,
ta cắm.
A.
Diệp Lạc che cặp mắt của mình, không ngừng trên giường lăn lộn.
Quốc sư, ngươi quá vô sỉ.
Thử.
Đều nói rồi để cho ngươi đừng xem,
thử.
Đáng đời Mạc Hoài Trúc đem chính mình cái đuôi nhỏ thu vào, cằm nhỏ cao cao ngẩng. Ánh mắt có chút đắc ý nhìn xem không đứng ở trên giường vừa đi vừa về quay cuồng Diệp Lạc.
Chợt,
Mạc Hoài Trúc giống như là đã nhận ra cái gì, biến sắc,
vội vàng hướng phía trên giường chạy tới.
Quốc sư ngươi làm gì?
Đừng nói chuyện, đi ngủ.
Diệp Lạc.
Không cho Diệp Lạc suy nghĩ cùng cơ hội phản kháng, Mạc Hoài Trúc lấy một loại nhanh đến thấy không rõ tốc độ, tại Diệp Lạc trên thân nhanh chóng điểm đến mấy lần. Diệp Lạc trực tiếp bình phong đen, giống như là ý thức thanh tỉnh, nhưng toàn thân vô lực, liền ngay cả nâng lên một đầu ngón tay đều làm không được. Diệp Lạc bị Mạc Hoài Trúc cưỡng ép tắt máy. Mạc Hoài Trúc gặp không sai biệt lắm, cũng cho chính mình điểm hai lần, ngã xuống giường.
Hai người
ngủ được 10 phần an tưởng.
Nửa phút đồng hồ sau,
giang giác, cửa sổ bị đẩy ra. Kim Linh Nguyệt một bộ muốn giết người bộ dáng, tựa như là đang tìm ai. Cuối cùng, khóa chặt nằm ở trên giường cái nào đó người bị tình nghi, không đối, không phải người bị tình nghi, là hung thủ. Nàng Tiểu Bạch chính là bị ấy Diệp Lạc biến thành quỷ bộ dáng kia. Một bộ quỷ mê ngày mắt dáng vẻ, cho Kim Linh Nguyệt huyết áp đều nhìn cao. Để Diệp Lạc đi đút cái cỏ khô, kết quả nàng Tiểu Bạch tựa như là đập thuốc một dạng. Khẳng định là Diệp Lạc làm chuyện tốt. Điểm nộ khí chồng đầy, Kim Linh Nguyệt liền muốn tới bắt người. Đẩy ra cửa sổ, Kim Linh Nguyệt phát hiện trong phòng không hiểu an tĩnh đáng sợ.
Ân.
Kim Linh Nguyệt nhíu mày. Đạp đạp. Từ phía bên ngoài cửa sổ tung bay tiền đến, chân chùi ngọc túc dẫm trên mặt đất, vô thanh vô tức đi tới trước cửa sổ. Yên lặng nhìn xem nằm ở trên giường hai người. Mạc Hoài Trúc thầm kêu không tốt. Vừa mới hẳn là để Diệp Lạc ngủ trên đất. Nha nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt là đức hạnh gì nàng lại biết rõ rành rành, tâm nhãn không phải bình thường nhỏ. Thế mà còn muốn trả thù nàng cái này là mẹ.
Khụ khụ, làm tỉ tỉ, thật sự là quá phận.
Lặng lặng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mạc Hoài Trúc trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tầng mồ hôi dị, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ.
Chuyện gì xảy ra?
Tiểu Nguyệt Nguyệt làm sao còn không đi?
Mạc tỷ tỷ, ngươi ngủ rất tốt ta, chính là
trên thân tại sao không có chăn mền đâu? Có muốn hay không ta cho ngươi thêm một giường?
Kim Linh Nguyệt như là giống như ma quỷ thanh âm quanh quẩn tại Mạc Hoài Trúc bên hai.
Mạc Hoài Trúc, khụ khụ,
ta nhìn, liền không hề có cần thiết này đi.
Mạc Hoài Trúc có chút lúng túng ho khan hai tiếng, từ trên giường chi lăng đứng lên.
Đáng giận a, vẫn là không có lừa qua Tiểu Nguyệt Nguyệt.
Mạc Hoài Trúc tu vi tại Kim Linh Nguyệt phía trên, nhất là tại ẩn tàng phương diện này, Mạc Hoài Trúc càng là cao thủ trong cao thủ. Kim Linh Nguyệt là không thể nào phát hiện mánh khóe, bây giờ bị Kim Linh Nguyệt một chút khám phá, đơn thuần là bởi vì hai người ở chung nhiều năm, hiểu rất rõ đối phương.
Chờ chút, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là quốc sư của ngươi à, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy.
Mạc Hoài Trúc ngữ khí có chút nóng nảy, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Kim Linh Nguyệt. Sau 5 phút, Mạc Hoài Trúc bị Kim Linh Nguyệt dùng pháp bảo khống trụ, bước trên mặt đất, còn rất vô tình đạp hai cước. Kim Linh Nguyệt mắt lạnh nhìn Mạc Hoài Trúc, hỏi, hắn làm sao ngủ được chết như vậy?
Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc miệng bị ngăn chặn.
Kim Linh Nguyệt đem Mạc Hoài Trúc trong miệng đồ vật lấy ra. Mạc Hoài Trúc vô cùng đáng thương nhìn xem Kim Linh Nguyệt, tỷ tỷ ta hay là cái hoàng hoa đại khuê nữ, về sau còn muốn lấy chồng, tên keo kiệt này.
Khụ khụ, nếu là hắn tỉnh dậy ta về sau còn thế nào lấy chồng?
Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?
Chương 639, hôn một cái đi, không thân sẽ hối hận. Chương 639, hôn một cái đi, không thân sẽ hối hận. Mạc Hoài Trúc kém chút không cho đầu lưỡi của mình chuẩn, kém chút liền phải đem tiểu khí quỷ ba chữ nói ra.
Tiểu khí quỷ tự nhiên là nằm ở trên giường một vị nào đó cặn bã. Kim Linh Nguyệt hiện tại ngồi tại đầu giường, một bàn tay đặt tại Diệp Lạc trên thân, không tính dùng quá sức, nhưng tuyệt đối là Diệp Lạc có thể cảm nhận được trình độ.
Kim Linh Nguyệt con người hít hít.
Thật ngủ chết đi. Diệp Lạc không có tu vi, không có khả năng dùng khống chế linh lực tốt như vậy. Hiện tại nàng một bàn tay đều đặt tại Diệp Lạc trên thân, kết quả hay là không có phản ứng, chỉ có thể chứng minh Diệp Lạc là thật ngủ chết đi.
Hoặc là,
thật Mạc Hoài Trúc làm đã ngủ.
Hơn nữa còn là ngủ được rất chết loại kia.
Không biết vì sao, Kim Linh Nguyệt trong óc đống nhiên xuất hiện một cái 10 phần tà ác thanh âm. Suy nghĩ chợt lóe lên, nhưng Kim Linh Nguyệt trong óc cái kia đạo tà ác thanh âm lại bị nhớ kỹ.
Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn tỷ tỷ ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, lại thông minh như vậy, tâm địa thiện lương, nếu là tiểu tử thúi này thú tính đại phát đối với ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ?
Mạc Hoài Trúc nháy nháy mắt to, nhìn xem nhà mình Tiểu Nguyệt Nguyệt.
Kim Linh Nguyệt đều bị Mạc Hoài Trúc câu nói này tức giận cười, hán.
Thú tính đại phát.
Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu, đúng vậy a, có vấn đề gì không?
Kim Linh Nguyệt không nói gì, chỉ là móc ra một chiếc gương, đặt ở Mạc Hoài Trúc trước mặt.
Thấy rõ ràng chưa?
Thấy rõ ràng, thế nào Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi không ngại có chuyện nói thẳng, ngươi biết, tỷ tỷ ta rất thông minh.
Mạc Hoài Trúc vẻ mặt thành thật.
Kim Linh Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, mặt của ngươi đâu?
Một câu hai ý nghĩa.
Mạc Hoài Trúc đều sửng sốt một chút mới phản ứng được.
Ô,
ngươi tốt quá phận a Tiểu Nguyệt Nguyệt, ai nói còn phải xem đến mặt mới có thể ưa thích, vạn nhất nàng liền thích ta vóc người này đâu.
Nói, bị trói giống như là một cái tầm cưng một dạng Mạc Hoài Trúc, trên mặt đất vặn vẹo hai lần chính mình cái kiêu ngạo nhân tư thái.
Đừng nói, thật đúng là đừng nói, có cái gì?
Kim Linh Nguyệt khinh thường cười lạnh một tiếng, ai sẽ ưa thích một cái mấy ngàn tuổi ấy ấy ấy, cái này không có khả năng nói lung tung a.
Nghe chút Kim Linh Nguyệt nhắc lên tuổi của mình, Mạc Hoài Trúc trong nháy mắt liền tức giận. Nếu là trong phòng chỉ có hai người các nàng lời nói đây cũng là không có gì. Nhưng vấn đề là, hiện tại trên giường còn nằm một cái ở nơi đó giả chết tiểu khí quỷ a.
Nữ hài tử tuổi tác thế nhưng là bí mật,
sao có thể bị những người khác biết đâu?
Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi a, ta thật sẽ tức giận.
Mặt nạ có chút chập trùng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dưới mặt nạ cất giấu khuôn mặt con giống như là cá nóc một dạng, bị tức phồng lên.
Mấy ngàn tuổi, ngươi giả trang cái gì non, còn có trong đầu đừng luôn muốn lấy chồng, một chút ngây thơ đều không có, lại nói, lấy chồng có gì tốt.
Kim Linh Nguyệt liếc một cái Mạc Hoài Trúc. Đang lúc Kim Linh Nguyệt dự định đem chính mình đặt tại Diệp Lạc trên ngực lấy tay về, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên đều có chút hư. Một bên khiển trách giả nghĩ đến lấy chồng buồn đản quốc sư, một bên lặng lẽ đưa tay hướng phía Diệp Lạc trên khuôn mặt di động. Thành công. Kim Linh Nguyệt có chút kích động. Nàng còn là lần đầu tiên sờ đến người nào đó cặn bã mặt. Nhéo nhéo. Ân, xúc cảm coi như không tệ, ngủ dáng vẻ thật là dễ nhìn. Nhéo nhéo lại nhéo nhéo. Diệp Lạc, không có người thay ta phát ra tiếng sao? Diệp Lạc hiện tại không động được à, con mắt cũng không mở ra được, giống như là thật ngủ thiếp đi một dạng. Nhưng ngoại giới hết thảy hắn là có thể cảm giác được. Cảm giác tựa như là trước kia cùng Hà Hà tu bộ căn cơ. Khu khu. Khác biệt chính là, trước đó Lạc Băng Hà bên kia hắn tốt xấu là có thể khống chế thân thể của mình, chí ít ở một mức độ nào đó là như vậy. Lần này liền không giống với lúc trước, cái gì đều không làm được. Chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn cái nào đó nữ đế bệ hạ phi lễ chính mình. Hiện tại đã bỏ lỡ tỉnh lại tốt nhất thời gian, liền xem như hiện tại để Diệp Lạc tỉnh lại, Diệp Lạc cũng không dám tỉnh lại. A Mạc Hoài Trúc chính là ví dụ tốt nhất, hiện tại đã bị trói trên mặt đất khi sâu gióm. Hắn hiện tại nếu là dám tỉnh lại, lập tức trên mặt đất liền sẽ thêm một cái sâu gióm, trên mặt sẽ còn thêm ra một cái chân ngọc. Diệp Lạc trong sự sợ hãi, bị Kim Linh Nguyệt sờ tới sờ lui một hồi lâu, cuối cùng phát hiện Kim Linh Nguyệt giống như không có muốn đánh hắn ý tứ. Có ý tứ gì? Không phải đánh ta. Đang lúc Diệp Lạc nghi ngờ thời điểm, bên hai lại một lần nữa truyền đến Mạc Hoài Trúc bị kêu gọi thanh âm. Cái gì gọi là ta giả bộ nai tơ, tỷ tỷ ta vốn là còn rất trẻ có được hay không? Mạc Hoài Trúc khí thế hung hăng nói ra. Diệp Lạc yên lặng trong lòng gật đầu. Điểm này hắn có thể chứng minh, Mạc Hoài Trúc dáng dấp là thật nhỏ, nhìn qua trách đáng yêu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng đích thật là non. Nhưng mấy ngàn tuổi. Chán. Khu khu. Diệp Lạc chỉ có thể nói một câu như bức. Không hổ là tu sĩ, động một chút thì là mấy ngàn tuổi lên tay, đúng rồi, lại nói. Hà hà bao nhiêu tuổi a? Dạng này một cái kỳ quái nghi vấn xuất hiện. Nói như vậy người bình thường tu luyện tới nguyên anh chí ít đều là hơn ngàn năm, Lạc Băng Hà có thiên phú, liền xem như lại nhanh, Diệp Lạc nghĩ đến cũng chí ít cần cái mấy trăm năm thời gian đi. Nói cách khác, Hà Hà có mấy trăm tuổi. T, làm nửa ngày, hắn giống như mới là cái kia mềm nhất. Chờ chút, giống như cũng không đúng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là già nhất, dù sao mở lại một lần. Diệp Lạc bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, bắt đầu tính toán người chung quanh niên kỷ. Mạc Hoài Trúc bên này còn tại cùng Kim Linh Nguyệt kích tình đối tuyến. Lấy chồng thế nào, lập gia đình liền có thể không cần làm việc, còn có phu quân ta thương ta, mỗi lúc trời tối ngủ với ta. Mạc Hoài Trúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho Kim Linh Nguyệt trực tiếp làm trầm mặc. Rất khó tưởng tượng, một cái đến gần vô hạn tại đại thừa kỳ tu sĩ, tu chân giới đại thủ tử, thế mà có thể nói ra loại lời này. Kim Linh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, cho nên, ngươi đây là tịch mịch. A Phi, cái gì tịch mịch, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi nói chuyện không cần khó nghe như vậy được không? Ngươi mới tịch mịch đâu, ngươi mới là, ta không có. Ngươi ô ô ô, Mạc Hoài Trúc miệng lại một lần nữa bị nghe hơi không kiên nhẫn Kim Linh Nguyệt chặn lại. Thế rồi rốt cục lại một lần nữa khôi phục can tĩnh. Kim Linh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trên đất Mạc Hoài Trúc. Kim Linh Nguyệt trong mắt hoài nghi, qua nhiều năm như vậy, muội muội nàng hay là ngơ ngác, trong đó khả năng liền có Mạc Hoài Trúc công lao. Khi sư phụ đều không đáng tin cậy thành cái dạng này, cũng khó trách dạy hư mất đồ đệ. Ấy, cùng Mạc Hoài Trúc như thế vừa so sánh, Kim Linh Nguyệt giống như mới là cái kia đem đối phương từ nhỏ nuôi đến lớn, thận trọng chiếu cố lão mụ tử. Mạc Hoài Trúc thì là không nghe lời phản nghịch nữ nhi. Hiện thực là ma nguyễn. Phản nghịch không phải Kim Linh Nguyệt, mà là Mạc Hoài Trúc cái này mấy ngàn tuổi lớn mẫu thân. Thế giới an tĩnh lại, Kim Linh Nguyệt trong óc cái kia tà ác thanh âm lại xuất hiện. Hôn một cái đi, về sau không có loại cơ hội tốt này, không thân sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ hối hận. Hôn trướng, bản cung lúc nào là loại người này? Không thân tính toán, đến lúc đó hối hận đừng khóc là được thân. Hay là nói, không thân. Kim Linh Nguyệt trong óc đang tiến hành thiên nhân giao chiến cuối cùng, một phương thắng lợi. Một phương khác thanh âm biến mất. Kim Linh Nguyệt trên mặt xuất hiện nụ cười tà ác. Mạc Hoài Trúc có chút hoảng sợ nhìn xem trước mặt không ngừng tìm chính mình đi tới Kim Linh Nguyệt. Ô ô ô, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn đối với ta làm gì? Thuốc bổ a. Mạc Hoài Trúc rất nhanh mắt tối sầm lại, con mắt bị kín. Mạc Hoài Trúc, chương 640, quốc sư. Chúng ta giống như gây họa. Chương 640, quốc sư. Chúng ta giống như gây họa. Hai mắt bị kín, mắt tối sầm lại. Nói thật, Mạc Hoài Trúc đều nhanh muốn cười lên tiếng tới. Đầu năm nay là cái đại yêu đều có đồng thuật, nàng mặc dù là bán yêu, nhưng cũng có yêu tộc đại thần thông ở trên người có được hay không? Thật là quá xem thường nàng. Mạc Hoài Trúc vẫn như cũng là giả bộ như nhìn không thấy dáng vẻ, điên cuồng ở nơi đó và mèo, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thanh âm ồ ồ, biểu thị kháng nghị. Giảm xuống Kim Linh Nguyệt tính cảnh giác. Ân. Quả nhiên, che ánh mắt của nàng cái này miếng vải đen là cái pháp khí, bất quá không quan hệ, đối với nàng mà nói, dễ dàng. Kim Linh Nguyệt dùng để vây khốn Mạc Hoài Trúc dây thừng có thể hạn chế linh lực sử dụng. Lúc này bị vây Mạc Hoài Trúc chính là người bình thường. Nhưng Kim Linh Nguyệt sơ sót, yêu tộc đại thần thông là không chịu đến linh lực ảnh hưởng, trời sinh tự mang. Yên lặng đem chính mình đại thần thông mở ra, Mạc Hoài Trúc dưới mặt nạ hai mắt biến thành màu vàng nhạt, thỉnh thoảng có kim quang lưu chuyển. Trước mặt màu đen vải vóc dần dần trở nên đến trong suốt đứng lên, nàng nhìn thấy. Mạc Hoài Trúc, ân. Tiểu Nguyệt Nguyệt làm sao cái này nhịn không được. Cái này, đây là nàng có thể nhìn sao? Yên lặng, Mạc Hoài Trúc nhắm lại ánh mắt của mình, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta cái gì cũng không biết, ta đang nhìn. Liên nhìn một chút liền nhắm mắt lại, dù sao Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không biết. Xem hết một chút đằng sau, Mạc Hoài Trúc bắt đầu cho mình tẩy não. Dù sao nhìn đều nhìn, lại nhiều nhìn hai mắt cũng giống như nhau. Lại là một hồi đằng sau. Liên nhìn, dựa vào cái gì ta không có khả năng nhìn. Mạc Hoài Trúc mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mặt, chính xác tới nói, hẳn là trước mặt, ngay tại trên giường làm chuyện xấu Kim Linh Nguyệt. Kim Linh Nguyệt hai cánh tay ôm lấy Diệp Lập mặt, cẩn thận quan sát một trận, cho mình mặt nhìn có chút đỏ lên. Mang hai cũng đỏ lên chút. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, thỉnh thoảng chột dạ hướng phía Mạc Hoài Trúc nhìn bên này một chút. Sợ bị Mạc Hoài Trúc phát hiện manh mối gì. Chán. Không đối, Mạc Hoài Trúc mới vừa cùng nàng đã. Mặc dù Mạc Hoài Trúc đã biết một chút sự tình, nhưng Kim Linh Nguyệt vẫn không buông ra, loại chuyện này trùng quy là không ra gì. Ai bảo Diệp Lạc đã cùng muội muội nàng? Ấy, Kim Linh Nguyệt một chút lắc đầu, không còn đi nghĩ lại trong óc những cái kia sự tình phức tạp. Nếu như không phải muội muội nàng nguyên nhân, nàng cũng không có khả năng nhận biết Diệp Lạc, chỉ có thể nói, hết thảy đều là tạo hóa trêu ngươi đi. Kim Linh Nguyệt đối với mình tình cảm cũng sẽ không có quá nhiều thị úy, nhìn thẳng nội tâm của mình. Vừa mới để Diệp Lạc đi trong chuồng ngựa mặt nuôi ngựa, cùng Mạc Hoài Trúc hai người đơn độc trong phòng đối tuyến nói chính là liên quan tới trên mặt cảm tình sự tình. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thật cứ như vậy nhiều, ô ô ô. Thật không có ô ô, Mạc Hoài Trúc có chút nhu nhược con bị ngồi dưới đất, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, nhìn xem trước mặt khí thế hung hăng Kim Linh Nguyệt. Mạc Hoài Trúc nói cho Kim Linh Nguyệt, vừa mới sở dĩ đem Diệp Lạc đè xuống đất, thật là vì đoán mệnh. Mạc Hoài Trúc kỳ thật không có nói thật, nhưng cũng không tính là đang nói láo nói. Che giấu một bộ phận chân tướng của sự thật thôi. Đích thật là coi bói, nhưng đoán mệnh bên trong phát sinh một chút không quá quan trọng chi tiết nhỏ, trực tiếp liền bị Mạc Hoài Trúc cho vô hại hóa xử lý. Khô khụ, không nói, chỉ nói là nàng muốn Diệp Lạc máu mà tính mệnh, Diệp Lạc không quá phối hợp, kết quả nàng đến cướp. Mạc Hoài Trúc kỳ thật đây cũng là đang đánh cược, Kim Linh Nguyệt không dám trực tiếp đi tìm Diệp Lạc hỏi chuyện mới vừa rồi. Diệp Lạc lại không phải người ngu, chuyện mới vừa phát sinh không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khẳng định cũng sẽ không nói thực ra lời nói thật. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Mạc Hoài Trúc là thật rất thông minh, trực tiếp dự đoán trước nhà mình Tiểu Nguyệt Nguyệt tất cả khả năng. Kim Linh Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có biện pháp khác, nàng không có khả năng thật đến hỏi Diệp Lạc vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng chính nàng cũng có quỷ, nhất là cùng Diệp Lạc một chỗ thời điểm, nhịp tim luôn luôn không hiểu tăng tốc. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi ngày đó đến cùng có nghe thấy không? Kim Linh Nguyệt ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm túc hủ chết người. Mạc Hoài Trúc hai mắt bắt đầu phiêu hốt, có lẽ, đại khái, hẳn là có khả năng. Nghe thấy được đi. Vừa nói, còn vừa ở trong miệng huýt sáo, chột dạ cơ hồ là sắp viết lên mặt. Cũng may mang theo mặt nạ. Nghe thấy câu trả lời này, Kim Linh Nguyệt nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Thanh âm mang theo một chút run rẩy, cũng nói cách khác, ngươi toàn bộ đều nghe thấy được đúng không? Ô ô ô, yên tâm, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi ưa thích hắn chuyện này ta sẽ không nói ra đi, ngươi đừng có giết ta diệt khẩu a. Ô ô ô, mắt thấy không có cách nào lại tiếp tục giả chết đi xuống, Mạc Hoài Trúc trực tiếp bắt đầu ôm đầu khóc giống, ôm lấy Kim Linh Nguyệt đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ. Kim Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nhịn được đạp chết Mạc Hoài Trúc xúc động. Ai nói ta thích hắn? Kim Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mười phần cường ngạnh nói, nhưng Mạc Hoài Trúc hay là chú ý tới, nhà nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt tay nhỏ giống như có chút run rẩy. Mạc Hoài Trúc lại không phải người ngu, vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi không thích hắn, ta nói lung tung, ta nói lung tung. Kim Linh Nguyệt thở ra một hơi, Kim Linh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, chuyện này nếu là có người thứ ba biết, ta liền cho ngươi tìm công công khi tướng công. Mạc Hoài Trúc, ô ô ô, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi sao có thể ác độc như vậy, ta thế nhưng là chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy tỷ tỷ a, ngươi liền nhẫn tâm cho tỷ tỷ ta tìm một cái thái giám sao? Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc không biết từ nơi nào móc ra cái khăn tay, bắt đầu ở nơi đó lau nước mắt, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Đổi lấy lại là Kim Linh Nguyệt thở ơ lạnh nhạt, thậm chí là làm trầm trọng thêm. Khóc cũng không hề dùng, ta nói được thì làm được. Kim Linh Nguyệt hừ lạnh nói, chuyện này nếu để cho những người khác biết, Mạc tỷ tỷ, ngươi liền chuẩn bị tốt ta cho ngươi tìm một cái thái giám khi tướng công đi. Ô ô ô, ta thuốc bổ. Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc co quắp tại nơi hẻo lánh, toàn thân bị trói cực kỳ chặt chẽ, nhìn chằm chằm trên giường đã thân cùng một chỗ hai người, rơi vào trầm mặc. Nàng hiện tại nếu làm ở miệng, có phải hay không chậm chút mà? Nàng hiện tại rất muốn nói cho Kim Linh Nguyệt, Diệp Lạc kỳ thật ngủ, nhưng không có hoàn toàn ngủ. Hiện tại làm những ngày chuyện xấu, Diệp Lạc đều là biết đến. Nhưng bây giờ giống như nàng nếu là nói ra, nàng sẽ chết. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ giết ta. Ô ô ô. Quốc sư ở một bên hoài nghi nhân sinh, nữ đế bệ hạ đã ôm người nào đó cặn bã bắt đầu hưởng dụng đứng lên. Bẹp, ân, mềm. Kim Linh Nguyệt hai mắt sáng lên, nhếch miệng lên, lại tới một ngụm. Diệp Lạc, bài trừ Kim Linh Nguyệt tu luyện khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại có phải hay không nói rõ Kim Linh Nguyệt đối với hắn có ý nghĩ xấu? Trong phòng an tĩnh thật lâu, Mạc Hoài Trúc bịt mắt rốt cục bị hài xuống. Ta đi ngủ đây, còn có. Trước đó Mạc tỷ tỷ chính ngươi đáp ứng rồi sự tình, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, không phải vậy, thử. Kim Linh Nguyệt dùng một loại ánh mắt uy hiếp nhìn thoáng qua không thành thật Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc vội vàng gật đầu, yên tâm, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta cái gì cũng không biết. Ân, ngươi tốt nhất là. Kim Linh Nguyệt khẽ hát, đẩy cửa phòng ra, hướng phía phòng cách vách trở về. Phanh. Một hồi lâu, Mạc Hoài Trúc cũng không dám đi xem Diệp Lạc. Làm sao bây giờ, nàng buổi tối hôm nay tựa như là gây họa. Đang bố trí kết giới đằng sau, Mạc Hoài Trúc đây mới là dám đi giải khai Diệp Lạc trên người giam cầm. Mạc Hoài Trúc thật nhanh tại Diệp Lạc trên thân điểm mấy lần. Diệp Lạc tỉnh lại. Diệp Lạc đột nhiên mở to mắt, chi lăng đứng lên. Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc hai người bốn mắt tương đối, không khí trở nên đều có chút trầm mặc. Quốc sư, ta cảm giác chúng ta hai cái tựa như là gây họa phù phù. Mạc Hoài Trúc trực tiếp quỳ xuống, ôm Diệp Lạc lại bắt đầu khóc.
Ô ô ô,
chuyện này ngàn vạn không thể nói ra đi a.
Ô ô ô,
Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ giết ta.
Ô ô ô, chương 641, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Chương 641, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào.
Ô Kim Linh Tịch thủy nhuận môi đỏ giật giật, mơ mơ màng màng mở mắt, vuốt vuốt. Nàng hôm qua ngủ ngon hương a, rất lâu đều không có ngủ ngon như vậy qua. Tại Kim Linh Tịch sau khi tỉnh lại, Kim Linh Nguyệt cũng tỉnh tới, mở to mắt.
Tiểu Tịch, ngươi đã tỉnh.
Đúng rồi, Tiểu Tịch, ngươi đêm qua nghe thấy thanh âm gì không có?
Kim Linh Nguyệt hỏi.
Kim Linh Tịch nháy nháy con mắt, không có ấy, ta hôm qua giống như rất sớm đã ngủ. Tỷ tỷ, ngươi đêm qua nghe thấy thanh âm gì?
Kim Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
Không có nghe thấy đêm qua động tĩnh liền tốt.
Nếu là nghe thấy được, nàng liền không nói gì đối mặt muội muội của mình. Hiện tại đầu hơi thành tỉnh điểm.
Kim Linh Nguyệt hồi tưởng lại đêm qua.
Không đối, chính là trước đây mấy giờ đã làm những chuyện hoang đường kia tỉnh, trong lòng một trận bối rối.
Nàng hôm qua chẳng lẽ bị quỷ nhập vào người?
Làm sao lại?
Ấy,
tính toán, thân đều hôn, dù sao tên rác rưởi kia cũng không biết.
Liên thân, liên thân, có cơ hội còn dám.
Không hổ là khi nữ đến người. Kim Linh Nguyệt dùng thời gian ngắn nhất liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chỉ là trông thấy muội muội mình thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút trở dạng.
Hãy nay cùng thua thiệt trở nên nghiêm trọng hơn.
Có lỗi với Tiểu Tịch, ta không phải tốt tỷ tỷ.
Sau khi rời giường, Kim Linh Tịch chuyện thứ nhất chính là chạy tới tìm Diệp Lạc.
Phanh phanh phanh.
Đại lừa gạt, đại lừa gạt.
Giang giác.
Cửa mở ra, người mở cửa là Mạc Hoài Trúc. Kim Linh Tịch dò xét lấy cái đầu hạt dưa hướng phía trong phòng nhìn một vòng, sửng sốt không tìm được Diệp Lạc bóng dáng.
Thế nhưng là
nàng rõ ràng đã nghe đến Diệp Lạc mùi trên người a.
Tại sao phải không trong phòng đâu?
Cao Đĩnh Tiểu xảo cái mũi người, cẩn thận phân biệt một phen, Kim Linh Nguyệt phát hiện, Diệp Lạc trên người mùi, tựa như là từ sư phụ nàng trên thân truyền đến.
Sư phụ?
Ấy,
vì cái gì?
Sư phụ, đại lừa gạt đâu?
Kim Linh Tịch có chút nghi hoặc nhìn Mạc Hoài Trúc.
Khu khu.
Hán.
Tiểu cái gì hắn đi chuồn ngựa cho ăn tiểu bạch đi, thế nào Tiểu Tịch, ngươi tìm hắn có chuyện gì không?
Mạc Hoài Trúc có chút chột dạ dáng vẻ,
nhất là nhớ tới đêm qua những cái kia phát sinh sự tình.
Khóc cầu Diệp Lạc rất lâu, Diệp Lạc mới cố mà làm đáp ứng,
ấy,
quá mất mặt. Nàng đường đường một cái tu chân giới lại năng, Kim Ô Vương triều tiền nhiệm quốc sư, thế mà đến phiên đến như vậy.
Thật sự là tinh thần xa suốt vượng hoàng không bằng gà,
ấy.
Diệp Lạc trời còn chưa sáng liền chạy trốn, chạy đến chuồng ngựa đi bồi tiểu bạch ngựa. Gian phòng kia cùng nháo quỷ một dạng, một đêm lấy ra nhiều chuyện như vậy, Diệp Lạc đều có chút hối hận, cảm giác còn không bằng hắn ở tại trong chuồng ngựa mặt, để tiểu bạch cùng Mạc Hoài Trúc ở trong một gian phòng.
Như ma quốc sư, hố chết người không đền mạng a.
Một đêm thời gian, tại Mạc Hoài Trúc nơi này bại không biết bao nhiêu lần cân đầu, Mạc Hoài Trúc tựa như có độc một dạng. Cho nhịn độc thể chất Diệp Lạc đều cho cả sợ hãi.
Chú ngựa.
Diệp Lạc một bên cho tiểu bạch ngựa cho ăn cỏ khô, một bên sờ lấy trên cổ đối phương thật dài lông mỏng.
Ai, tiểu bạch, ta hôm qua nên cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ngươi nhìn ngươi, một con ngựa ở lớn như vậy địa phương, cái này không lãng phí sao?
Ta đến Diệp Lạc ở một bên không ngừng nghĩ linh tinh, tiểu bạch ngựa lô hai thỉnh thoảng động hai lần.
Tiểu bạch ngựa bỗng nhiên dùng đầu đỉnh đỉnh Diệp Lạc.
Ân.
Tiểu bạch ngươi làm gì?
Diệp Lạc trên đầu xuất hiện một cái dấu hỏi.
Cặn bã, ngươi hôm qua đối với tiểu bạch làm cái gì?
Kim Linh Nguyệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Lạc đột nhiên khẽ run rẩy, đội vàng xoay người.
Kim Linh Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, một mặt bất thiện nhìn xem hắn.
Cô Đông.
Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái.
Bệ hạ.
Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu?
Hôm qua không phải bệ hạ ngươi nói để cho ta tới cho ăn tiểu bạch sao?
Đạp đạp đạp.
Kim Linh Nguyệt hướng phía Diệp Lạc đi tới, hẹp dài mắt phượng híp lại, cuối cùng đứng tại Diệp Lạc trước mặt không đủ khoảng cách của một quả đấm.
Chán.
Đều nhanh muốn đụng phải.
Diệp Lạc con mắt cũng bắt đầu trở nên không bị khống chế, tựa hồ nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn.
Ngươi trả lại cho ta giả ngu đúng không?
Kim Linh Nguyệt đem Diệp Lạc lỗ thai nhấc lên.
Hôm qua tiểu bạch đều bị ngươi biến thành cái dạng kia, ngươi trả lại cho ta giả ngu.
Diệp Lạc, a,
nguyên lai là sự kiện kia. A Diệp Lạc lắc đầu, thở dài. Vậy hạ, ngươi nhìn tiểu bạch những ngày này cũng không dễ dàng, ta cho tiểu bạch buông lòng một chút cái này không quá phận đi.
Nói, Diệp Lạc vô vô tiểu bạch ngửa đầu, người sau lộ ra hưởng thụ biểu lộ,
thậm chí là còn vươn đầu lưỡi liếm liếm Diệp Lạc tay, một bộ thân mật bộ dáng.
Vậy hạ ngươi xem một chút, người ta tiểu bạch cũng không có nói không thoải mái không phải sao?
Diệp Lạc nói ra.
Kim Linh Nguyệt, trước mặt một màn này cho Kim Linh Nguyệt dám trở mặt.
Làm tiểu bạch chủ nhân, Kim Linh Nguyệt tự nhiên là có thể nhìn ra, hiện tại nàng tiểu bạch
tựa như là rất ưa thích Diệp Lạc.
Nhưng vấn đề là, Diệp Lạc đến cùng là thế nào làm được, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, để cho mình nuôi nhiều năm như vậy tiểu bạch làm phản.
Kim nén đến không có cách nào.
Nàng hiện tại giống như mới trở thành cái kia người xấu.
Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào giúp tiểu bạch buông lỏng?
Kim Linh Nguyệt hay là chưa từ bỏ ý định?
Ấy, đây là ta Diệp mỗ người độc nhất vô nhị bí mật bất truyền, vậy hạ chớ có nghe ngóng.
Diệp Lạc lắc đầu.
Không được, ngươi hôm nay nhất định phải nói.
Kim Linh Nguyệt chuẩn bị tới cứng.
Tỷ tỷ đại lừa gạt, các ngươi đang làm gì?
Kim Linh Tịch nháy nháy con mắt, đứng tại cách đó không xa nhìn xem hai người.
Diệp Lạc trong lòng vui mừng.
Quá tốt rồi, cứu tinh rốt cuộc tới.
Tiểu Tịch, ta cùng bệ hạ trò đùa đâu, đói bụng hay không, ta chuẩn bị cho ngươi đồ ăn.
Diệp Lạc lặng lẽ đem Kim Linh Nguyệt nắm nuốt lỗ thai hắn cái tay kia cho mở ra, như một làn khói liền chạy tới Kim Linh Tịch bên người đi.
Kim Linh Tịch thật nhanh gật đầu,
"Ân." Ngay sau đó Kim Linh Tịch lại nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Tỷ Tỷ, hỏi: "Tỷ Tỷ, ngươi muốn ăn ít đồ sao? Đại Lừa Gạt làm gì đó ăn ngon lắm, so với cái kia ngự chủ làm ăn ngon." Tại Kim Linh Tịch nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Kim Linh Nguyệt Trường Diệp lạc một chút: "Ân, lưu cho ta một phần đi, ta hiện tại cho Tiểu Bạch cho ăn vài thứ, các ngươi trước đi qua, ta chờ một lúc liền đến." Diệp Lạc, không hổ là chị vợ, cho dù là mượn nói chuyện khoảng cách, cũng muốn uy hiếp một chút hắn. Quá mức chức tận trách. Nếu không phải hắn hôm qua không ngủ, thật đúng là không biết, một nhân tinh thần có thể chia ra thành dạng này. Ban đêm bụng trộm đối với hắn làm chuyện xấu, ban ngày lại là mặt khác một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Diệp Lạc nguyên lai tưởng rằng, hôm qua Kim Linh Nguyệt đối với hắn làm xong chuyện xấu đằng sau, ngày thứ hai thái độ đối với hắn sẽ có chuyển biến, sẽ trở nên ôn nhu rất nhiều. Có thể, sự thật chứng minh hắn sai, bệ hạ hay là cái kia bệ hạ, bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng chân giẫm đầu hắn loại kia. "Ân, tốt, tỷ tỷ ta cùng sư phụ Đại Lừa Gạt các nàng đi ăn cơm á." Ân. Kim Linh Nguyệt mang trên mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn muội muội mình cùng người nào đó cặn bã rời đi. Sau khi hai người đi, Kim Linh Nguyệt một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch ngựa. "Tiểu Bạch, ngươi tốt nhất thành thành thật thật bàn giao, kẻ cặn bã kia hôm qua đối với ngươi làm cái gì? Không phải vậy." Chương 642, bại gia đồ chơi. Chương 642, bại gia đồ chơi. Một chiếc xe ngựa xuất hiện tại Đại Viêm biên giới. Phía nam biên giới, nơi này là Tàng Kiếm Trang vị trí. Đại Viêm Ngũ Đại Tông môn chính là căn cứ đông tây nam bắc tới phân chia địa bàn, mà Tàng Kiếm Trang ngay tại tận cùng phía nam. Xe ngựa là do một thất màu trắng han huyết bảo mã lôi kéo, rất nhẹ nhàng. Tiểu Bạch ngựa bước chân rất mềm mại, tựa hồ không cảm giác được cái gì áp lực, nhất đẳng thượng phẩm bảo mã. Ngoài xe ngựa còn có một cái bộ dáng rất xuất khí công tử, đem thông quan văn điệp đưa cho binh lính thủ thành đằng sau, rất thuận lợi tiến vào. Quá khó khăn, rốt cục trở về. Diệp Lạc không khỏi cảm khái nói, chuyến này là Diệp Lạc đi ra xa nhất cửa, đi ra thời điểm hay là hai người, trở về thời điểm liền biến thành người cả xe. Không chỉ có gạt Đại Viêm Thái hậu nương nương, liên đối sắt vách sắt vách sắt vách. Khu khu. Một cái táo bạo nữ đế cùng một cái không tiết tháo quốc sư cho lừa dối trở về. Nhìn thoáng qua sắt trời bên ngoài, Diệp Lạc quay đầu đối với phía sau xe ngựa nói ra: "Trời tối, ngày mai đang đi đường đi, Tiểu Bạch cũng chạy một ngày." Diệp Lạc có chút đau lòng sờ lên Tiểu Bạch ngựa đầu. Buổi tối hôm nay chạy tới, nhất định có thể đến hoàng cung, thậm chí có thể trực tiếp về Lăng Vân Tông. Nhưng nếu như là như thế này, Tiểu Bạch ngựa liền sẽ rất mệt mỏi. Mấy ngày thời gian ở chung xuống tới, còn lại ba người đều phát hiện, Diệp Lạc giống như đặc biệt ưa thích cái này Tiểu Bạch ngựa. Mỗi ngày Tiểu Bạch gọi, cho Kim Linh Nguyệt kêu đều có chút khó chịu. Cùng mình mã tranh phong ăn dấm, nàng khả năng cũng coi là đầu một cái. Nhất là biết, chính mình nuôi nhiều năm như vậy Tiểu Bạch, cùng người nào đó cặn bã, ở buổi tối thời điểm sẽ có một chút nhận không ra người giao dịch. Kim Linh Nguyệt thì càng tức giận. Ngày đó thẩm vấn Tiểu Bạch ngựa miệng rất nghiêm, cho dù là bị giảm bớt đồ ăn cũng vẫn không có bán Diệp Lạc. Có thể cho Diệp Lạc cảm động hỏng, vào lúc ban đêm lại để cho Tiểu Bạch ngựa tốt tốt sướng rồi một chút, còn cho Tiểu Bạch ngựa có khô bên trong ném ăn một chút sinh mệnh tinh hoa kết tinh mảnh vỡ một phấn. Dù sao, người đối với thân thể có chỗ tốt, không có lý do ngựa ăn không được. Mà lại Diệp Lạc nghe Kim Linh Nguyệt nói, cái này Tiểu Bạch trên thân ngựa tựa như là còn có cái gì đại yêu huyết mạch, mặc dù chỉ có một chút như vậy. Diệp Lạc già hiếm có, mỗi ngày có rảnh liền đi cho Tiểu Bạch ngựa cho ăn đồ vật. Chỉ tiếc, bây giờ còn không có đến luyện khí kỳ, không phải vậy mỗi ngày luyện đan cho Tiểu Bạch ngựa ăn. Hẳn là ăn không chết đi. Dù sao nhìn tình huống không đúng, còn có thể để Tiểu Kim đi ra cứu chàng, điện một điện thân thể khỏe mạnh hơn. Tìm một nhà khách sạn. Trưởng quỹ, mở tam gian phòng, muốn loại tốt nhất kia. Diệp Lạc đưa trong tay một cái túi kim diệp tử ước lượng một chút. Nơi này là Đại Viêm, mà lại ở vào xa xôi địa khu, chú cửa hàng cái gì không cần đến linh thạch, bạc cùng kim diệp tử liền đã đủ dùng. Diệp Lạc trên người có không ít tiền, kim diệp tử cũng tốt, hay là linh thạch, đều có không ít. Chán. Khu khu, đều là nữ nhân cho. Sư phụ cho một chút, sư nương cho một chút, yêu nữ cho một chút, nhỏ ngu xuẩn cho một chút, hà hà cho một chút. Đến Diệp Lạc trong tay liền trở nên rất đáng sợ. Đi theo phú bà chính là tốt, tiền đa đến xài không hết. Trưởng quỹ lông mày nhảy một cái, hướng phía Diệp Lạc cái túi trong tay nhìn thoáng qua. Lập tức trở nên vui vẻ ra mặt, biến thành lịnh nọt đứng lên, khách quan thật sự là không có ý tứ, trong tiệm liền thừa hai gian phòng chữ thiên, bất quá mặt khác còn có, nếu không ngài nhìn. Diệp Lạc nghe thấy nửa câu đầu giật mình trong lòng, kém chút coi là lại chỉ có hai gian phòng. Nếu là lại chỉ có hai gian phòng, vậy hắn liền muốn báo cảnh sát. Tiểu tình lữ thuê phòng hẳn là một gian. Cái này cái quỷ gì bờ UFF? Không có việc gì, vậy liền hai gian phòng chữ thiên, một cái khác tùy tiện. Diệp Lạc thuận miệng nói ra. Hắn đối với chỗ ở không có gì yêu cầu, sàn nhà đều có thể ngủ. Không ra trò đùa, Diệp Lạc đều muốn ngủ chuồng ngựa đi. Địa phương quỷ quái này, rách rưới, trời mới biết ban đêm sẽ có hay không có người trộm ngựa cái gì. Nếu là nhà hắn Tiểu Bạch tại trong chuồng ngựa mặt bị những con ngựa khác khi dễ làm sao bây giờ? Diệp Lạc lời còn chưa dứt, liền bị Kim Linh Nguyệt đánh gãy. Liền hai gian, một mình ngươi ở một gian cũng được, cũng đừng nói chúng ta bạc đãi ngươi. Kim Linh Nguyệt hai tay ôm ở trước ngực, mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt hàn ý. Trưởng quỹ một chút liền nhìn ra, Kim Linh Nguyệt hẳn là trong mấy người trưởng quản quyền nói chuyện. Đại lão bà. Trưởng quỹ sơ qua không xác định nhìn thoáng qua Diệp Lạc, lại nhìn một chút Kim Linh Nguyệt, tựa hồ đang hỏi thăm Diệp Lạc ý tứ. Chán. Vậy liền hai gian đi. Giao xong tiền, Diệp Lạc cầm hai khối lệnh bài, mang theo sau lưng ba người đi tìm gian phòng đi. Tại thu xếp tốt sau, Diệp Lạc chạy xuống, đi cho phía ngoài Tiểu Bạch tìm chuồng ngựa. Trong chuồng ngựa, Diệp Lạc nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Tiểu Bạch ngựa một mực tại dùng đầu cùng Diệp Lạc gián gián. Tiểu Bạch cũng không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta, những này là đồ tốt, sau khi ăn nói không chừng ngày nào ngươi liền khai trí chung quanh giống như không có những con ngựa khác lều, buổi tối hôm nay liền khó chịu, chung quanh có khác ngựa, vạn nhất thừa dịp ngươi lúc nghỉ ngơi làm sảng làm bậy sẽ không tốt. Đây là nhà ngươi chủ nhân trong nạp giới có khô, ta toàn bộ cho đã lấy tới, ăn nhiều một chút, mập mạp Diệp Lạc cho Tiểu Bạch ngựa lại cho ăn một chút sinh mệnh tinh hoa mảnh vỡ, cho một nắm lớn có khô. Tuyển một cái vị trí tốt nhất. Xác nhận chung quanh ngựa đều là ngựa cái nhỏ đằng sau Diệp Lạc đây mới là yên tâm rời đi. Nữ hải tử mọi nhà ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngựa này, giống như không có khai trí đi, yêu thú cũng không tính, ngươi cùng nó nói nhiều như vậy làm gì? Mạc Hoài Trúc thanh âm từ phía sau truyền đến. Chẳng biết lúc nào, Mạc Hoài Trúc xuất hiện ở Diệp Lạc sau lưng, xem ra vừa mới Diệp Lạc những cái kia nghĩ linh tinh, hẳn là bị Mạc Hoài Trúc nghe thấy được. Mạc Hoài Trúc biểu lộ có chút quái dị. Lời ấy sai rồi, quốc sư, vạn vật đều có linh, hoa một cái một cây đều là không phải vô tình vật, Tiểu Bạch nghe thấy ngươi nói như vậy sẽ thương tâm. Diệp Lạc lắc đầu, cũng không đồng ý Mạc Hoài Trúc thuyết pháp này. Mặc dù Tiểu Bạch ngựa không có khai trí, nhưng Diệp Lạc từ những ngày trung đụng này bên trong, có thể nhìn ra được, Tiểu Bạch là rất thông minh. Khai trí chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mạc Hoài Trúc biểu lộ có chút quái dị, nhưng trải qua Diệp Lạc như thế nhắc một điểm, cũng đích thật là nhận thức được chính mình vừa mới thuyết pháp có mất thiên vị. Vì biểu hiện này nấy, Mạc Hoài Trúc tiến lên cũng cho Tiểu Bạch ngựa cho ăn một nhánh cỏ liệu, sờ lên đầu của đối phương. Có lỗi với a, ta không nên nói như vậy người, ân. Đây là vật gì? Chật, Mạc Hoài Trúc trông thấy Tiểu Bạch ngựa ăn những cái kia cỏ khô bên trong, có một ít sáng lấp lánh đồ vật, giống như là linh thạch bột phấn. Đưa tay đem bên trong một khối nhỏ nhặt lên, nhéo nhéo. Phát hiện giống như không phải linh thạch. Đây là sinh mệnh tinh hoa. Thứ này ngươi từ nơi nào lấy được? Mạc Hoài Trúc một bộ gặp quỷ dáng vẻ, ánh mắt có chút hoảng sợ. Sinh mệnh tinh hoa thứ này, Diệp Lạc thế mà dùng để nuôi ngựa, có thể ăn hiểu chưa? Bại gia đồ chơi, nó một con ngựa có thể ăn hiểu chưa? Mạc Hoài Trúc một bên lẩm bẩm, một bên từ Tiểu Bạch ngựa đồ ăn bên trong đem những cái kia Diệp Lạc hỗn tạp tại có khô bên trong sinh mệnh tinh hoa kết tinh nhặt lên. Sau đó, ném vào trong miệng của mình. Thứ này nên cho ta ăn. Mạc Hoài Trúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Diệp Lạc, chương 643, rơi vào đường cùng lựa chọn chương 643, rơi vào đường cùng lựa chọn biến thành tinh thể đằng sau sinh mệnh tinh hoa vẫn như cũ rất tốt hấp thu. Chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền sẽ trực tiếp hòa tan vào trong thân thể. Đơn giản tới nói chính là, vào miệng tan đi, hương vị thật tốt. Cha hỏi ngươi đâu, nhai nhai nhai, tiểu tử thối, ngươi thứ này, nhai nhai nhai. Từ lâu tới, nhai 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 Mạc Hoài Trúc vừa nói, một bên không ngừng nhấm nuốt tận cùng bên trong nhất sinh mệnh tinh hoa kết tinh mảnh bột. Quốc sư, ngươi vô địch, Tiểu Bạch đổ vật cũng đoạn. Diệp Lạc cho Mạc Hoài Trúc một cái liếc mắt, sau đó, tại đối phương ánh mắt khiếp sợ phía dưới, lại từ trong ngực móc ra một thanh mảnh vỡ bột phấn. Vẫn như cũng là sinh mệnh tinh hoa kết tinh. Đây đều là trước đó điêu khắc đằng sau còn dư lại. Lạc Băng Hà một cái tiểu nhân, cùng đáp ứng Kim Linh Tịch một cái khác điêu khắc tiểu nhân đằng sau còn dư lại những này mảnh vỡ. Kim Linh Tịch hộ thân phủ cũng nhanh làm xong. Diệp Lạc lén lút làm, nghĩ đến cho Kim Linh Tịch một cái tiểu kinh hỉ, buổi tối hôm nay vừa vặn cố gắng một chút, hoàn thành. Còn lại những này mảnh vỡ kỳ thật có thể dùng bạch sắc lôi điện lại một lần nữa cố động, tuần hoàn đằng sau, lại lợi dụng. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là dùng tới đốt tiểu bạch ngựa. Dù sao chỉ cần có bạch sắc lôi điện ở trên người, sinh mệnh tinh hoa rất dễ dàng đạt được, còn không bằng để dùng cho tiểu bạch ngựa ăn, nói không chừng tại ngày đó liền khai trí. Mạc Hoài Trúc bẹp bẹp mấy lần, rốt cục đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, nhìn xem Diệp Lạc trong tay móc ra có một ít sinh mệnh tinh hoa, không bị khống chế bắt đầu chảy nước miếng. Tiểu Bạch, cái gì tiểu Bạch, nó một con ngựa có thể ăn hiểu chưa, ngươi cũng có thể gọi ta tiểu Mạc a, ngươi đút ta ăn cũng giống như nhau. Mạc Hoài Trúc nói liền muốn đi đoạt Diệp Lạc trong tay sinh mệnh tinh hoa. Phanh. Diệp Lạc cầm bước lên con suốt, không chút khách khí cho Mạc Hoài Trúc đầu tới một chút. Ân. Đau quá. Ngài. Mạc Hoài Trúc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, thứ gì đện ta một chút. Luốt luốt cái hốt vừa mới bị Diệp Lạc gõ qua vị trí, một chút không đau, cùng bị trên cây đến rơi xuống quả thông nện một chút không hề khác gì nhau. Diệp Lạc đục thể phàm thai, không so được Mạc Hoài Trúc da dày thịt béo, trên thân còn có lân giáp. Lần này đi qua, Diệp Lạc cho mình còn chụp máu. Mạc Hoài Trúc không chỉ có không biết xấu hổ, hơn nữa còn là một cái thiết đầu hoa, hiện tại đã bắt lấy Diệp Lạc tay hướng trong miệng của mình đưa. Diệp Lạc giống như là đánh chuột đất một dạng, điên cuồng gõ không tiết tháo cốt sư đầu. Nhanh cho ta nhả ra, ngươi cái này không tiết tháo bổn đản cốt sư. Phanh phanh phanh. Liền không. Mạc Hoài Trúc tin tưởng vững chắc, chỉ có ăn vào trong miệng mình mặt đồ vật mới là chính mình. Chấm tay không. Ai biết Diệp Lạc đợi chút nữa có thể hay không đem đồ vật thu lại, nàng đến cùng là khóc đều không có chỗ để khóc. Sinh mệnh tinh hoa sự tình Mạc Hoài Trúc làm Kim Ô Vương triều quốc sư tự nhiên biết, hơn nữa còn dùng không ít, đương nhiên không phải dùng tại trên người mình, là dùng tại Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch trên thân hai người. Kim Ô Vương triều trong bảo khố, cất giấu sau cùng một điểm kia thể lỏng sinh mệnh tinh hoa. Gia Kim Ô Vương triều kẻ thống trị chưa kịp dùng, thứ này liền lưu lại, cuối cùng tiện nghi Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch tỷ muội hai người. Mạc Hoài Trúc mặc dù lúc đó rất trông mà thèm, nhưng vẫn là không có vụng trộm dùng xong. Không nghĩ tới a, nhiều năm như vậy đằng sau, thế mà còn có thể gặp phải sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa còn là tinh thể. Ô ô ô, nhất định là thượng thiên bị hành vi của ta cùng chân thành đả động, chuyên môn phái người đến đưa cho ta. Ô ô ô, nhai nhai nhai. Diệp Lạc, các loại Mạc Hoài Trúc nhả ra thời điểm, Diệp Lạc trên tay đã trở nên rất an tĩnh, con rồi đứng lên trên đều trượt loại kia. Mạc Hoài Trúc lau miệng, hỏi, tiểu Diệp à, thứ này hắn một con ngựa ăn không rõ à, về sau nếu là lại có thứ đồ tốt này nhất định phải trước hết nghĩ đến quốc sư ta, biết không? Lại nói, ta vẫn là tiểu tịch sư phụ, ngươi cái này hiếu kính ta cũng là hẳn là. Mạc Hoài Trúc vừa nói, một bên hài lòng rời đi, thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Cứng rắn, đây là lần đầu, có người cho Diệp Lạc nắm đấm cả cứng rắn. Như ma tư nhân quốc sư, ngựa đồ vật đều không buông tha. Ấy, không có việc gì tiểu bạch, ta chỗ này còn có hàng tồn, dính đầy bụng trộm ăn, lần sau ta cho ngươi đồ ăn nhanh lên, chớ bị người khác nhìn thấy. Diệp Lạc bắt chước làm theo, như là ảo thuật bình thường, lại một lần nữa từ trong tay móc ra một chút sinh mệnh tinh hoa mảnh vỡ bột phấn, đút cho tiểu bạch ngựa. Tiểu bạch ngựa đem Diệp Lạc trong lòng bàn tay sinh mệnh tinh hoa liếm sạch đằng sau, dùng đầu thân mật cọ sát Diệp Lạc. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Mạc Hoài Trúc ẩn nấp vào trong hư không, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Nhìn xem Diệp Lạc tại một lần móc ra sinh mệnh tinh hoa, ném ăn cho trước mặt tiểu bạch ngựa, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Bại gia đồ chơi. Ban đêm, một đoàn người về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Diệp Lạc thì là xuất ra những ngày này vẫn chưa hoàn thành tiểu nhân bắt đầu điêu khắc. Diệp Lạc điêu khắc rất cẩn thận, hết sức chăm chú, còn lại bộ phận đều điêu không sai biệt lắm. Còn kém cuối cùng trên mặt biểu lộ. Diệp Lạc cho Kim Linh Tịch điêu động tác này là một cái trên tay cầm mức quả tiểu nhân, nghĩ lại một chút, Diệp Lạc không có đang động đao, mà là trước đem tiểu nhân để ở một bên, từ nạp giới chi trung cầm một bức tranh giấy, trải rộng ra trên bàn. Dính chút mực nước, bắt đầu kết cấu. Ân, dạng này có thể hay không tốt đi một chút? Không được, dạng này quá bình thường. Vẫn là như vậy tương đối tốt lề mà lề mề. Các loại Diệp Lạc hoàn thành kết cấu thời điểm, đã rạng sáng, trong khách sạn đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tốt, cứ như vậy, ta quả nhiên là một thiên tài. Ân, vẽ không tệ lắm, đây là vẽ tiểu tịch. Một hỏi một đáp. Trong phòng chợt im lặng xuống tới. Diệp Lạc trở nên một mặt hoảng sợ, chân mềm nhũn, hướng thẳng đến phía sau đổ xuống, không ngừng lùi lại. A a a a. Kim Linh Nguyệt nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt người gào cái quỷ gì? Diệp Lạc, cái này dạng sáng đều, trong phòng đống nhiên xuất hiện một người khác, lạnh không linh đinh đến một câu, còn hỏi hắn vì cái gì? Những lời này Diệp Lạc cũng chỉ dám ở trong nội tâm nói một chút, nếu là ngay trước Kim Linh Nguyệt mặt nói ra, tuyệt đối sẽ chịu gọn. Vậy, vậy hạ, người tại sao cũng tới? Kim Linh Nguyệt ngáp một cái, ánh mắt bình tĩnh nói, giường quá nhỏ. Quốc sư ban đêm đi ngủ ưa thích cắn người linh tinh, ta ngủ không được lại tới. Diệp Lạc nháy nháy con mắt, nhìn xem Kim Linh Nguyệt, bệ hạ, không bằng trực tiếp đem quốc sư ném đến trong chuồng ngựa mặt. Không đối, ném đến bên ngoài trên đường cái. Diệp Lạc vốn là muốn cho Mạc Hoài Trúc ngủ chuồng ngựa, nhưng nghĩ đến Mạc Hoài Trúc ưa thích cắn người linh tinh, làm không tốt sẽ công kích tiểu bạch ngựa. Kim Linh Nguyệt, quốc sư cùng tiểu tịch hai người bọn họ hiện tại đã ngủ. Kim Linh Nguyệt ngữ khí có chút bất đắc dĩ tựa hồ, dưới sự bất đắc dĩ mới làm ra quyết định như vậy. Có thể sự thật là, Mạc Hoài Trúc lại bị trói tiên thằng công trụ, tận cùng bên trong nhất lớp khăn lau. Kim Linh Tịch trực tiếp ngủ như chết đi qua, đương nhiên, dùng một chút thủ đoạn phi thường. Sát lách. Mạc Hoài Trúc giống như là một đầu sâu gió một dạng, trên giường bặm mẹo, trong miệng phát ra thanh âm ô ô ô ô ô. Quá phận tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi lại là loại người này, ô ô ô. Chương 644, bản cung hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Chương 644, bản cung hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Bản cung cha hỏi ngươi, ngươi tại sao không nói? Kim Linh Nguyệt thần sắc có chút không vui cau lại lông mày, tựa hồ giận, tiến lên đạp một cước trên mặt đất ngồi, hai cánh tay chống tại phía sau duy trì kinh hãi trạng thái dịu lặng. Kim Linh Nguyệt đi đến phía trước bàn, đem Diệp Lạc điêu khắc tốt tiểu nhân cầm trên tay cẩn thận tường tận xem xét một trận. Xác định không thể nghi ngờ, điêu khắc người chính là mình muội muội. Mặc dù còn không có đem trên mặt thần thái điêu khắc đi ra, nhưng động tác đã biểu lộ. Nhất là cầm trong tay mức quả, nàng cho tới bây giờ đều không ăn loại vật này, trừ ngọt một chút, cũng không có cái gì đặc biệt, có cái gì tốt ăn. Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, vỗ vỗ trên người mình cho bụi, đúng vậy à, chính là tiểu tịch, thế nào, vậy hạ thủ nghệ của ta không sai đi. Diệp Lạc nhíu mày. Kim Linh Nguyệt hẹp dài mắt phượng híp híp, thăng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Được một trận chập trùng. Suốt ngày đều là cả đám vô dụng này, liền biết lừa gạt tiểu tịch, thử. Diệp Lạc, khu khu. Kia cái gì, bệ hạ thời gian không còn sớm, chúng ta hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Diệp Lạc không muốn đang điêu khắc trong chuyện này quá nhiều truy đến cùng, không phải vậy hắn luôn luôn có một loại dự cảm không tốt. Mà lại Diệp Lạc còn phát hiện, mặc dù Kim Linh Nguyệt nói thì nói như thế, nhưng con mắt tử vừa mới ngay từ đầu liền không có rời đi trong tay thủy tinh tiểu nhân. Chán. Xem ra hẳn là cũng muốn một cái. Diệp Lạc không quá xác định do hỏi, bệ hạ, nếu không ta cũng cho ngươi làm một cái. À, ai mà thèm ngươi những vật nhỏ này. Kim Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đưa trong tay tiểu nhân buông xuống, tố thủ đung lên, trên mặt bàn xuất hiện một khối sinh mệnh tinh hoa kết tinh. Đây là trước đó Diệp Lạc phân cho Kim Linh Nguyệt. Diệp Lạc, cũng may Diệp Lạc đã thành thói quen Kim Linh Nguyệt dạng này một bộ khẩu thị tâm phi bộ dáng, yên lặng đem khối này sinh mệnh tinh hoa thu vào, dự định phía sau điêu khắc tốt đằng sau tại cho đối phương. Gặp Diệp Lạc đem đồ vật thu, Kim Linh Nguyệt đây mới là hừ nhẹ một tiếng, xoay người, khóe miệng có chút dương lên. Sớm đi thời gian nghỉ ngơi, không nên quấy rầy bản cung đi ngủ không phải vậy. Ân, ngươi đang làm gì? Kim Linh Nguyệt nhíu mày lại. Diệp Lạc đem chính mình cửa hàng nhỏ đóng trải trên mặt đất, quay đầu, nháy con mắt nhìn xem Kim Linh Nguyệt, ta không phải tại trải giường chiếu sao bệ hạ, ta ngủ trên mặt đất dạng này liền sẽ không quấy rầy đến bệ hạ ngươi. Kim Linh Nguyệt, cứng rắn, Kim Linh Nguyệt quyền đầu cứng. Nàng lượn quanh một vòng lớn công phu, thật vất vả mới tới, kết quả Diệp Lạc ngủ trên mặt đất. Nói đùa cái gì? Còn tại trên mặt đất vô cùng cao hứng trải chăn mền Diệp Lạc, đột nhiên biểu lộ trở nên hoảng sợ, chăn mền của hắn. Sống. A, chăn mền của ta, bệ hạ ngươi làm gì? Diệp Lạc có chút thanh âm ủy khuất truyền đến. Hừ. Vừa mới nhào vào trên đất tiểu bị tử bay lên, bị Kim Linh Nguyệt đóng gói thành một đống, thu vào nạp giới chi trung. Kim Linh Nguyệt ngồi tại đầu giường, bắt chéo hai chân, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thị giác nhìn xem Diệp Lạc. Bản cung lúc nào để cho ngươi ngủ trên mặt đất? Diệp Lạc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bệ hạ, ta người này ban đêm lúc ngủ thói quen không tốt, có thể sẽ cùng quốc sư mở dạng. Làm sao, ngươi cũng ưa thích cắn người linh tinh? Kim Linh Nguyệt mắt phượng ngưng tụ. Khụ khụ, đây cũng không phải, ta thích loạn. Dù sao ta tư thế ngủ không tốt lắm, sợ sẽ quấy nhiễu bệ hạ, ta vẫn là ngủ trên mặt đất đi, thực sự không được ta ngủ chuồng ngựa đi cũng có thể. Diệp Lạc đang do dự muốn hay không lấy thêm một giường tiểu bị tử đi ra. Nhưng nghĩ tới vừa mới chính mình tiểu bị tử mới bị Kim Linh Nguyệt bật lại, có chút chột dạ. Đi lên. A, bản cung để cho ngươi đi lên. Kim Linh Nguyệt thanh âm uy nghiêm truyền đến, nghe Diệp Lạc liền muốn quỳ xuống, hô to bệ hạ và thuế. Nói, có nhiều thứ thật là trời sinh tự mang, Kim Linh Nguyệt khí chất chính là trời sinh tự mang nữ hoàng khí chất, cho dù là Kim Linh Nguyệt đứng đó mà không nói lời nào, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được không hiểu áp bách. Kim Linh Nguyệt xuất ra mạc hoài trúc cùng khoản khốn tiên thẳng, cho Diệp Lạc an bài lên. Diệp Lạc, Kim Linh Nguyệt rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, ngủ đi. Dây thừng này ngươi nếu là mở ra cũng coi như ngươi có bản lĩnh, ngươi đối bản cung làm loạn, bản cung cũng không hoàn thủ, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm cho mở mới được. Kim Linh Nguyệt mười phần tự tin nói. Chán. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, Diệp Lạc thật là có biện pháp đem thân thể này mở ra, mà lại biện pháp còn không chỉ một cái. Dùng bạch sắc lôi điện rèn luyện, hoặc là trực tiếp dùng kiếm ý bám vào ở trên người, cắt ra. Dựa theo vừa mới Kim Linh Nguyệt lời nói, đây chẳng phải là hắn hiện tại liền có thể làm loạn. Khụ khụ. Chỉ đùa một chút, Diệp Lạc không muốn bị đánh chết. Diệp Lạc lựa chọn thuận theo, cứ như vậy nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ, một chút không mang theo phản kháng loại kia. Ân. Mùi vị gì? Nằm trên giường không đầy một lát, Diệp Lạc đột nhiên ngửi thấy một cô rất dễ chịu hương hoa. Không tốt, lại tới. Mặc dù không biết mùi hoa này là cái gì, theo Diệp Lạc khẳng định chắc chắn, hơn phân nửa lại là cho hắn bên trên cường độ loại kia. Diệp Lạc nín hơi ngưng thần, tận khả năng không đi nghe trong không khí hương hoa, nhưng Diệp Lạc mí mắt hay là trở nên càng ngày càng nặng, không bao lâu liền mất đi ý thức. Lần này không có mộng cảnh, ngủ say như chết, hôn mê không tỉnh táo loại kia. Đồng dạng là nằm ở trên giường Kim Linh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, đem một giọt mật hoa nhỏ vào trong miệng của mình. Đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Thứ này, đừng nói là Diệp Lạc loại này không có gì tu vi tiểu thái kê, liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ tới đều được uống một bầu. Nếu là không sớm ăn chút giải dược cái gì, Kim Linh Nguyệt xem chừng hiện tại cũng đã hôn mê. Thứ này tự nhiên không phải Kim Linh Nguyệt trên người, chỉ từ Mạc Hoài Trúc nơi đó lấy được. Mạc Hoài Trúc trên thân những này kỳ kỳ quái quái nhỏ ngoạn nhi ý rất nhiều. Chỉ cần Kim Linh Nguyệt cần, liền có thể bạo kim tệ không tiết tháo quốc sư đại nhân đang bị trói lúc thức dậy liền đem Kim Linh Nguyệt khả năng cần dùng đến đồ vật giao ra. Đang lấy lòng nhà mình tiểu Nguyệt Nguyệt, hy vọng không cần cho nàng tìm thái giám khi tấn công, nàng ưa thích đẹp trai một chút, tốt nhất là. Khụ khụ. Diệp Lạc ngất đi, Kim Linh Nguyệt lại có thể bắt đầu làm chuyện xấu. Đứng dậy, từ một bên lật lên, toàn bộ thân thể cơ hồ là đặt ở Diệp Lạc trên thân. Nhìn chăm chăm Diệp Lạc nhìn ra ngoài một hồi, Kim Linh Nguyệt nhịp tim lại bắt đầu gia tốc. Tên cặn bã này có phải hay không đối bản cung động tay chân gì à, không phải vậy bản cung làm sao lại ân. Kim Linh Nguyệt tựa hồ còn đang tiến hành lấy sau cùng chống cự cùng quật cường. Tại nói nhỏ một hồi lâu đằng sau, cuối cùng lựa chọn công kích. Bẹp. Bên người Chu Thần ngậm lấy Diệp Lạc đôi môi. Để cho ngươi đối bản cung động tay chân, bản cung hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Sắt lách. Mắt thấy toàn bộ quá trình, đồng thời nhìn say sưa ngon lành Mạc Hoài Trúc, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười của dị vẻ. Chỉ là, đang cười xong đằng sau Mạc Hoài Trúc liền trầm mặc. Kịch bản này giống như không đúng sao, cái này không phải liền là cái kia sao? Mạc Hoài Trúc nhìn thoáng qua bên cạnh nhà mình ngủ cho ngon hương đồ nhi. Ấy, tiểu tử à, đừng trách sư phụ. Sư phụ cũng là bị tỷ tỷ ngươi làm cho. Ô ô ô, chương 645, xác nhận, tại xác nhận chương 645, xác nhận, tại xác nhận sáng sớm hôm sau. Diệp Lạc từ trên giường tỉnh lại, duỗi lưng một cái. Sảng khoái à, rất lâu đều không có ngủ qua thư thái như vậy cảm giác, đúng rồi, đêm qua phát sinh cái gì tới? Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng, hắn đêm qua tựa như là đột nhiên lập tức đứt quãng. Hắn liền nhớ ký tựa như là ngã xuống giường, sau đó cũng có chút mệnh ra rời. Chờ chút, không đối, hắn ngủ trước đó tựa như là ngửi thấy một cô đặc biệt tốt nghe lương hoa. Hắn là tại cái kia một trận đặc biệt tốt nghe hương hoa đằng sau mới đã hôn mê. Cho nên, đêm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Lạc đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì đồ vật, thần sắc đọc lại, đầu có chút cứng ngắc hướng phía chính mình một bên nhìn sang. Tại phát hiện không có người đằng sau Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra. Quán dọa người, còn tưởng rằng hắn đêm qua đối với nữ đế đại nhân làm cái gì đây? Diệp Lạc chỉnh lý tốt quần áo đằng sau duỗi lưng một cái, cảm thấy miệng hơi khô, theo bản năng liếm môi một cái. Ân. Có chút không xác định, Diệp Lạc tại liếm liếm. Làm sao? Là ngọn. Không ra trò đùa. Lần này thật là vật lý trên ý nghĩa loại kia ngọt, giống như là mật ong một dạng hương vị. Bẹp bẹp. Ở trong miệng trở về chỗ một trận đằng sau. Ân. Đừng nói, vẫn rất ăn ngon, chính là sau khi ăn xong liền không có chút đáng tiếc. Cùng Diệp Lạc có được đồng dạng đãi nộ còn có Kim Linh Tịch. Kim Linh Tịch cũng là ngủ một giấc đến hừng đông, mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, nháy nháy dùng thành tịnh con ngươi nhìn một chút trong phòng. Ấy. Sư phụ đâu? Tỷ tỷ làm sao cũng không thấy. Giang giác. Diệp Lạc đẩy cửa tiến vào. Kim Linh Tịch cùng Diệp Lạc hai người bốn mắt tương đối. Đại lựa gạn, nhanh lên tới. Kim Linh Tịch bật mồm, giật giật. Nàng hai ngày này nhịn gần chết, đã sớm muốn cùng Diệp Lạc dính nhau ở cùng một chỗ, chỉ tiếc, bị tỷ tỷ nhìn xem một mực không thể đạt được. Diệp Lạc gặp Kim Linh Tịch dạng này một bộ mới tỉnh ngủ dáng vẻ liền biết, nhà hắn nhỏ ngu xuẩn hơn phân nửa cũng cùng hắn gặp một dạng đãi ngộ. Ngủ say trọn gói. Diệp Lạc hướng phía chung quanh nhìn một chút, bốn bề vắng lặng, ân. Rất tốt, là cái cơ hội tốt. Ba chân bốn cẳng, thật nhanh chạy đến Kim Linh Tịch bên cạnh, ôm Kim Linh Tịch hôn một cái. Vừa định muốn buông ra, sau đầu một bàn tay liền theo đi lên. Kim Linh Tịch tay. Ngô 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 một hồi lâu, tại Diệp Lạc nhanh không kịp thở khí, cảm thấy đầu não choáng váng thời điểm, Kim Linh Tịch mới rốt cục là bỏ được buông ra. Kim Linh Tịch nháy nháy con mắt nhìn xem Diệp Lạc, đại lựa gạn, về hoàng cung đằng sau chúng ta tiếp tục có được hay không? Không đợi Diệp Lạc nói chuyện, phía sau truyền đến Kim Linh Nguyệt một chút giọng nghi ngờ. Tiếp tục? Tiếp tục thứ gì? Kim Linh Tịch dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng trốn ở Diệp Lạc phía sau, lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem tỷ tỷ mình nói ra, không có, không có gì Diệp Lạc, nhỏ ngu xuẩn, ngươi thật là thật không có tiền đồ, tốc độ ánh sáng trực ủy. Ân. Thấy mình muội muội không nói, Kim Linh Nguyệt lại đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Lạc, nhìn xem Diệp Lạc thần sắc có chút không vui. Khó chịu, cùng khinh thường cơ hội là sắp viết lên mặt. Mặc dù trong khoảng thời gian này Diệp Lạc đã thành thói quen, nhà hắn nữ đế bệ hạ loại này rất mảnh giống như là đang nhìn rác rưởi ánh mắt, nhưng mỗi lần vẫn là không nhịn được đến một câu sảng khoái. Khu khu. Chỉ đùa một chút, Diệp Lạc đơn thuần cảm thấy nhà hắn nữ đế bệ hạ ngạo kiểu không tưởng nổi. Rõ ràng ban đêm đối với hắn làm loại sự tình này, vụ trộm thân coi như xong, còn ốm gặm, kết quả ban ngày liền đối với hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chờ xem, ta sớm muộn sẽ báo thủ. Yên lặng, tại Diệp Lạc báo thủ trên sách vợ nhỏ, cho Kim Linh Nguyệt thêm vào một bút. Cái trước bị thêm vào một bút người là Lạc Băng Hà. Kim Linh Nguyệt mắt phượng híp híp nhìn xem Diệp Lạc, thư nhẹ một tiếng, không cần trì hoãn thời gian, hôm nay còn muốn đi đường. Tốt bệ hạ. Diệp Lạc thật nhanh gật đầu. Đạp đạp đạp. Sau khi nói xong, Kim Linh Nguyệt mới ôm hai tay rời đi. Mặc dù mặt ngoài cao lạnh không tưởng nổi, nhưng Kim Linh Nguyệt nhịp tim một mực không có bình ổn qua, một mực tại nơi đó lung tung nhảy. Sau khi ra ngoài, vỗ vỗ tim của mình, có chút không xác định nói một mình hỏi, tên rác rưởi kia, vừa mới hẳn không có nhìn ra cái gì dị dạng đi. Thật vất vả là đắc thủ một cơ hội, Kim Linh Nguyệt một đêm đều không có ngủ. Ân, không sai chính là một đêm. Mãi cho đến trời đã sáng, Kim Linh Nguyệt nhìn thời gian tựa như là không sai biệt lắm, mới có hơi không thôi bung ra Diệp Lạc. Diệp Lạc sau khi thức dậy mọi cử động bị Kim Linh Nguyệt nhìn ở trong mắt, hiện tại tới chính là kiểm tra Diệp Lạc có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương. Từ vừa mới Diệp Lạc biểu hiện đến xem, hẳn không có. Kim Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng mang lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, đi xuống lầu nuôi ngựa. Chú ngựa. Mạc Hoài Trúc lần này tới so Diệp Lạc đều sớm. Rất là thân mật tại cho tiểu bạch ngựa cho ăn cỏ khô, đồng thời trợ giúp tiểu bạch ngựa kiểm tra cỏ khô bên trong mảnh vỡ bột phấn, để phòng bẹt làm bị thương miệng của đối phương cùng răng. Ấy, làm sao hôm nay không có, không nên a Mạc Hoài Trúc trong trong ngoài ngoài, cho tiểu bạch ngựa đồ ăn tìm kiếm một lần, vẫn là không có tìm tới sinh mệnh tinh hoa. Đáng giận a, gia hỏa này nhất định là cố ý. Mạc Hoài Trúc hôm qua tận mắt nhìn thấy nàng sau khi đi, Diệp Lạc móc ra một thanh sinh mệnh tinh hoa, cùng đường đậu giống như, trực tiếp cho ăn. Đáng giận à, đều là cho ăn, nuôi ngựa đều có thể, vì cái gì không có khả năng trực tiếp đút nàng. Nếu là cho ăn, nàng cũng có thể để Diệp Lạc sờ. Mạc Hoài Trúc nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Lạc chính là ưa thích sờ người ta tiểu bạch ngựa, chính là thèm người ta thân thể. Bốn bỏ năm lên đó chính là. Mạc tỷ tỷ, ngươi đang tìm đồ vật nào đó sao? Kim Linh Nguyệt một chút giọng nghi ngờ từ phía sau truyền đến, Mạc Hoài Trúc dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng đem trong tay cỏ khô buông xuống. Ho khan một cái, giả bộ như là vô sự phát sinh bộ dáng, ra vẻ bình tĩnh nói, không có, chính là ta nhìn gần nhất Diệp công tử có hay không bạc đãi tiểu bạch. Bạc đãi tiểu bạch. Kim Linh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó thật là không có khí nói, kẻ cặn bã kia đều hận không thể ở chuồng ngựa tự mình đến nhìn xem tiểu bạch, làm sao lại bạc đãi tiểu bạch? Lại nói, bạc đãi tiểu bạch cũng không có khả năng cùng tiểu bạch đoạt tân a. Kim Linh Nguyệt thần sắc nhất là kỳ quái nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc, lời này liền quá mức a. Mạc Hoài Trúc vô tội nằm thường, nhưng không dám lên tiếng. Không có việc gì, ta chính là nói một chút mà thôi. Kiểm tra một chút, tiểu Diệp trong khoảng thời gian này chiếu cố rất không tệ, tái tiếp tái lệ, tái tiếp tái lệ. Mạc Hoài Trúc một bộ tiền bối làm dáng. Kim Linh Nguyệt cảm giác Mạc Hoài Trúc hiện tại có chút kỳ quái, nhưng cụ thể còn nói không lên nơi đó kỳ quái. Thăm dò xong Diệp Lạc, hiện tại nàng muốn bắt đầu thăm dò Mạc Hoài Trúc. Hôm qua, Mạc Hoài Trúc có phải hay không nhìn thấy một chút cái gì thứ không nên thấy? Dù sao tu vi của hai người không kém bao nhiêu, Mạc Hoài Trúc cao hơn một tiết, Mạc Hoài Trúc trên thân còn có không biết tên yêu tộc đại thần thông, nói không chừng ban đêm nàng bụng trộm làm chuyện xấu thời điểm, Mạc Hoài Trúc là ở chỗ này nhìn. Mạc tỷ tỷ, ngươi hôm qua có nghe hay không gặp cái gì thanh âm kỳ quái? Thanh âm
gì? Ta không có nghe thấy, ta hôm qua đã sớm ngủ.
Mạc Hoài Trúc mười phần thành khẩn nói.
Sự thực là, nàng hôm qua nhìn một đêm hiện trường phát sóng trực tiếp, hưng phấn quên đi ngủ. Không nghĩ tới à, ngày bình thường đoan trang cao lạnh nữ đế bệ hạ, phía sau lại là bộ này tư thái. Còn nói nàng không có tiền đồ, suốt ngày liền nghĩ lấy chồng, kết quả chính mình. Chậc chậc chậc. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoài ý muốn lớn mật a. Chương 646, một tia thanh minh chương 646, một tia thanh minh mặc kệ Kim Linh Nguyệt như thế nào hỏi, Mạc Hoài Trúc đều là một bộ hỏi gì cũng không biết bộ dáng, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Thấy vậy, Kim Linh Nguyệt đây mới là nhẹ nhàng thở ra.
Ân,
rất tốt, không có phát hiện là được. Nếu là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, vậy không thể làm gì khác hơn là tại hạ thuốc thời điểm, cho thêm nàng thân yêu quốc sư chuẩn bị thêm một phần. Đạp đạp, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Diệp Lạc có chút khiếp sợ nhìn xem hai người, hỏi,
quốc sư, bệ hạ, hai người các ngươi hôm nay tới làm sao so ta còn sớm. Diệp Lạc nhớ kỹ, từ khi lên đường đằng sau, tiểu bạch ngựa ném ăn làm việc vẫn luôn là hắn tới làm, người khác nhìn đều không có đến xem qua. Hôm nay làm sao như thế chịu khó, mà lại hai người thế mà đều tới. Không đối, cái này không tiết tháo quốc sư là tuyệt đối không có khả năng nốt tâm tiểu bạch ăn cơm trưa, chân tướng chỉ có một cái. Mạc Hoài Trúc chính là đến xem, tiểu bạch đồ ăn bên trong còn có hay không còn lại sinh mệnh tinh hoa kết tinh, nếu có, chính nàng tìm đi ra ăn hết. Đáng giận a, cái này ra mặt dày không tiết tháo quốc sư. Mạc Hoài Trúc không chút nào hoảng, yêu mến tiểu bạch người người đều có trách nhiệm, lần sau nhớ kỹ đến sớm một chút, đừng đem tiểu bạch đói bụng. Đúng rồi, nhớ kỹ cho thêm tiểu bạch một chút cỏ khô, không nên quá móc, muốn ăn liền ăn tốt nhất, chúng ta không thiếu tiền Diệp Lạc, cái này nơi đó là đang nhắc nhở hắn cho thêm cỏ khô, đây là đang ám chỉ hắn cho thêm tiểu bạch ngựa một chút sinh mệnh tinh hoa, đến lúc đó nàng tốt trực tiếp tới tiệm hồ. Tiểu bạch ngựa trông thấy Diệp Lạc đến đây, so trông thấy chủ nhân của mình Kim Linh Nguyệt cũng còn muốn hưng phấn, thật xa ngay tại kêu lên. Bốn cái móng càng là không tự chủ được vừa đi vừa về đạp động, mã vi nhoáng một cái nhoáng một cái. Bệ hạ, các người đi về trước đi, ta tới đốt tiểu bạch là được rồi. Diệp Lạc tiến lên sờ lên tiểu bạch ngựa đầu, người sau cũng là một bộ thân mật bộ dáng, Kim Linh Nguyệt mắt vượng ngưng tụ, trong thần sắc xuất hiện có chút không vui. Một người một ngựa này quan hệ lúc nào tốt như vậy? Nàng rõ ràng mới là tiểu bạch chủ nhân có được hay không? Mạc Hoài Trúc đứng ở một bên ăn dưa, dưới mặt nạ màu vàng nhạt con ngươi tràn ngập hưng phấn. Đánh nhau không nghĩ tới à, tiểu Nguyệt Nguyệt thật là càng ngày càng không hợp thói thường, liền ngay cả ngựa giẫm cũng ăn. Kim Linh Nguyệt hai tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, giẫm lên bình ổn bước chân liền rời đi. Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, có chút thất vọng. Vốn định đi theo nhà mình bệ hạ sau lưng rời đi, nhưng tựa như là nghĩ tới cái gì, vội vàng dừng bước, lén lén lút lút mò tới ngay tại nuôi ngựa Diệp Lạc bên cạnh. Sau đó, bắt đầu đối với Diệp Lạc trên dưới lên tay. Động tác thật nhanh, tại Diệp Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã mò tới ngực vị trí. Diệp Lạc, cứng rắn, Diệp Lạc nắm đấm lại cứng rắn. Cái thằng chó này quốc sư, kỳ quái, tại sao không có? Mạc Hoài Trúc sờ soạn cái không, còn có chút dáng vẻ nghi hoặc. Đùng. Diệp Lạc đột nhiên trực tiếp đập vào Mạc Hoài Trúc phía trên móng vuốt. Mạc Hoài Trúc bị đau, vội vàng đem chính mình móng vuốt thu hồi lại, ánh mắt có chút u oán nhìn xem Diệp Lạc. Quỷ hẹp hỏi, ngươi tình nguyện đem thứ này cho Mã Cật cũng không nguyện ý cho ta, ô ô ô. Ngươi quá phận, thiệt thòi ta trả lại cho ngươi nhìn nhiều như vậy, ô ô. Mạc Hoài Trúc thanh âm ô ô từ phía sau truyền đến, thanh âm vẫn còn lớn. Diệp Lạc trong lòng một lộ bộ, quốc sư, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung à, cái gì gọi là cho ta nhìn nhiều như vậy, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Mạc Hoài Trúc bệnh bệnh lên miệng, có chút không vui thanh âm truyền đến. Cái gì đó, chẳng lẽ ngươi muốn không nhận nợ sao, ngươi dám nói không có nhìn thôi, ô ô ô. Cha Nam, ta muốn. Ô ô ô. Diệp Lạc một chán mồ hôi lạnh, cũng không để ý cho ăn tiểu bạch ngựa. Vội vàng tiến lên che bổn đảng quốc sư miệng, không để cho đối phương lại tiếp tục nói lung tung xuống dưới. Quốc sư ngươi làm gì, rõ ràng trước đó nói xong chuyện này bất luận nói, bị bệ hạ biết hai chúng ta đều phải chết. Ừ, ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn, ngươi nếu là không cho ta, cùng lắm thì cũng chết, dù sao tiểu Nguyệt Nguyệt không nợ đánh ta, nhiều lắm là chính là đánh ngươi. Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp bắt đầu chơi xỏ lá. Diệp Lạc, ngư bức. Xem ra hắn còn đánh giá thấp cái nào đó vô sĩ quốc sư hạ cuối, hiện tại thế mà trực tiếp trái lại uy hiếp hắn. Đáng giận a. Ghê tởm nhất hay là Mạc Hoài Trúc nói đồ vật rất có đạo lý. Kim Linh Nguyệt nếu là biết, vài ngày trước ban đêm, hắn đối với Mạc Hoài Trúc làm những chuyện kia, hắn khẳng định sẽ bị thu thập. Mạc Hoài Trúc một bộ ăn chắc Diệp Lạc bộ dáng, khí Diệp Lạc nghiến răng. Thở dài, Diệp Lạc một bộ nhận mệnh dáng vẻ, từ trong lồng ngực móc ra một khối hoàn chỉnh sinh mệnh tinh hoa. Mạc Hoài Trúc con ngươi xô co lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Diệp Lạc vừa mới móc ra khối này sinh mệnh tinh hoa kết tinh bên trên, hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Tiểu Diệp, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu vật này? Không có cứ như vậy nhiều, cuối cùng này một khối liền cho ngươi. Diệp Lạc khẳng định là sẽ không nói thật. Không phải vậy cái này bổn đảng quốc sư làm không tốt ban đêm trực tiếp chạy đến trong phòng của hắn đến dạ tập hắn, trước soát người một lần lại nói. Dù sao, ngươi cũng không thể là hy vọng một người có thể cùng ngựa giật đồ ăn người có cái gì tiết tháo cùng hạn cuối đi. Diệp Lạc đưa trong tay sinh mệnh tinh hoa ước lượng, sau đó đột nhiên hướng một cái phương hướng ném qua đi. Mạc Hoài Trúc như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Ân, không sai đuổi xương cốt. Khu cụ, đuổi sinh mệnh tinh hoa tảng đá kia đi. Thừa dịp Mạc Hoài Trúc đại não chưa kịp phản ứng công phu, Diệp Lạc cho tiểu bạch ngựa cho ăn một thanh sinh mệnh tinh hoa mảnh vỡ một phấn. Các loại Mạc Hoài Trúc vui vẻ cầm tảng đá trở về tại Diệp Lạc trước mặt khoe khoang thời điểm, tiểu bạch ngựa đã ăn sạch sẽ. Bại gia đồ chơi, thứ này ngươi thế mà trực tiếp ném đi, còn tốt quốc sư ta thông minh, dạng này đồ vật ta trước cho ngươi thu nghiên cứu một chút, các loại hiểu rõ, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mạc Hoài Trúc một bàn tay cầm sinh mệnh tinh hoa, một bên tại cùng Diệp Lạc giảng đạo lý. Diệp Lạc không nói, chỉ là một mặt khinh bỉ nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Nếu là Mạc Hoài Trúc có thể đem đồ vật còn cho hắn, tên hắn đọc ngược. Mạc Hoài Trúc ăn vào đi đồ vật liền không có phun ra đạo lý. Diệp Lạc lại nói nhỏ cùng tiểu bạch ngựa nghĩ linh tinh một vài thứ, một hồi lâu đằng sau mới an tĩnh lại. Đi thôi tiểu Mạc, hôm nay trước khi trời tối hẳn là có thể trở về. Diệp Lạc tự mình nói gì đó, nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc, lắc đầu trở về trong khách sạn. Tiểu Mạc, đây là đang gọi nàng sao? Không nhìn ra a, lá gan lớn như vậy, nhà nàng tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không dám gọi nàng như vậy. Bất quá, khu khu, bắt người tay ngắn. Vừa mới cầm Diệp Lạc đồ vật, tiểu Mạc liền tiểu Mạc đi, vật tới tay mới là thật. Mạc Hoài Trúc không tiết tháo cười ngây ngô a một hồi, đang chuẩn bị trở về thời điểm, nghĩ tới cái gì? Lui trở về, đến Tiểu Bạch ngựa trước mặt cho ăn một thanh đồ ăn. "Tiểu Bạch, ta dùng đồ vật cho ngươi trao đổi, lần sau nếu là cái kia quỷ hẹp hỏi cho ngươi thêm cho ăn tảng đá, ngươi liền vụng trộm giấu đi, một khối tảng đá nhỏ còn một nhánh cỏ liệu, thế nào có phải hay không rất có lời." Mạc Hoài Trúc học Diệp Lạc dáng vẻ, nói nhỏ mới hài lòng rời đi. Mạc Hoài Trúc không có chú ý tới chính là, tại một cái nháy mắt, Tiểu Bạch ngựa cái kia đục ngầu trong ánh mắt, hiện lên một tia thanh minh, nhiều một tia linh tính. Chương 647, giống như quan hệ có chút không đúng a, chương 647, giống như quan hệ có chút không đúng a. Ngày càng hoàng hôn, một chiếc xe ngựa đến hoàng thành, đứng tại hoàng cung tường cao phía dưới cửa lớn. Lái xe người biến thành Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc đem trong tay đại viêm hoàng thất hoàng lệnh giao cho binh lính thủ thành. Binh sĩ sửng sốt một chút, còn xin khách quý chờ một lát, chúng ta khi nào một chút. Rất nhanh, cầm lệnh bài binh sĩ chạy nhanh như làn khói, tựa như là đi tìm người. Lệnh bài này, đừng nói là gặp qua, liền ngay cả nghe đều không có nghe qua, nhưng nhìn trước mặt Mạc Hoài Trúc một đoàn người trong lòng lại không giống như là cầm cái giả lệnh bài lừa gạt người thông quan. Liền xem như thích khách, cũng không có như vậy nên ngang thích khách đi. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập âm, nương theo lấy trên khôi giáp kim loại va chạm chuyển đến. Một người thủ vệ quân tiểu đầu lĩnh, vội vàng chạy chậm đến Mạc Hoài Trúc trước mặt. Thái hậu nương nương tôn giá. Mạc Hoài Trúc quét đối phương một chút, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cho đi. Người kia hô lớn một tiếng, cửa thành mở ra, trên đường đi thông suốt, thậm chí là còn có cấm vệ quân tùy hành. Ngồi ở trong xe ngựa Diệp Lạc không khỏi thổ thức, cái này phô trương thật đúng là lớn a, cảm giác sảng khoái. Kim Linh Nguyệt có chút khinh bị thanh âm truyền đến, thứ không có tiền đồ, cái này kêu cái gì phô trương, bản cung xuất hành nếu là chỉ có cái này phô trương, cái kia đến từ Kim Loan Điện chặt tới nói còn chưa dứt lời, Kim Linh Nguyệt bỗng nhiên ngừng lại. Nàng, về sau liền không còn là nữ đế, nói những này thì có ích lợi gì đâu. Bệ hạ không hổ là ngươi. Diệp Lạc không chút nào keo kiệt dựng lên ngón tay cái của mình, cho Kim Linh Nguyệt chính là một trận khen. Kim Linh Nguyệt nguyên bản trong lòng xuất hiện ảm đạm trong nháy mắt biến mất. Nàng hối hận không? Nhiều lắm thì có chút tiếc nuối thôi, tuyệt đối chưa nói tới nửa phần hối hận có thể nói, hết thảy đều là đáng giá. Sống hơn nửa đời người, mới biết được chính mình muốn đến tột cùng là cái gì, có chút thật đáng buồn, đồng thời lại có chút may mắn. Còn tốt chỉ mê mang gần nửa đời, con đường tiếp theo còn rất dài đâu. Hừ, cái này còn cần ngươi nói, lắm miệng. Kim Linh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực. Tại Diệp Lạc nhìn không thấy địa phương, khóe miệng có chút dương lên, tâm tình vui sướng không ít. Kim Linh tịch hồi cung tin tức, như là rơi vào bình tĩnh trong mặt hồ một viên cục đá, một cái tác động đến nhiều cái. Các phe con mắt trong nháy mắt đều nhìn chằm chằm đi lên. Lúc trước thủ thành những cái kia cấm vệ quân bên trong, đem lệnh bài trả lại cho Mạc Hoài Trúc cái kia tiểu đầu lĩnh, đang nhìn đưa xe ngựa sau khi rời đi, liền đem một đạo mật lệnh truyền ra ngoài. Hoàng cung, thiên hướng về phương đông trong một chỗ đại điện. Hoàng phủ Long Vũ nhíu mày. Lúc nào đi ra? Kim Linh Tịch tồn tại, với hắn mà nói, vẫn luôn là một cái nhân tố không xác định. Trước đó Kim Linh Tịch cũng không có tham dự trong tranh đấu, Hoàng phủ Long Vũ có thể không để ý tới, dù sao, đối thủ của hắn chỉ có hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Chỉ cần giải quyết hết đối phương là được rồi. Trên người đối phương duy nhất ưu thế cũng chỉ có sau khi thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch mà thôi, mặt khác không đủ gây sợ, căn bản không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Nếu là đối phương đã mất đi viêm hoàng huyết mạch, hắn tự nhiên là thắng. Biện pháp hắn bên này đã nghĩ đến, chỉ cần một cái thời cơ thích hợp, liền có thể đem trên người đối phương viêm hoàng huyết mạch tước đoạt, sau đó tái ra đến trên người hắn. Đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, liền xem như người khác kịp phản ứng, người hạ thủ là hắn, cũng không thể đem hắn như thế nào. Trong triều thế lực vốn là nhiều hơn phân nửa cầm giữ tại hắn bên này, thiếu chỉ là một hợp lý tên tuổi. Thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch chính là một hợp lý tên tuổi. Hoàng phủ Long Vũ là đang đợi heo mập đằng sau tại giết. Chắc thắng cục diện, bởi vì Hoàng phủ Tiêu Tiêu xuất hiện trở nên không xác định đứng lên. Không nói trước hai cái lao giả không công bằng, còn có Kim Linh Tịch đứng ở phía sau. Hắn tạm thời tìm không thấy thắng biện pháp. Không sai, những năm này Hoàng phủ Long Vũ đã điều tra rõ ràng, hắn cái này ngu xuẩn tiểu bội thế mà mới là nhất làm cho trong nhà lao giả kia thích nhất dòng dõi. Xuất phát từ một ít duyên cớ, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cho người cảm giác một mực là không được coi trọng, nhiều lắm là xem như viêm hoàng thiên vị. Phía sau Hoàng phủ Long Vũ xem kỹ phía dưới mới phát hiện không thích hợp, càng tra càng không thích hợp, sau khi tra được mặt, thậm chí liên lụy đến nhiều năm trước đó Lao Viêm Hoàng, cũng chính là Hoàng phủ Long Vũ ra ra vẫn lạc sự tình. Phía sau hắn liền tra bất động, có quan hệ với năm đó tất cả mọi chuyện toàn bộ mai danh nhận tích, hắn có thể tra được cũng chỉ là cố ý thả ra bom khói mà thôi. Mặc dù không sai biệt lắm, nhưng vẫn là để Hoàng phủ Long Vũ ý thức được Hoàng phủ Tiêu Tiêu đặc thủ. Cũng may những năm này quan sát xuống tới, Hoàng phủ Tiêu Tiêu thành thật, không có gì đầu óc, trừ ăn ra chính là chơi, không đủ gây sợ. Kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành. Chỉ cần Hoàng phủ Tiêu Tiêu thành thật dạng này tiếp tục giữ vững là được rồi, không náo ra yêu tiêu thân là được rồi. Lớn như vậy một cái hoàng thất, hẳn là còn nuôi không nổi một cái người rảnh rỗi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nếu đối với hắn phụ hoàng mà nói tương đối là thủ, hắn không đi đụng là được rồi, dạng này không thể nào hai cái lao giả làm cho quá mau, hắn cũng có thể ổn thỏa thái tử vị trí. Ngoài ý muốn vẫn là tới. Trừ hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ, hắn cái kia ngu xuẩn muội muội cũng thức tỉnh, giống như hắn mới là cái kia không xứng người. Chắn giết cũng thất bại, Hoàng phủ Long Vũ biết, nếu là hắn cũng không làm ra thứ gì biến hóa, hắn liền thật xong. Hợp thể kỳ thì như thế nào? Hiện tại hắn phía sau có người, nho nhỏ một cái hợp thể kỳ hắn thật đúng là không để vào mắt. Nếu là Kim Linh Tịch tức thời thành thật trong hoàng cung làm cái vật biểu tượng, hắn cũng liền không để ý tới. Nếu là Kim Linh Tịch không biết tốt xấu, nhất định phải nhúng tay hắn giải quyết hết Hoàng phủ Tiêu Tiêu, vậy cũng đừng trách hắn. Trong thâm cung, do một thất bạch mã lôi kéo xe ngựa chậm rãi ngừng lại.
Kim Linh Nguyệt xuống xe ngựa, nhìn xem trước mặt thanh lãnh cung điện không khỏi nhíu mày. "Tiểu Tịch, lão đầu kia liền để ngươi ở loại địa phương này." Kim Linh Nguyệt trong miệng lão đầu chỉ được tự nhiên chính là Hoàng phủ Long Đấu, đương kim Viêm Hoàng. Kim Linh Tịch lắc đầu, "Tỷ tỷ, là chính ta muốn ở nơi này thanh tĩnh chút, ta khi luyện đan không có khả năng quá ổn." Đối với mình muội muội thuyết pháp này, Kim Linh Nguyệt tự nhiên là không tin. Muội muội nàng tại trong hoàng cung này thời gian, so với nàng bên kia không có tốt hơn nửa phần, đều là cùng tịch mịch cô độc làm bạn. Quanh năm suốt tháng xuống tới, trên tâm lý rất dễ dàng xảy ra vấn đề, không dám tưởng tượng muội muội nàng nhiều năm như vậy một người đều là làm sao qua được. Kim Linh Nguyệt con mắt có chút đỏ lên, trong lòng không hiểu khó chịu cùng tự trách. Có lẽ lúc trước đem muội muội nàng đưa tới cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, hay là trách nàng năm đó quá bướng bỉnh, nhất định phải lưu lại. Tuy nói phía sau báo thủ, nhưng ấy, tiên nào, Tiểu Nguyệt Nguyệt, cái kia hoàng phủ bắt con khẳng định không dám khi dễ tiểu tịch, dù sao còn có ta thế lực này cường đại sư phụ ở phía sau chỗ dựa không phải sao? Mạc Hoài Trúc tú tú tự kỷ không có chút nào chập trùng cực đại hai đầu cơ bắp. Diệp Lạc nhịn không được, đi lên bóp một chút. Chán, mềm. Bóp đi lên trong nháy mắt, hai đầu cơ liền thay đổi hình, giống như là đất dẻo cao su một dạng. Vung tay sau còn có đàn hồi, giống như là thạch một dạng, lung la lung lay. Quốc sư tốt thể trạng. Diệp Lạc giơ ngón tay cái lên tán thưởng đạo. Đúng không, tiểu Diệp à, về sau muôn ôm ta đuổi cũng không phải không thể, chỉ cần đến lúc đó Mạc Hoài Trúc ở nơi đó giam túi, một mặt tiêu ngạo, Diệp Lạc ngay tại bên cạnh khi nâng sừng. Kim Linh Tịch cũng học Diệp Lạc bộ dáng ở một bên khen sư phụ của mình. Kim Linh Nguyệt con ngươi híp híp, trong ánh mắt thương cảm bị hai người kẻ sướng người họa này hòa tan không ít, nhưng nhìn xem ánh mắt của hai người, có chút ý vị thâm trường. Hai người này, lúc nào quan hệ tốt như vậy? Làm sao cảm giác có chút không đúng?